Nói xong, che lại bẹt xì miệng. Chương 88, làm giao dịch đi. Sáng sớm, sắc trời vi phát sáng, trên đường người ở thưa thớt. Trừ chút trên sớm ban bến tàu công nhân bốc vác, tự còn dư lại những thứ kia chúng quanh buôn tàu bán báo đứa nhỏ phát báo rồi. La Ba đặc tòa thành lúc này còn chưa hoàn toàn vận chuyển, chỉ có chủ sảnh nữ buộc ở vội vã chuẩn bị chủ nhân đồ ăn. Đông Dương, dầu dĩ. Một trận cấp tốc tiếng vó ngựa đạp toái tia nắng ban mai bình tĩnh. Tòa thành nơi cửa sau thủ vệ không khỏi hí mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, không lâu, thủ vệ kia vội vàng về phía sau vung tay lên, mở cửa. Cửa sau chậm rãi mở ra, một quần áo màu đỏ quần cô gái ngự mã mà vào. "Ách, tiểu thư này là?" Bá tước đại nhân không phải nói không để cho ở trong thành bảo mặt phóng ngựa đấy sao? Khác một người thủ vệ liếc mắt, muốn xen vào ngươi đi quản, không thấy được tiểu thư mặt đen sẫm, bây giờ đi tới, không phải là tìm đánh đâu đi. "Đúng, đúng, đại ca nói rất đúng. Nghe nói tối hôm qua tiểu thư trốn đi, có một huynh đệ ngăn, tại chỗ tiểu bị đánh trước hết từ đấy. Ha ha, không nghĩ tới như thế thuận lợi tiểu tiến bảo. Này Hồng Y Bối Kỳ tự nhiên chính là Đường Ân giả trăng rồi, hắn tới lúc sau đã đặt ra hảo các loại đột phát tình huống ứng đối rồi, ai ngờ kia giữ cửa thủ vệ đã gặp nàng, thế nhưng lại như tránh rắn giết trực tiếp tiểu mở cửa ra. Đường Ân xuống ngựa, phân rõ một chút phương hướng, bắt đầu hướng bối văn phòng ngủ đi tới. Dọc theo đường đi nữ buộc tuần tra thủ vệ muốn lên đi về phía trước lễ, cũng bị hắn xa xa khoát tay ngừng. Trực tiếp đụng với, cũng là cúi đầu, không nhịn được phất tay một cái. Tựa hồ đang suy nghĩ gì phiền lòng chuyện giống nhau. "Gì? Tiểu thư?" Đường Ân trong lòng lộp bột một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hầu trang phục tiểu nha đầu vội vàng chạy tới. "Tiểu thư, làm sao ngươi mới trở về? Tối hôm qua bá tước đại nhân đã tới, phát rồi thật to tính tình." "Ách, tiểu thư, ngươi kéo ta làm gì?" "Ân, ân." "Đừng nói lung tung." Đường Ân nhanh chóng quét mắt bốn phía, đem tiểu nha đầu kéo đến một loạt bốn mùa thường thanh hương trương dưới táng cây mặt. "Ách, tiểu thư, tay ngươi cánh tay làm sao biến thô rồi?" "Ô." Tiểu nha đầu mềm nhũn té xỉu ở Đường Ân trong ngực. Quay đầu nhìn thoáng qua, Đường Ân mò lên làn váy nhanh chóng nhảy lên lên cây khô, đem cái kia nhiều chuyện tiểu nha đầu đặt ở trên cây, huy động chùy thủ chém mấy cây nhanh cây đặt ở trên người nàng, nhảy xuống. Không lâu lắm, đặt tới bối văn bắt đầu cuộc sống hàng ngày ngoài lâu. "Nhị ca có ở bên trong không?" Đường Ân liếc về mắt bên cạnh cửa thủ vệ nói. "Tiểu thư." Thủ vệ không mình hành lễ nói, "Bối văn thiếu gia sáng sớm phải đi thư phòng, còn rất chăm chỉ." Đường Ân gật đầu, xoay người hướng thư phòng vị trí đi tới. "Thư phòng." "Bối văn thiếu gia." Cách Lôi đem ủi tốt báo chí đặt ở bối văn trên bàn sách. "Cách Lôi, ngồi." Loại chuyện này để cho người hầu để làm là tốt, bối văn tiện tay lật xem dưới báo chí, đặt ở trên bàn, ngày mai này báo chí đại khái sẽ náo nhiệt, ha ha. "Đúng vậy à." Cách Lôi cũng là khuôn mặt nhẹ nhàng, cười nói, "Quỷ diện đánh chết hai bá tước, ha ha, cái này nhất định sẽ là ngày mai đầu đề." Quý tộc trong lúc không có bí mật, tối hôm qua đêm khuya, làm áo tư đốn gia tộc xa hoa chiến hạm ở bến tàu dừng lại, tin tức lại bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra. "Ha ha, đó là khẳng định." Bối văn cất tiếng cười to hai tiếng. Ngay sau đó ước dừng lại sắc mặt vui mừng nói, "Chuyện cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay chính là chúng ta lúc phản công." Cách Lôi kiên định nói. "Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm." Bối văn gật đầu. Cách Lôi đứng lên nói, "Kia thiếu gia ta đi xuống trước, tiếp tục ngó chừng bên kia chuyện tình." "Ân." Bối văn hài lòng gật đầu. Lúc này, đó là cũng nữa chịu không được sai lầm. Cách Lôi đi ra thư phòng, nhẹ nhàng mang theo môn, đi xuống lầu. Đang quẹo cua, chạm mặt đụng với một màu đỏ quần cô gái. Cách Lôi liền vội vàng khom người hành lễ, "Bối Kỳ tiểu thư." "Ân." Cô gái tùy ý phất phất tay, sát bên người mà qua. Cách Lôi đứng dậy nhìn Bối Kỳ bóng lưng, vì những mày, làm sao cảm giác có chút là lạ. Lắc đầu, tiếp tục hướng xuống đi tới, đại khái là tự mình nghĩ nhiều đi. Nhìn lên trước mặt hồng cây limon, Đường Ân thở dài ra một hơi, cuối cùng là đến. Đẩy cửa, trực tiếp đi vào. Bối văn đang xem văn kiện, giấy tờ, đầu không ngẩng, "Thế nào Cách Lôi, còn có chuyện gì sao?" Đường Ân không nói tiếng nào, xoay người mang theo cửa phòng, khóa kín. Quét mắt một cái bốn phía, ở trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống. "Ân." Bối văn hơi kinh ngạc dị ngẩng đầu, "Bối Kỳ, ngươi là ai?" Đường Ân nhíu lông mày, "A, đã nhìn ra. Xem ra trong thời gian ngắn ngụy trang thật sự chính là không tin tưởng được á." Nói xong, Đường Ân đem tay trái đặt ở trên bàn, kéo ra ống tay áo, ba miếng vận sức chờ phát động ám tiễn lóe lên hàn mang. Bối văn thực lực, Đường Ân là có sở hiểu rõ. Hắn say mê cho chính trị, kinh doanh, cho đấu khí trên bất quá là sơ cấp vũ sĩ, như thế cự ly ngắn ám tiễn đó là tránh không khỏi. Bối văn mặt không đổi sắc, chẳng qua là nhíu mày, "Bối Kỳ thế nào? Huynh muội tình thâm á?" Thời châm chọc ngữ điệu, Đường Ân bĩu môi, "Nàng tạm thời không có chết, bất quá ngươi nếu như làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người chuyện tình, vậy thì khó mà nói rồi." Bối văn nhìn chằm chằm Đường Ân ánh mắt, "Ngươi cực khổ như thế lẻn vào tòa thành, chính là tới giết ta. Giết ngươi đó là đợi chuyện tình." Đường Ân trừng mắt nhìn, "Trước đây, chúng ta muốn trước làm giao dịch." "Giao dịch?" Bối văn cảm thấy hứng thú khẽ cười nói, "Nói nghe một chút." Nhìn trước mắt cái này chấn định tự nhiên Bối văn, Đường Ân trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. "Đây thật là một nhân tài á." Đường Ân bây giờ đã không là trước kia hòn đá nhỏ thôn cái kia gà mở sát thủ, ở lão quản gia lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới, hắn đối với mục tiêu thần sắc quan sát đã hết sức tỉ mỉ. Nhưng cái này Bối văn trừ bắt đầu trước có điều kinh ngạc ở ngoài, sau khi chính là vẫn chấn định. Đây mới thực là chấn định, mà không phải cố gắng chấn định. "Đầu tiên, ngươi cần cho ta tất cả bình dân phá bỏ và rời đi nơi khác phí. Sau đó, bổ khuyết thêm 3 vạn kim tệ thương thế dự phí.
Ân, đừng nói ngươi không biết chuyện này a.
Bối Văn ngạc nhiên dưới, ngay sau đó bật cười nói, thì ra là ngươi không phải là lãnh thưởng kim thích khách. Không ngờ lại là vì đám kia gây chuyện bình dân.
Ách, không có vĩ đại như vậy, chẳng qua là nhân tiện.
Mấu chốt là bạn bè của ta cũng ở bên trong, Ân, bị thương rất nặng.
Đường Ân cường điệu nói.
Bối Văn hiểu gật đầu, lập tức nói, nếu là giao dịch, kia số tiền này có thể mua về mạng của ta.
Thật xin lỗi, không thể.
Đường Ân buông tay ra.
Thật tiếc nuối.
Bối Văn nhún vai nói, vậy ngươi chuẩn bị cho ta cái gì đâu? Không phải là muốn ép mua buộc bán đi, đây cũng không phải là làm giao dịch phương thức.
Dĩ nhiên không biết.
Đường Ân bình tĩnh nói, ta biết quỷ diện thân phận chân thật, ta lấy cái này cùng ngươi giao dịch.
Bối Văn há miệng, hồi lâu kinh ngạc nói, ta thừa nhận tin tức kia giá trị có nhiều như vậy, bất quá ngươi tựa hồ tìm lộn giao dịch đối tượng.
Ngươi hẳn là đi tìm canh gác sảnh.
Vậy sao?
6 năm trước, quỷ diện giết thượng nhiệm thành chủ, La Bá Đặc Bá tức thừa vị.
5 năm trước, quỷ diện giết huynh đệ hội hội trưởng, Kim Sư giúp nhảy trở thành Lai Nham thành tam đại bang phái một trong.
Quỷ diện giết Viêm Long sẽ hội trưởng, ngươi chiếm chức Mã Tu Tư gia tộc mới xây bến tàu.
Quỷ diện ở Áo Tư Đốn tòa thành giết 2 bị bắt đạo tặc, tránh khỏi các ngươi giao dịch sổ sách địa điểm tiết lộ.
Quỷ diện giết Bố Lai Khắc Bá Tước, Áo Tư Đốn Bá Tước, toàn bộ mới xây bến tàu đã ở trong lòng bàn tay của các ngươi.
Đường Ân ngồi ở trên ghế, linh linh toái toái đem quỷ diện những năm này vì La Bá Đặc gia tộc việc làm êm thai nói tới.
Bối Tư sắc mặt từ bắt đầu trước kinh ngạc càng về sau khiếp sợ, lại đến bây giờ thất thần.
Khó trách trước kia có một số việc không giải thích được liền thành công rồi.
Bây giờ, ngươi muốn hoàn thành phần này giao dịch sao?
Đồng ý.
Chương 89, Bối Văn hỏng mất.
Bây giờ, ngươi muốn hoàn thành phần này giao dịch sao?
Đồng ý.
Bối Văn híp híp mắt, dựa vào ở trên ghế ngồi, ta cho ngươi thêm 10 vạn kim tệ, bảo đảm mỗi hộ bình dân đều có thể ở Lai Nham thành mua được chỗ ở, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, Bối Kỳ không xảy ra chuyện gì.
Đường Ân suy tư biết, mở miệng nói, cái này là chuyện về sau, chỉ cần ta không chết, Bối Kỳ sẽ không phải chết.
Ân, ta liền coi là bây giờ đáp ứng ngươi, ngươi có tin hay không?
Tin.
Bối Văn không chút do dự nói, một cái hội vì những thứ kia bình dân lẻn vào đến nơi này của ta muốn phá bỏ và rời đi nơi khác phí thích khách, ta dĩ nhiên tin tưởng.
Ách, cái này ngươi thật lòng hiểu lầm.
Đường Ân lắc đầu nói, cái này không nói trước đi, tiền đâu?
Bối Văn chậm rãi đứng lên, đi về phía bên cửa sổ.
Trong lúc, Đường Ân ám tiễn vững vàng chỉ hướng trái tim của hắn vị trí.
Khu khu, ngươi đi gọi cách lôi quản gia lấy 25 vạn kim tệ tới đây.
Bối Văn phất tay chiêu tới một người thủ vệ nói như thế.
Dạ.
Chốc lát, đông, đông, đông.
Tiếng gõ cửa vang.
Vào.
Cách lôi đẩy cửa vào, nhìn thấy bên trong trạng vũng sau sừng sốt, ngay sau đó không người nói, Bối Văn thiếu gia, Bối Kỳ tiểu thư.
Phiền phải đóng cửa lại.
Đường Ân thuận miệng nói.
Bối Văn khoát tay áo, hắn không phải là Bối Kỳ.
Dựa theo hắn nói làm, sau đó đem tiền cho hắn.
Ách, cái gì?
Cách lôi kinh hãi, gấp giọng nói, thiếu gia.
Cho hắn.
Bối Văn lạnh lùng nói.
Cách lôi bất đắc dĩ đóng cửa lại, sau đó đem cầm trong tay hộp gỗ mở ra đưa tới Đường Ân trước mặt.
Một tờ kim phiếu đặc biệt trang giấy, mỗi tấm mặt trán mệnh giá 1 vạn, đây là bờ giảng quốc mặt trị giá lớn nhất kim phiếu.
Đường Ân gật đầu, đem hộp gỗ thu vào trong ngực, sau đó móc ra một quyển ố vàng bộ sách ném vào Bối Văn trước mặt.
Bối Văn tựa hồ lòng có nhận thấy, nhìn kia bổn bút ký dạng đồ cao ngất thân hình đống nhiên co quắp xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Ân lẩm bẩm nói, đây không phải là đại ca nhật ký bổn đi.
Đường Ân chưa trả lời, chẳng qua là nhún vai, mắt lộ châm chọc giơ tay lên tỏ ý hắn lật xem.
Bối Văn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt gắt gao ngó chừng hôm đó nhớ bổn, ngay sau đó vươn tay, mở ra.
Cách lôi đối diện trước tình huống này có chút không hiểu, hắn chỉ là một thằng đang len lén quan sát Đường Ân.
Thư phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh trong, lúc này Bối Văn sắc mặt biến thành rất kỳ quái, ban đầu chấn định tự nhiên biểu tình tự nhiên là không có, bắt đầu trước tựa hồ là nhớ lại, khoe miệng thậm chí mang theo điểm một cái nụ cười quỷ dị.
Tiếp theo lại có điểm khiếp sợ, giống như là bị sợ đến bộ dạng, tiếp theo là thống khổ.
Đường Ân trước giờ chưa từng thấy qua một người biểu tình sẽ như thế phong phú, dần dần, theo trang giấy không ngừng lật xem, Bối Văn giống như là có chút sử sốt, ánh mắt sắc bén đã sớm không còn lại thần thái. Thân hình hoàn toàn câu lũ xuống, giống như là trong nháy mắt già rồi hơn 10 tuổi.
Siêu.
Ân.
Đường Ân trong nháy mắt xoay người, động đến cò súng.
Phúc.
Một tiếng nỏ cơ phát động nhẹ vang lên, cách lôi bộ ngực bị tam chi mô hình nhỏ tên nỏ xuyên thấu.
Đính tại phía sau hắn trên tường.
Gấp gáp bắn, đổ là không có đánh trúng cách lôi yếu hại.
Cách lôi phi nhào lên ôm lấy Đường Ân hai chân, thiếu gia, đi mau a.
Thiếu gia.
Bối Văn bị kinh động, giơ lên sương mù hai mắt, quỷ diện là ca ca.
Ha ha, ta giết vô dụng ca ca, ha ha.
Cách lôi thấy Bối Văn tựa hồ ngốc như vậy, kinh hãi.
Ách.
Đường Ân đạm mạc thu hồi truy thủ, nhấc chân, nhíu mày, quăng mấy cái cuối cùng bỏ rơi.
Cách lôi hậu tâm xuyên thủng, vô lực nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt gắt gao ngó chừng Bối Văn, tựa hồ còn muốn nhắc nhở cái gì.
Bất quá lúc này Bối Văn nhưng không cách nào đáp lại ý đồ của hắn rồi, hắn đang nắm màu vàng đầu tóc không ngừng ở lẩm bẩm, vẫn luôn là ca ca giúp ta.
Ta ngồi mát ăn bát vàng, đến cuối cùng còn giết ca ca.
Đúng vậy a.
Ngươi giết ca ca ngươi.
Đường Ân đi về phía trước mấy bước, đem truy thủ đính tại Bối Văn trước mặt. Ca ca ngươi trước khi chết, gọi ta trông nom một chút Bối Kỳ,
Ân, còn có ngươi Bối Văn.
Trông nom Bối Văn, trông nom Bối Văn.
Bối Văn tựa hồ lâm vào ma chướng, không ngừng tái diễn. xấu hổ sao? Có phải hay không là muốn chết á? Đường Ân buông tay ra, ấm giọng nói không khó, ở cổ mình trên nhẹ nhàng tới hạ xuống, ngươi cũng có thể đi hướng ca ca nói xin lỗi rồi.
Nói xin lỗi?
Đúng, ta phải nói xin lỗi, đại ca sẽ tha thứ ta sao? Bối Văn ánh mắt lúc này đã mất tiêu điểm.
Biết rồi, hắn như vậy thích ngươi cái này đệ đệ, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, tới, cầm lấy.
Đường Ân đem chủy thủ để Bối Văn bàn tay chung. Cường tráng Bối Văn lúc này cầm lấy chủy thủ nhưng có điểm run lẩy bẩy, ánh mắt thỉnh thoảng sương ngủ, thỉnh thoảng thanh minh.
Ta muốn đi về phía ca ca nói xin lỗi, ta còn muốn vì La Bá Đặc gia tộc mang đến vinh quang.
Lại như không đi, ca ca tiểu đi xa.
Bối Tư, xin lỗi.
Đường Ân lắc đầu, vòng qua cái bàn, đi tới Bối Văn phía sau, bắt lấy hắn cầm lấy chủy thủ tay.
Đi đi, hướng ca ca ngươi nói xin lỗi.
Không phải sợ, nhắm mắt lại, thống khổ chỉ có một chút điểm.
Nghe, có phong thanh âm.
Ti. Cái cổ đang lúc chợt lạnh, Bối Văn giống như là đột nhiên thanh tỉnh lại, thần sắc trên hiện lên bối rối, bất quá trong nháy mắt chấn định, sóng kia, không khí, không kia.
Tiết hầu đã hở, phát âm tự nhiên là ói không rõ ràng lắm.
Bất quá Đường Ân nhưng lại là hiểu rõ Bối Văn ý tứ, Bối Kỳ nha, hiển nhiên là gọi mình bỏ qua cho Bối Kỳ.
Đường Ân không có trả lời, chẳng qua là đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn Bối Văn từ từ dừng lại.
Hô.
Đường Ân thở dài một hơi, này tam huynh muội.
Ân.
Đường Ân lúc này thấy được Bối Văn chân bên cạnh rơi một cái quyển trục dạng đồ, đưa tay cầm lấy, phía trên hoa văn rất là nhìn quen mắt, quay một vòng, mấy chữ nhỏ sôi nổi ở trước mắt, cao cấp ma pháp thuẫn.
Sơ ý, Ni Mã khẳng định là nói thêm 10 vạn kim tệ thời điểm cầm lên tay.
Đường Ân đập phá chép miệng, đè xuống trong lòng hơi lạnh.
Về phần vứt bỏ, vậy hẳn là cuối cùng bắt đầu tóc hỏng mất thời điểm.
Lắc đầu, Đường Ân đưa tay đem Bối Văn mở to ánh mắt đặt lên.
Đẩy ra trên bàn văn kiện, giấy tờ báo chí, khiến cho hắn nằm sấp ở trên mặt bàn.
Gì?
Đường Ân trong nháy mắt lại đem mới vừa rồi đẩy ra báo chí cầm lại.
Mới vừa rồi quét đến cái gì tới?
Lai Nham tiểu báo phía sau phải hạ giác, ngày gần đây Bắc Phương xung đột không ngừng, khủng hoảng sinh ra đại chiến. Trong đó lúc có hoang dã tà giáo đồ chúng thường lui tới, giết hại quân dân. Quang Minh thần điện quyết nghị phái Quang Minh tuần sát sử Tắc Tư Man các hạ điều tra rõ địch tình, quét sạch tà ma.
Phía dưới theo như lời nội dung, chính là Tắc Tư đạt được một chút bình sinh chiến công rồi.
Đường Ân cắn răng thấy được Lai Nham thành phụ cận hòn đá nhỏ thôn tiêu diệt tà ma cũng rõ ràng ở nhóm.
Một tìm thấy cuối cùng khai báo dặn dò Tắc Tư Man bây giờ vị trí, ở Phổ Lâm thành.
Mẹ, có thể tính để cho ta bắt được ngươi.
Đường Ân híp híp hẹp dài hai mắt, oán hận nói,
nơi đây tự nhiên không nên ở lâu. Đường Ân đơn giản dọn dẹp một chút hiện trường, tiểu mang môn rời đi.
Kia bản nhật ký buồn thì bị mở ra đặt ở Bối Văn thi thể phía trước.
Trước sau nửa giờ, Đường Ân lần nữa từ cửa sau rời đi La Bá Đặc tòa thành.
Chương 90, không chạy đường tao trời phạt.
Chờ Đường Ân trở lại lầu các lúc, ngày sắp đã sáng choang, bất quá vẫn còn có chút hoan cố sương mù không muốn bị thần phong mang đi.
Đẩy cửa, Đường Ân nhất thời sửng sốt.
Một thanh chiếc ghế gỗ hoành nằm ở trong đại sảnh, bên cạnh còn có chút tán loạn đích dây thừng, vốn là bị trói chứ đích Bối Kỳ hẳn là không thấy.
Đường Ân thân hình trong nháy mắt lóe lên, từ phòng ốc tối lui ra.
Dự đoán trong đích công kích cũng không có đến, Đường Ân cẩn thận quan sát bốn phía một cái.
Nơi này địa thế vắng vẻ, nhưng địa hình cũng không quá mức phức tạp, duy nhất đầu đường nơi khúc quanh thì ở phía trước không bao xa.
Xác định không có mai phục, Đường Ân lần nữa vào lầu các đại sảnh.
Đến gần cái ghế chỗ, túi người nhặt lên một cây gậy lịa lít bài, phía trên đoạn chỗ tố kém không đủ, nghiêm nhiên giống như là bị nhai trôi qua một dạng.
Xách xách, cái này nha miệng Đường Ân đập chép miệng, lần nữa nhặt lên vừa đứt dây thừng.
Không thể nào Đường Ân có chút hết ý kiến, bởi vì cái này đoạn miệng chỗ cũng là giống như bị cắn đoạn tựa như. Thật sự là chút con chó nhỏ đi ta.
Nhìn một chút trên đất bừa bãi, Đường Ân đại khái có thể nghĩ đến Bối Kỳ là như thế nào chạy trốn.
Nàng phải là trước cắn nát trong miệng đích vải, sau đó sẽ dùng miệng đi cắn khai trên tay dây thừng, cuối cùng lại dùng tay cởi ra trên chân đích thằng kết.
Mẹ kiếp mẹ, khinh thường Đường Ân thầm than một tiếng, sớm biết hẳn đem tay nàng cột vào sau lưng.
Bất quá ngay sau đó Đường Ân liền nhíu mày một cái không đúng a, coi như là có cái này nha miệng, nàng lấy ở đâu lớn như vậy nghĩ lực đây.
Đối với Bối Kỳ, Đường Ân tự cầm vẫn có mấy phần hiểu rõ, đây chính là cá điển hình quý tộc tiểu tiểu tả.
Tuy nói không tính là đi hai bước liền thở gấp hu hu đích loại hình, nhưng là nghị lực mại lực cái gì đó là cùng nàng hoàn toàn dính không hơn bên đích.
Trước mắt cái này dựa hết vào hàm răng từ từ cởi ra dây thừng đích thật lớn công trình, Đường Ân là vô luận như thế nào cũng không liên lạc được Bối Kỳ trên người.
Gì?
Đường Ân ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn một chút mặt đất kỳ quái, cái này một mảnh thế nào có bị sát qua đích dáng vẻ.
Trong lòng vừa động, lần nữa cầm lên một đoạn dây thừng, chuyển động mấy vòng sau, Đường Ân thấy được một chỗ vi hoàng sắc nước tí.
Sờ sờ lỗ mũi, Đường Ân mặt của sắc trở nên cổ quái.
Ta nói nha đầu này ở đâu ra nghị lực tới cởi ra dây thừng, nguyên lai là muốn phương tiện a.
Hơn nữa dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, đang mở khai dây thừng trước, phải là không có biệt ở a.
Suy nghĩ một chút lúc ấy Bối Kỳ đích chật vật cảnh tượng, lại muốn nàng cởi ra dây thừng sau, không sợ nguy hiểm lưu lại, chính là vì dùng bố lau khô mặt đất, để tránh bị người nhìn ra cái này khiếu sự.
Ha ha, Đường Ân rốt cục không nhịn được, ngã ngồi trên đất, không ngừng vỗ vào mặt đất.
Ai nha ni mã, không được.
Cười thuộc về cười, chuyện tóm lại là chuyện.
Chờ Đường Ân thật vất vả ngưng cười thanh sau, trước mắt phiền toái cũng khiến cho hắn không có con đường thứ hai có thể đi.
Nhanh chóng đem máy giặt quần áo, ngụy trang đạo cụ chờ trọng yếu đồ mang lên xe ngựa.
Đường Ân lại từ trên lầu lấy xuống một nông dùng che đầu,
thẳng liều hai cái nhận miệng, hẹp dài ánh mắt híp lại, bỏ vào trong xe. Tiếp theo Đường Ân xách theo hai thùng đồng du, đem trong phòng ngoài dặm bên ngoài đích tới cá thông suốt. Ở tới đến hậu viện luyện kim thất đích thời điểm, Đường Ân đích nội tâm đang dỉ máu a, luyện kim trang đưa quá lớn, lấy hắn tiểu xe ngựa căn bản là vận không đi. Thôi thôi, đều là tiền lẻ. Cựu đích không đi, mới không đến. Đường Ân đem ngọn đèn dầu văng đi lên, hoắc, cơ hồ là trong phút chốc, thế lửa liền mãnh liệt bạo phát ra. Hô. Phát khắc. Đường Ân thở ra một hơi, thầm mắng một tiếng, lái xe rời đi. Đường Ân không có chú ý tới ở cách vách bối tư đích ngôi nhà trên lầu, một trên mặt trộn lẫn hoảng sợ cùng phẫn hận đích cô gái đang len lén đích nhìn chăm chú vào hắn. 4. Sáng sớm, Nam Cảng bến tàu. Lái vào lái mở ra đích thuyền bè, bận rộn lục người của bầy, đây là một vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ đích kim tệ nước chảy tuyến. Một thoạt nhìn liền hết sức cơ trí đích người tuổi trẻ tránh được cùng trận người của bầy, đi tới một chiếc xe ngựa, vén rèm mà vào. Á Sắc tiên sinh, chuyện làm xong 36 dãy số đầu có chiếc thuyền vừa lúc thượng hoàn hàng chuẩn bị đi ngược lại 50 cái ngân tệ, thuyền chủ liền nguyện ý hơi mang một người đi Phổ Lâm thành. "Hảo, cảm ơn ngươi." Ngả Luân Đường Ân cười đối với trước người thiếu niên này nói. "Cái này không có gì." Á Sắc tiên sinh Ngả Luân lắc đầu một cái, ngay sau đó có chút chán nản nói, "Ngươi là muốn đi sao?" "Đúng vậy, thân phận của ta nghĩ đến ngươi cũng có thể đoán được, giết nhiều người như vậy, không chạy đường tao trời phạt." Á Đường Ân tự giễu mấy câu. Ngay sau đó từ trong ngực móc ra một hộp gỗ đạo, nơi này là 25 vạn kim phiếu, trong đó 20 vạn là phát cho bình dân đích sách tiên phí, nhớ, chuyện này không cần mình kiền, suy nghĩ một chút biện pháp, không muốn dẫn hỏa thiêu thân còn có 5 vạn kim tệ, trong đó 3 vạn kim tệ xin mời cao cấp thần chức nhân viên bội tới. Lý Na trị liệu. Còn giữ lại 2 vạn cho Lý Na lần nữa đưa làm một ít luyện kim trang đưa, tìm chút máy giặt quần áo sản xuất nơi trốn cái gì. Ngạ Luân Yên lặng nhận lấy hộp gỗ, trầm giọng nói, "Á Sắc tiên sinh yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong." Dạ ừ vỗ vỗ Ngạ Luân đích bả vai, "Đi rồi." Nếu như Lị Na tả hỏi tới, "Ách, thì nói ta đi thay trời hành đạo, mẹ kiếp mẹ, lần này khắp đương liễu, ha ha." Trong tiếng cười lớn, Đường Ân thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong đám người. 4. Bởi vì đồng du cũng phải thật sự là đầy đủ, cho nên Đường Ân đích lầu các một mực đốt ước chừng một canh giờ. Trong lúc tự nhiên có người chú ý tới tình huống này, bất quá thế lửa cũng đã lớn như vậy, cứu hỏa vậy là không có cần thiết, chỉ đành phải yên lặng xem nó đốt xong. Lúc này, tháp tháp tháp, mười mấy đội mặc chế thức đồng phục đích JNG bị kỵ binh trận cuồn cuộn tới, bất quá mấy hơi thở đang lúc bọn họ liền hoàn thành đối với bối tư ngôi nhà đích toàn phương vị bao vây. Tăng tăng tăng, hàng trước kỵ binh rối rít rút kiếm nơi tay, hàng sau còn lại là dương cung lắp tên, phương hướng nhắm thẳng vào lầu các. Còn có một chút cầm trong tay trường thương tấm thuẫn đích kỵ binh cong lưng, nghiễm nhiên một bộ đột kích ra thế. Cái này như lâm đại địch đích trận thế, nhìn ngây người ở một bên xem thế lửa đích bình dân. Chốc lát, một chiếc xe ngựa cấp tốc lái tới, ở lầu các trước dừng lại. Một JNG hạn đích trung niên nam tử đỡ chứ một không sửa bên phúc con mắt trái mang theo hắc mắt cái lồng đích hùng tráng nam tử đi xuống. Hai người này chính là Bán Nhi cùng Bảo Huy Tư. Đấu khí khôi giáp đích phòng ngự rốt cuộc là không bằng ma pháp lá chắn, Bảo Huy Tư ở bị kia một cái chôn vùi thủy tinh sau, toàn thân trọng thương, ánh mắt cũng bị chọc mù một. Miễn cưỡng nữa hỏi xong quỷ mặt vấn đề sau, rốt cuộc không ngừng té xỉu. Về phần Bán Nhi vậy càng là xui xẻo, tối hôm qua mới vừa tới khoảng cách nơi này chăm thức khai ngoại đích giám thị địa phương, liền bị quỷ mặt mai phục, trực tiếp bị đánh bất tỉnh. Kia hùng tráng nam tử sau khi xuống xe, đỏ bừng lỗ mũi chịu động liếu hai cái, theo bản năng xoa xoa. Nhìn một bên thiêu đốt đích phòng ốc, phất tay nói diệt. "Mẹ, bãi lớn như vậy trận thế có điều dùng, một buổi tối đích thời gian muốn chạy sớm chạy." Bảo Huy Tư lầm bầm mấy câu, giận dữ đạo, "Bọn họ lúc ấy nên cầm chậu nước tưới tỉnh ta. Có chuẩn bị vô hại sao? Được nữa rồi, cũng không nhìn một chút ngươi lúc đó dáng vẻ, có thể mò cái mạng nhỏ trở lại cũng không sai lầm rồi." Bán Nhi không nói đích lắc đầu một cái, thật to đích hắt hơi một cái, "Mẹ kiếp mẹ, nhắc tới cũng là đánh thật là mấy năm giao đạo đích người quen, cứ như vậy để cho ta ở trong gió rét ngủ một đêm." "A đế, không hậu đạo a." Hai người giống như là không chút nào cảm giác được không khí khẩn trương, không thèm để ý đích lẫn nhau điều khản đôi câu, đi tới cửa. Bên cạnh có kỵ binh đang chuẩn bị muốn đạp cửa mà vào, bị Bảo Huy Tư vung tay ném tới liêu phía sau. Bán Nhi về phía sau phất phất tay, ý bảo không nên tới gần. "Muốn đạp cũng là ta tới đạp, bọn ta ngày này đã rất lâu." Liêu nói xong, Bảo Huy Tư nhịn được đau nhức, cắn răng nhấc chân đặng hướng đại môn. "Phanh!" "Ách!" Đại môn rung hai cái, không có đá văng. Ho khan một cái, Bán Nhi ho khan hai tiếng, nghiêng đầu. Trung quanh kỵ binh lập tức hướng chung quanh nhìn, một bộ không nhìn thấy đích dáng vẻ. Bảo Huy Tư chê cười liếu hai tiếng, "A, thời gian thật dài không có làm cứng rắn cái này sống, nghiệp vụ có chút không quen luyện a." Miễn cưỡng vận khởi một chút hồng sắc đấu khí, Bảo Huy Tư một quyền đập hướng đại môn. "Phanh!" Cánh cửa sụp đổ. Bảo Huy Tư cùng Bán Nhi đồng thời trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Trung quanh kỵ binh nối đuôi mà vào. "Triều giai đại nhân, người chết là Bối Tư, hắn phải là bị đâm giết mà chết, vết thương chí mệnh là trong trái tim." Đích quỷ mặt chủ thủ hiện trường còn có cá thích khách nằm trên đất, đã chết đã lâu, chúng ta suy đoán phải là quỷ mặt cùng cái đó thích khách đồng thời tới đây, kết quả thích khách kia bị giết chết, sau đó quỷ mặt giết chết mục tiêu Bối Tư. "Quỷ mặt giết chết Bối Tư." Bảo Huy Tư cùng Bán Nhi đập chết miệng. "Cái này nghe thế nào như vậy không được tự nhiên đây." "Triều giai đại nhân, chúng ta ở lầu 2 dưới giường phát hiện một cô gái, nàng nói hắn là La Bá Đặc gia tộc Bối Kỳ." "Người nào?" Bảo Huy Tư ngạc nhiên hỏi, "nàng thế nào ở nơi này?" "Ân, mời nàng tới đây." "Hồi lâu, một người khoác nam thức áo che gió mặt mang hoảng sợ thần sắc đích Bối Kỳ theo thang lầu đi xuống. Đại ca bỗng dưng một tiếng kêu kêu, Bối Kỳ chạy đến Bối Tư trước mặt, hai chân mềm nhũn, co quắp tê liệt ngồi ở địa than vãn khóc lớn. Bối Kỳ tiểu thư bán mi vừa mới chuẩn bị tê. Bối Kỳ xoay đầu lại, khóc kêu lên nhất định là hắn giết đại ca ta, nhất định là hắn giết đại ca ta. Ô, là ai? Hắn gọi Đường Ân, sẽ ngủ ở bên cạnh. Mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn đem nhà đốt, nhất định là chột dạ muốn bỏ chạy. Thật ra thì Bối Kỳ lời nói này căn bản cũng không có suy luận, Đường Ân đốt nhà thời điểm, nàng đang ở bên cạnh trên lầu nhìn, khi đó đại ca hắn đã là chết. Bất quá phẫn hận đích Bối Kỳ còn là đem bút chướng này coi là ở Đường Ân trên đầu, dĩ nhiên, sự thật tình huống cũng chính là như thế. Nhanh như vậy liền bị tố cáo, chỉ có thể nói Đường Ân đích vận khí bây giờ không tốt. Thương tâm quá độ Bối Kỳ rất nhanh sẽ khóc ngất đi, bị an trí ở vừa. Mấy kỵ binh mang theo bảo uy tư đích ra lệnh, đi phong tỏa cửa thành cùng tàng khẩu. Tiếp theo bảo uy tư cùng bán y hai người đứng ở Bối Tư trước mặt im lặng không nói. Như thế nào, lão bảo, ngươi tính toán lúc nào tố giác hắn? Tố giác, bảo uy tư cười khổ một tiếng, thế nào tố giác, ngươi có chứng cứ chứng minh hắn là quỷ mặt sao? Ách bán y sửng sốt một chút, tùy tiện nói, chúng ta GNG bị tính tố giác còn cần chứng cứ gì? Đó là đối với bình dân A, Bối Tư nhưng là La Bá Đặc Bá Tức đích con trai lớn, tuy là quan hệ không tốt, nhưng lại sao dễ dàng tha thứ hắn cho gia tộc bôi đen, không lấy ra trực tiếp chứng cứ là không được. Hoa lạc, ngoài cửa chợt truyền tới một trận huyên ồn nào. Một kỵ binh nhanh chóng đi vào đạo triều dài đại nhân, La Bá Đặc Bá Tức dẫn người tới, nói muốn chớ đi Bối Tư đích di thể. Ách, bảo uy tư cùng bán y hai mặt nhìn nhau. Mẹ ngươi. Chương 91, huyết khí thăng cấp. Đinh, chúc mừng sát thủ Đường Ân hoàn thành tìm kiếm quỷ mặt hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó bờ hoàn thành đánh giá A. Đạt được kinh nghiệm trị giá 3500 huyết khí trị giá 5000. Đinh, chúc mừng huyết khí thăng cấp. Đinh, chúc mừng huyết khí thăng cấp. Đường Ân mới vừa bước vào hệ thống không gian, ngay cả chuỗi đích hệ thống đề kỳ âm hưởng khởi. 3000, 5000. Đường Ân sửng sốt một chút, cái này có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất một lần nhiệm vụ. Dĩ nhiên, suy nghĩ một chút hệ thống lần đầu tiên xuất hiện B cấp khó khăn nhiệm vụ, liền có thể biết tìm kiếm quỷ mặt là giường nào đích không dễ. Hắn lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng là bởi vì duyên tế sẽ, vận khí thành phần quá nhiều. Về phần 5000 đích huyết khí, trong này là bao gồm giết chết quỷ mặt đích huyết khí trị giá đích. Mặc dù hắn là bị động đích giết người, nhưng chủ thủ dù sao cũng là khi hắn trong tay, cho nên cũng là coi là ở trên đầu hắn. Đề kỳ quá nhiều, Đường Ân tắt sừng mở ra hắn sát thủ mặt bản. Hệ thống cấp bậc tân tấn. Sát thủ danh hiệu Đường Ân. Kinh nghiệm trị giá 3650500000. Huyết khí trị giá 88001000. Huyết khí cấp bậc cấp 4. Đặc hiệu cấp 4 tăng cầm trung cấp uy hiếp trung cấp phá vỡ sơ cấp bạo liệt. Có danh hiệu chó dữ khắc tinh. 4. Đường Ân từ trên xuống dưới đích liếc mắt nhìn, huyết khí cấp bậc là ngay cả thăng 2 cấp. Đặc sừng bên trong gấp 4 tăng cầm là Đường Ân coi trọng nhất đích, điều này đại biểu chứ hắn chủ thủ uy lực đích tăng lên, dĩ nhiên, cần tiêu hao huyết khí trị giá cũng là do trước kia 5 điểm mỗi giây biến thành 20 điểm mỗi giây. Về phần trung cấp uy hiếp, đó là phối hợp trạng thái kỹ năng trung đích sát ý tới sử dụng đích, Đường Ân bây giờ đối với sát ý lục loại đích còn chưa đủ, trước mắt đích trình độ chỉ có thể hù dọa đi mấy tiểu điểu tức cái gì. Trung cấp phá vỡ cùng sơ cấp bạo liệt đều là huyết khí trạng thái, nói trắng ra là chính là huyết khí công kích lúc, một thêm điểm xuyên thấu đích đặc sảnh, một thêm điểm nổ tung đặc sảnh. Bất quá sơ cấp bạo liệt đích tác dụng trọng yếu nhất còn là phối hợp kỹ năng gió lốc sử dụng. Đường Ân kéo đến phía dưới kỹ năng liệt biểu, không khỏi có chồng hạnh phúc phiền não. Có thể học quá nhiều. Bố cục bên trong dòng nó, ẩn nút bên trong ảnh nặng, ngụy trang ngàn mặt, truy thủ kỳ xảo đích gió lốc, trạng thái quỷ thân. Những thứ này nếu như cũng học được, hắn trước kia dùng kỹ năng chóc khâm kiến chịu đích trạng thái đem một đi không trở lại. Lão quản gia, mau dạy ta kỹ năng. Đường Ân vội vàng nói. Lão quản gia cũng không để ý tới lời của hắn, ngươi đây là muốn đi tìm Tắc Tư Mạn báo thù. Không tệ. Đường Ân hẹp dài ánh mắt không nhịn được híp một cái. Lão quản gia lắc đầu một cái, bình tĩnh đạo ta không đề nghị ngươi đi, tỷ lệ thành công quá thấp. Ta có nhiều như vậy đích kỹ năng. Có, không có nghĩa là ngươi sẽ, lại càng không đại biểu ngươi gì nở liễu một cái. Lão quản gia nói tiếp, ngươi bây giờ đích chủ động kỹ năng cấp bậc cao nhất phung phí bất quá là nắm giữ cấp bậc quá thấp. Lão quản gia, ngươi trước dạy ta đi, ta sẽ không ngừng luyện tập đích. Lúc này Đường Ân, đầy đầu đều là suy nghĩ thế nào dùng kỹ năng đống chết Tắc Tư Mạn, dĩ nhiên là không nghe lọt lão quản gia đích khuyên cáo. Lão quản gia lắc đầu nói thôi, muốn đi ngươi đi ngay đi, nhưng nhớ kỹ một điểm. Vô luận như thế nào đều phải lưu 3000 huyết khí trị giá, lấy bảo đảm có thể mở ra quỷ thân. Quỷ thân, Đường Ân lật xem một cái kỹ năng cây, là trạng thái lan bên trong cái đó. Không tệ. Quỷ thân, trạng thái kỹ năng, nhưng vận dụng. Cầm tu la binh, nghiền chuyển 3000 giết tràng. Nhưng thăng cấp phương thức vận dụng này kỹ năng chém giết đến đầy đủ nhân số. Kỹ năng thời gian, 5 phút. Tiêu hao huyết khí 3000 điểm. Tiêu hao 3000 điểm huyết khí trị giá, kỹ năng này rất lợi hại, Đường Ân nhìn vậy có điểm vân trong vụ cái lồng đích kỹ năng nói rõ hỏi. Coi như là đi, nó không cần học tập. Muốn vận dụng liền có thể trực tiếp vận dụng. Lao quản gia liếc mắt một cái Đường Ân đạo, "Ân, nhắc nhở ngươi một câu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không muốn nếm thử." Ách đang suy nghĩ thử nhìn một chút nhìn hiệu quả, Đường Ân lập tức bỏ đi ý niệm, hắn coi như là bị lão quản gia đích lạnh nhạt giọng nói lấy sợ. "Tốt lắm, trước dạy ta những khác kỹ năng đi." Đường Ân lộ ra tràn đầy ý chí chiến đấu. 4. Phổ Lâm thành coi như là bố lan nước nam bắc muốn đang lúc đích thành phố, cùng Lai Nham thành có ngàn dặm chi giao. Y theo Đường Ân bây giờ chỗ ở thuyền bè đích tốc độ, đại khái cần chừng 10 ngày đích thời gian. Sao đái người đối với thuyền nhà mà nói đó là nữa bình thường bất quá, không cần tốn nhiều chuyện, còn có thể kiếm bút ngoại khoái. Đường Ân tổng cộng thanh toán 50 ngân tệ, lấy được một đơn độc thương đang lúc cùng mỗi ngày 3 bữa ăn đích cung ứng. Trên thuyền đích cuộc sống không thể nghi ngờ là khô khan nhàm chán, chúng thủy thủ cho là cái này thuyền khách sẽ giống như bọn họ trước đã gặp một dạng, không nhịn được tịch mịch khô khan, cùng bọn họ cùng nhau đánh cuộc tiền tìm điểm nhạc tử. Dĩ nhiên, đánh cuộc đến cuối cùng những thứ này thủy thủ tổng có thể thắng ít tiền xuống. Nhưng ở vượt qua bắt đầu trước khó khăn nhất nấu đích mấy ngày sau, chúng thủy thủ kinh hãi, thuyền này khách trừ ăn cơm thời gian đi ra, sau đó thỉnh thoảng đến thuyền bên tuổi sẽ phong, những lúc khác lại là một mực đợi ở trong khoang thuyền mặt. Tán gẫu đang lúc, tự nhiên sẽ có người trò chuyện khởi Đường Ân đích thân phận. Ta cá là một ngân tệ, người này khẳng định có nhân mạng, bây giờ là chỗ đường. Không thể nào, ngày hôm trước ta còn cùng hắn chào hỏi đây, định theo cùng đi ca. Không hiểu đi, cứ như vậy đích mới nhất biến thái á trên thuyền kia con đại chó mực, thấy người xa lạ nhiều hung á nhưng là kể từ hắn lên thuyền, người ra mắt đại hắc kêu lên. Ách, có đạo lý có đạo lý. Dĩ nhiên, những thứ này bất quá là thủy thủ trà dư tiểu hậu tán gẫu lời của. Trên thực tế, coi như những thứ này thủy thủ xác định Đường Ân là truy nã phạm, bọn họ cũng sẽ không động thủ. Ra cửa bên ngoài, đó là cầu tài cầu xin an ổn. Đang ở Đường Ân đường chạy sau 3 ngày, Lai Nham trong thành một cố nhân cũng chuẩn bị đường chạy liễu. Dĩ nhiên, nàng không phải là người mang tội giết người chuyện muốn chạy đường, nàng loại hành vi này, ân, chúng ta có thể nói là tiểu nhà ra đi. Nàng là buổi tối từ trong nhà nhảy ra tới, người mặc hắc xẻ bộ vỏ đầu trường bào, vai khoác cá bọc nhỏ phục, quỷ quỷ tuy tuy đi lại ở bến tàu thượng. Hừ, không để cho ta đi, ta liền trộm đi mấy đần thủ vệ liền muốn coi chừng để ý một thiên tài ma pháp thiếu nữ. Ha ha, dựa vào cái gì không để cho ta đi cáo sao, nhiều như vậy bình dân cũng bị đả thương. Hô, thật may là có người hảo tâm bỏ tiền cứu trị bọn họ. Ân, còn phát cho bọn hắn sách thiên phí. 56 số, ân, còn phải đi phía trước mặt đi một chút kia hắc bảo thiếu nữ phân biệt liễu một cái bến tàu tiêu chí tiếp tục về phía trước mặt đi. Cái gì mới quý tộc, mới cải cách đều là gạt người khi dễ người, một chút đều không, ân, một chút đều không mín dễ hở. Ta muốn đi Bắc Phương tìm áo sáng quân. Tiêu Hy Á, cố gắng lên, ngươi là đi ở chính xác trên đường đích. Cô gái kia nhéo một cái quả đấm khích lệ mình một chút. 50 dãy số đầu, ân, chính là chỗ này. Hắc bảo thiếu nữ đến gần một hết nhìn đông tới nhìn tây lộ ra hết sức lo lắng mập mạp thuyền chủ ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là thuyền chủ sao? Ngươi chính là muốn lên thuyền đích, thế nào mới đến thuyền chủ hỏi? Ân, là ta thật không có ý, có chút việc trì hoãn, cho, đây là một kim tệ phí dụng hắc ném thiếu nữ đưa qua một loẹ loẹ tỏa sáng đích đưa qua kim tệ đạo. Ách, ngươi là nữ? Kia mập mạp thuyền chủ chần chờ. Trên thuyền có nữ nhân, hội này đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, huống chi là loại này độc thân thiếu nữ. Kia hắc bảo thiếu nữ tựa hồ biết có câu hỏi này, từ trong tay áo nâng lên mảnh khảnh cổ tay, xoay tròn. Lam quang lóe lên, năm ngón tay giữa, một quả không ngừng phát ra lạnh lẽo đích băng cạnh trụ xuất hiện. Ma. Thư hắc bảo thiếu nữ không ngừng đánh ra dấu tay. Thuyền kia chủ sửng sốt một chút, thoát mạo không người nói xin mời lên thuyền. Cũng. Ân, chúng ta đi nhanh đi. Hắc bảo thiếu nữ không ngừng về phía sau nhìn. Ách, như ngài mong muốn. Chương 92, Bắc địa truy tung. Sáng sớm, mặt trời mọc lên từ phương đông, luồng thứ nhất ánh mặt trời chưa có thể xuyên thấu mặt hồ đám sương. Thuyền hành thủy chung, nhân lập trên thuyền. Xen lẫn hơi nước mát mẻ thần phong đập vào mặt, bên hai mơ hồ chuyển tới mấy tiếng ra áp vui mừng minh. A sắc tiên sinh, hôm nay thức dậy hảo sớm, a chủ thuyền đi lên bong thuyền, đứng đối nhau ở đầu thuyền đích Đường Ân cười nói, không cần phải gấp, nhiều nhất chưa tới một canh giờ là có thể thấy cảng cầu liễu. A a, thuyền trưởng sớm Đường Ân lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó đơn giản hành lễ nói, chuyến này đa tạ thuyền trưởng liễu. Không cần khách khí, ta cũng là bắt ngươi tiền, thu tiền thì phải làm việc. Thuyền trưởng không thèm để ý đích khoát khoát tay, tùy ý hỏi A sắc tiên sinh tới Phổ Lâm thành là vì. Phóng hữu Đường Ân ánh mắt híp một cái, tới chơi một rất là tưởng niệm đích lão hữu. 4. Không lâu, theo một thủy thủ đích hoan hô, phương xa nửa tháng hình kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đó chính là Phổ Lâm cảng. Bởi vì là sáng sớm, cho nên chất đống ở cảng khẩu đích thuyền bè tương đối mà nói muốn ít hơn một ít, Đường Ân chỗ ở thuyền bè thuận lợi đích tiến vào, dựa vào lên bến tàu. Đang cùng thuyền trưởng đám người từ biệt sau, Đường Ân kết thúc chừng 10 ngày đích nước thượng cuộc hành trình, đi lên liễu lục địa. Không lòng dạ nào đi thưởng thức Phổ Lâm thành đích cảnh xẻ, Đường Ân đánh cá xe ngựa chạy thẳng tới hướng trong thành giáo đường. Quang Minh Thần Điện giáo đường đích kiến trúc phong cách là căn cứ các nơi phong tục thói quen tự xây đích, tỉ như Lai Nham thành đích kia ngồi giáo đường đính đoan là nhọn hình đích, phong cách hoa lệ tinh rồn. Phổ Lâm thành đích chỗ ngồi này giáo đường liền lộ vẻ đích muốn trang trọng rất nhiều, bốn tứ phương phương, nửa vòng tròn cùng đính. Dĩ nhiên, vô luận là cái gì phong cách, ở kỳ chỗ cao nhất, đó là nhất định phải thụ thượng Quang Minh Thần pho tượng đích. Giáo đường bình thường là sẽ không khóa cửa đích, Đường Ân xuống xe ngựa sau trực tiếp lửng thức mà vào. Gặp lại một áo bào trắng cha xứ sau, Đường Ân tiến lên hành lễ cha xứ ngươi mạnh khỏe, ta là Quang Minh Thần đích thành kính tín đồ. Nghe nói Quang Minh tuần sát sứ Tắc Tư Mạng các hạ ở chỗ này, ta cố ý từ phương xa chạy tới, để cầu vừa thấy. Tín đồ ngươi mạnh khỏe, ngươi thành kính tinh thần để cho ta cảm động, Quang Minh thần sẽ cảm nhận được ngươi chân thành bất quá, thật rất để cho người ta tiếc nuối, tuần sát sứ các hạ đã với 5 ngày trước rời đi nơi này. Rời đi, Đường Ân mặt mũi thất vọng, tùy tiện nói, vậy xin hỏi tuần sát sứ các hạ là hướng phương hướng nào đi, ta thật muốn lắng nghe tuần sát sứ các hạ đích phúc âm. Cái này áo bào trắng cha xứ có chút chần chờ. Cha xứ, bái thác Đường Ân không người nói. Ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta trở mặt ép cung. Được rồi, áo bào trắng cha xứ mỉm cười nói, đối với giống như ngài như vậy tín đồ, ta muốn Quang Minh Thần cũng sẽ tha thứ ta phạm sai lầm. Tuần sát sứ các hạ đi bắc phương, hắn đi là đường bộ, bởi vì dọc đường muốn bỏ ra phúc âm, cho nên ngươi nếu như bây giờ bắt đầu đổi lời của, hẳn không dùng được 2 ngày liền có thể. Cảm ơn cha xứ. Không lâu, Đường Ân cưỡi một con ngựa từ Phổ Lâm Thành Bắc Môn lao ra. Phổ Lâm Thành là Bố Lan nước Nam Phương cùng Bắc Phương đích tiếp giáp chỗ, từ Bắc Môn lao ra hơn 100 dặm sau. Đường Ân coi như là kiến thức Bắc Phương đích phong quang. Bình thản đích địa thế từ từ biến mất, thay thế chính là từng cái một cái gò đất, phương xa cao vút đích dãy núi thỉnh thoảng xuất hiện. Một trận mang theo nơi xa thú hào đích gió rét thổi tới, trong nháy mắt là có thể để cho ngươi cảm giác được, ngươi đã từ điền vườn sơn thủy đi tới sơn cùng thủy tận liễu. Bình tĩnh mặt hồ luyện không ra tinh minh đích thủy thủ, hiểm ác đích địa thế lại có thể làm ra vô tận đạo phỉ. Mới vừa kiến thức qua Bắc Phương phong quang, Đường Ân rất nhanh liền đối với chỗ này nhân văn hoàn cảnh có chút hiểu rõ. Đang ở hắn mới vừa ngự mã chuyển qua một cái gò đất, chợt bính, sợi dây bị căng thẳng đích tiếng vang. Nhất thời mã thất vó trước, về phía trước ngã quỵ. T. Ni mã. Đường Ân cũng là thố không kịp đề phòng, ở mã đích hy dài trong tiếng nhảy lên, rơi xuống đất. Hợp với lăn lộn liếu hơn 10 lộn đầu, mới tan mất liếu lực đạo. Lão đại, trung liếu. Yêu, tiểu tử này thân thủ không tệ, đoàn người chừa chút thần. Đường Ân hôi đầu thổ kiểm đứng dậy, chỉ thấy trước mặt đứng một đám cầm xốc xếp vũ khí người của bầy. Tuy là bán tương hơi kém, nhưng là làm màu ánh mắt của cũng là thực đánh thật. Tiểu tử, đại gia là dã lang đạo tặc đoàn đích, bây giờ gặp phải đại gia coi như ngươi vận khí tốt, chỉ cần giao ra trên người đáng tiền đích đồ chơi, ngươi liền có thể đi rồi một nhất cường tráng đại hán đi ra đạo. Đường Ân lúc này đang cau mày nhìn trên đất, không ngừng ai minh trong tiếng, con ngựa kia từ chối mấy lần cũng không thể đứng thẳng. Có thể thấy mã đích chân trước đã cong, hiển nhiên là phế. Mẹ ngươi, tiểu tử ngươi là người điếc, còn là câm, đại gia bảo ngươi đem đáng tiền đồ lấy tới, không nghe. Tráng hán kia thấy Đường Ân không dư để ý tới hắn, nhất thời nổi giận. Thở dài một hơi, Đường Ân đứng dậy, các ngươi có hay không mã?
Có.
Ách, con mẹ nó tiểu tử ngươi. Mã ở đâu bên? Mẹ kiếp mẹ, cho ta chém chết hắn. Tráng hán thấy Đường Ân trả lời đích bỏ đầu không đúng mã truy, nghiễm nhiên một bộ trêu đùa mình bộ dáng, nhất thời nổi trận lôi đình, cơ múa đại đao liền ra lệnh tiểu đệ tiến lên chém chết Đường Ân. Lão đại cẩn thận. Ồn ào, y phục bị gió thổi đích về phía sau thẳng tắp giơ lên, Đường Ân thân hình như mũi tên bản trực xu hướng trước, đứng ở tráng hán trước mặt. Ách, Tráng Hán thấy như quỷ mị bàn xuất hiện thân ảnh, kinh hai thất sẻ, chuyển động đại đao tả phía trên chọn hướng Đường Ân. Tay trái hư theo như, Đường Ân một trường khắc ở sống đao trên. Phanh! Đại đao cắm thẳng vào mặt đất. Ngay sau đó đại hán cổ của liền bị bấm khởi, đánh ngã trên đất. Ngươi ngay cả đấu khí đều không có, còn ra tới lẫn bảo, Đường Ân có chút kinh ngạc, tùy tiện nói, lao đại các ngươi đây. Ho khan một cái ăn rồi chút bụi bậm, Tráng Hán dây rủa nói, ta chính là. Ngươi là dã lang đạo tặc đoàn đích thủ lĩnh, Đường Ân há miệng, không nói liễu. Hắn bây giờ coi như là đối với Bắc Phương đích hỗn loạn có rõ ràng biết, cứ như vậy cá rượi vào một thanh tử khí lực cũng dám đi ra kéo cột cờ cây đỉnh núi, có thể tưởng tượng biết Bắc Phương rốt cuộc có bao nhiêu cá đạo tập đoàn. Đại gia tha mạng, là ta mắt mù, ngài đại nhân có đại lượng, thả ta đi đi ra lẫn vào, mạng nhỏ mới là căn bản, mặt mũi cái gì đều là mây trôi. Tráng hán này rõ ràng rất rõ ràng đạo lý này. Câm miệng. Ngựa của ngươi đây. Tráng hán vội vàng la lên tiểu đệ đem hắn mã ký tới đây. Đây là một thất lật xé lão mã, định bợ cổ thượng còn có thể thấy một thương hội là cấn. Không cần suy nghĩ cũng biết ngựa này là thế nào tới liêu. Có thất ngựa, Đường Ân cũng không tâm cùng những thứ này cấp thấp đạo phỉ dây dưa, trực tiếp lên ngựa đi. Toàn bộ một ngày, Đường Ân đều ở đây không ngừng truy tung trong, đồng thời cũng coi là mở rộng tầm mắt, cơ hồ ở mỗi thích hợp mai phục đích địa điểm đều có chứ đạo tặc chờ đợi. Hết lần này tới lần khác Đường Ân còn là một mình với ngựa, thuộc về không có nhãn lực đích đạo tặc nhất nguyện ý cướp bóc đích đối tượng. Kia thất lật xe lao mã ở chạy trốn hơn nửa ngày sau vẫn không thể nào tránh được ám toán, bị một con cấp tốc mà đến nỗ tiến xèo chết. Đường Ân người nhẹ nhàng xuống ngựa, đem người đánh lén nhanh chóng phát sát. Sau đó nên ngang mà đi. Dùng chân đi bộ dĩ nhiên muốn mệt mỏi hơn, bất quá cũng có chỗ tốt, chính là không cần dựa theo vừa định đường lớn đi rồi, gặp cái gò đất cái gì trực tiếp bay qua. Đến buổi tối, so sánh bầu trời tinh đấu, Đường Ân tiếp tục chạy như điên. Côn trùng kêu vang thú hống, danh vũ tung hành, tiếng rít chung đều bị hắn ném với sau lưng. Có thể là Đường Ân đích tốc độ thật là vô cùng kinh người, lại có thể là tắc tư mạn đích đội ngũ quá mức chậm chạp. Ở ngày thứ 2 đích sáng sớm, Đường Ân ở một sơn lĩnh trên, nhìn thấy phương xa đám sương trùng. Mười mấy cá mặc quang minh khôi giáp đích kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa sang trọng. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là tắc tư mạn bọn họ một nhóm liễu. Cuối cùng để cho ta đái đến ngươi. Chương 93, thử công kích. Tuy nhiên bị theo trị an phú nhiều phía nam thành trấn điều đến hỗn loạn rất lại phía sau phương bắc đất hoang, nhưng tắc tư mạn gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm. Khi hắn xem ra, lần này phương bắc hành trình chính là đến mạ vàng. Quang minh tuần sát sử tại trong quang minh thần điện bộ kết cấu trong đó xem như trung thượng tầng quyền lực chức vị, đến nơi này loại trình độ, muốn lại hướng lên đi đó là rất khó khăn. Ít nhất nói chỉ dựa vào phát triển tín đồ, giữ gìn tín ngưỡng đợi bên trong cống hiến đó là tuyệt đối không đủ, lúc này phải cần là ngoại bộ công lao kích thích. Quang minh thần điện giáo lý là chú ý nhân tử, hạ thứ, kiêm yêu thế nhân. Trên nguyên tắc nói, xệ xạ trên đại lục bất cứ người nào đều là giữ tại tín đồ, đều đáng giá đi yêu. Đương nhiên, lại chói mắt chói lọi cũng có bao trùm không đến nhìn ảnh góc, đối với những kia làm cho phá hư, điều chỉnh ống kính minh thần cách hủy dị đoan, đó là muốn kiên quyết tiêu diệt. Đây không phải tàn khốc giết chóc, đây là càng sâu trình tự yêu. Là vì đem bọn họ đưa đến quang minh thần trước, cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh nộ cơ hội. Tại hiện tại quang minh thần điện trong mắt, man hoang tà giáo cùng bắc hoang bộ lạc một ít ngu muội dân chúng chính là cần triệt để tiêu diệt dị đoan. Đương nhiên, tại tác tư mạn bọn người trong mắt, những này dị đoan thì là từng khối đá cây chân. Hắn cũng không cho rằng một mực tiểu đả tiểu nháo phương bắc hội buộc phát toàn diện chiến tranh, hắn lần này tới chính là vì tiêu diệt vài cái man hoang tà giáo đồ chúng, khi hắn công lao sổ ghi chép thượng thêm một số. Bụt. Tác tư mạn mở ra cửa sổ xe. Một mực chờ đợi đội trưởng kỵ binh lập tức rủi ngựa lại gần đi lên, "Tác tư mạn đại nhân, có gì phân phó? Chúng ta kế tiếp hành trình là ở đâu?" Bụt không chút hoang mang nói, "Là kho trang thành, dự tính đêm nay có thể đến. Chúng ta có thể trong thành nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sau đó xuất phát." Mặn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Kế tiếp đâu? Hội trải qua lửa rừng thôn sao?" Bụt sửng sốt một chút, "Ách, cần quấn thượng một đoạn đường. Nếu như ngài nguyện ý, đương nhiên có thể. Bất quá ta nghe nói chỗ đó chính tràn ngập ôn dịch." "Ha ha, muốn đúng là ôn dịch." Tác tư mạn khẽ cười một tiếng nói, "Đêm nay chúng ta tại kho trang thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, sau đó chạy tới lửa rừng thôn." "Ách, là..." Mặc dù có điểm không giải thích được, bất quá Bụt vẫn là gật đầu xác nhận. "Như thế nào, không nghĩ ra?" Tác tư mạn quyết định nhắc lại điểm thoáng cái này đi theo hắn tuần tra hơn phân nửa năm thủ hộ kỵ sĩ giải. Bụt thấy thế, lập tức hiểu ý không người nói, "Kính xin đại nhân chỉ điểm." Tác tư mạn thỏa mãn gật đầu nói, "Kỳ thật tin tức này ngươi cũng là biết đến, chỉ là ngươi không có liên hệ với. Lần này cùng chúng ta cùng đi phương Bắc còn có thần thánh quang minh kỵ sĩ trưởng Hạ Vi An các hạ, hai ngày trước nàng đã đến Phổ Lâm thành, tính toán thời gian, sáng mai nàng sẽ không cầm quyền hỏa thôn." "Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng?" Bụt lập tức kích động, thân hình đều có chút run rẩy, "Nói như vậy ta ngày mai sẽ có thể nhìn thấy nàng." "Ha ha, không sai." Tác tư mạn đối Bụt phản ứng ngược lại tuyệt không kỳ quái, này Hạ Vi An được xưng là quang minh kỵ sĩ chi hoa, là 12 đại kỵ sĩ trưởng lý duy nhất nữ sảnh, thâm thụ chúng quang minh kỵ sĩ sùng bái ái mộ. Nhớ tới Hạ Vi bảo an đặc biệt mị lực, Tác tư mạn lao trái tim đều có điểm sinh động. Bất quá trong nháy mắt loại này tâm tình đã bị hắn đè xuống, cái này Hạ Vi An cũng không phải là những kia ngây ngốc nữ tu sĩ, nàng đưa thân tại 12 đại kỵ sĩ trưởng, dựa vào là chính là thật siêu tuyệt thực lực. Đánh nàng chú ý. Tác tư mạn cũng không biết là chính mình bà lao ra còn có thể chống đỡ được nàng cuồng bạo thương pháp. Tác tư mạn nhìn vẻ mặt ước mơ Bụt cười nói, "Lần này trở về, ngươi là muốn đi vào thần thánh quang minh kỵ sĩ đường huấn luyện. Thừa dịp cơ hội này, không bằng nhiều hướng Hạ Vi An các hạ nhiều lãnh giáo một chút, tranh thủ có thể trở thành dưới tay nàng thần thánh kỵ sĩ." "Tạ tạ đại nhân chỉ điểm cùng tài bồi." Bụt đỏ bừng cả khuôn mặt, trên ngựa một cung rốt cuộc. "Ha ha." Tác tư mạn khẽ cười một tiếng, đóng cửa sổ xe. Kỳ thật Tác tư mạn còn có một chút lời nói chưa nói, hắn lần đi lửa rừng thôn ngược lại cũng không được đầy đủ là vì thành văn bút. Thần thánh quang minh kỵ sĩ là quang minh thần điện trung kiên lực lượng, bất luận là ai như có thể được đến cổ lực lượng này duy trì, như vậy tại quang minh thần điện địa vị chắc chắn vững chắc như núi. Hạ Vi bảo an sẵn cách Tác tư mạn rất minh bạch, đây là một đem quang minh thần giáo nghĩa tôn sùng là cả đời hành vi chuẩn tắc người. Đối với cái này loại người, kháo chỗ tốt ích lợi là lôi kéo không đến. Chỉ có tại trước mặt nàng không ngừng lưu lại hài lòng ấn tượng, mới có thể cuối cùng nhất tìm được ủng hộ của nàng. Nói thí dụ như lần này, này Hạ Vi An nghe được lửa rừng thôn phát sinh ôn dịch, nhất định sẽ đuổi quá khứ, đến lúc đó nàng sẽ phát hiện mình đã xuất thủ trước giải quyết ôn dịch. Tác tư mạn tự đắc cười cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay a. Ầm ầm. Tiểu tại Tác tư mạn vì hắn thủ đoạn nhỏ dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên chính là một hồi cự đại thanh âm truyền vào trong xe. "Chú ý, có đá lăn, nhanh tản ra. Bảo vệ xe ngựa." Bụt chỉ huy thanh âm không ngừng truyền đến, Tác tư mạn kinh ngạc mở ra cửa sổ, ngẩng đầu. Lúc này đội ngũ vừa vặn trải qua một cái cùng loại với bên hạp cốc địa phương, bất ngờ trên vách đá dựng đứng chính không ngừng rơi xuống tất cả lớn nhỏ tảng đá, trong đó có một người cao đá lăn chính trực chiều xe ngựa đè xuống. "Ngự." Bụt giống to một thần, cầm lên lưng ngựa hơi nghiêng cái thuẫn. Lập tức 10 cái kỵ binh tụ tập tại bên cạnh xe, cùng nhau hướng lên giơ lên bạch quang oánh oánh cái thuẫn, từ phía trên xem, như là một mặt sáng loáng cái gương. "Phanh, phanh, phanh." Tất cả lớn nhỏ hòn đá bị mặt này tổ hợp đại thuẫn tá khai. Ngay sau đó, cự đại đá lăn theo vách núi sườn dốc nghiền áp tới. Kích. Hơn 10 can tia ánh sáng trắng trường thương thống nhất đánh ra, tập trung đến một điểm. Một đạo hình trụ hình bạch xẻ cổ sáng xuất hiện, trực tiếp xỏ xuyên qua đá lăn. "Phanh." Cự thạch nổ tung, hóa thành nhỏ vụn cục đá hướng bốn phía đánh tới. Lúc này trong xe một đạo lô ống kính phát ra, tạo thành một đạo hơi mỏng bạch màn, như dạng cái bắt gắn vào mọi người đỉnh đầu. Nhỏ vụn cục đá như mưa tích loại rơi đập tại màn sáng thượng, sau đó tất cả đều bị bắn ra rơi mở ra. Đợi cục đá tan mất, Bụt xua tay nói, "Kể kèo cắt tơ, kèo, nhanh chóng đi đỉnh núi điều tra." Người còn lại hiện lên phòng thủ trận hình phía bên trái lui lại. "Là." Hai cái kỵ binh lên tiếng, xoay người xuống ngựa từ một bên hướng đỉnh núi phóng đi. Lúc này, Tác tư mạn dẫn theo cá hồng tinh thủ trưởng cũng xuống xe. "Như thế nào, Bụt, là người vì cái gì sao?" Bụt lắc đầu, không thể xác định, đỉnh núi rơi xuống đá lăn đó là chuyện thường xảy ra. "Chỉ là vừa mới cái kia lớn nhất đá lăn chuẩn để cho ta cảm giác có điểm kỳ quặc." Tác tư mạn nhẹ gật đầu, xác thực vừa rồi cái kia tảng đá giống như là hướng phía hắn xe ngựa tới. Không lâu, hai cái kỵ binh phản hồi. Đại nhân, là có người đem tảng đá đẩy xuống. Mặt trên còn có một ít chồng chất hình tròn vật liệu đá, xem ra thả thật lâu, hẳn là sống trong lúc này đạo tặc làm. Hiện tại hắn môn đã chạy, chúng ta muốn hay không truy? Kỵ binh hồi báo. Những này chết tiệt đạo phỉ, thật to gan. Bụt sờ lên thương thần, nhìn về phía Tắc Tư Mạn. Tắc Tư Mạn khoát tay hào nói, tính, chạy đi quan trọng hơn, không đáng vì bọn họ lãng phí thời gian. Bụt toán hận một chủy bàn tay, được rồi, tính bọn họ gặp may mắn. Vài cái kỵ binh vác súng thanh lý con đường, chậm rãi, xe ngựa ra bên hạp gốc. Lúc này, trên đỉnh núi xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắc sắc áo gió, hẹp dài con mắt, đúng là Đường Ân. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hòn đá kia đúng là hắn đẩy xuống. Đương nhiên, những này trồng chất tốt tảng đá cũng không phải hắn làm cho. Trong lúc này địa thế hiểm ác, đúng là cướp bóc tuyệt hảo nơi, vốn là có hai cái đạo tặc ghé vào cái này thông khí, bất quá Đường Ân đến đây tự nhiên là nhặt được có sẵn tiện nghi. Xách xách, 15 người sơ, trung cấp võ giả thực lực quang minh kỵ sĩ, một cái không biết thực lực mà pháp sư. Có điểm khó khăn a, ừ, từ từ sẽ đến, không đổi, không đổi. Chương 94, phá ma tiễn. Kho trang thành, điển hình Vương Bắc tiểu thành thị. Kích thước không lớn, nhân khẩu dày đặc. Trong thành kiến trúc nhiều do tảng đá chống chất, dày đặc thô quáng. Lúc chạm vào tối, Đường Ân theo Tắc Tư Mạn một chuyến tiến vào kho trang thành. Đang nhìn tống xe ngựa tiến vào trong thành giáo đường sau, tạm thời đình chỉ theo dõi. Tuy nhiên Tắc Tư Mạn gần ngay trước mắt, nhưng Đường Ân cũng không có bị cừu hận hoàn toàn choáng váng đầu óc. Cứ như vậy lao ra này nhất định là không được, không nói thực lực kia tạm thời không rõ Tắc Tư Mạn, chính là 10 cái phối hợp ăn ý quang minh kỵ sĩ tiểu đủ rồi hắn chịu được. Đường Ân rất rõ ràng, hắn hiện tại ưu thế chính là đang ở chỗ tối. Mẹ, hay là hiện thế đồng hành tốt, một bả súng ngắm có thể thu phục chuyện tình. Cảm khái câu, Đường Ân bắt đầu ở đầu đường tìm kiếm một ít tên côn đồ. Súng ngắm đương nhiên chỉ là phán đoán, bất quá cự ly xa cung nỏ ngược lại có thể thử một lần. Không sạch sẽ không chịu nổi nhai đạo, hỗn loạn đánh nhau đám người, nũng nịu kêu gọi bạo lộ đứng phố nữ. Tại đêm xẻ điểm hộ hạ, nơi trong thành nhai đạo nghiễm nhiên một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Đường Ân tại tránh khỏi hai cái vào đầu bình rượu, thuận tay đánh xỉu một cái rết đỏ cả mắt rồi đại hán, dọa lui một cái cố gắng kéo túm đứng phố nữ sau, rốt cục đạt tới mục đích của chuyến này. Đó là một hợp với ba gian nhà đá, nửa phiến túi cửa gỗ che không ngừng trong đó điên cuồng ồn ào náo động thanh âm, cửa gỗ phía trên bày đặt một cái cự đại hắc sắc thiết truy. Chú ý, không phải tiêu chí, mà là thật sự hắc sắc thiết truy. Cái này thật đúng là danh xứng với thực hắc truy tiểu con a. Đường Ân nói thầm câu, hướng phía cửa đi tới. Nếu như mấy cái nửa chết nửa sống tên côn đồ không có lừa gạt lời của hắn, nơi này hẳn là chính là kho trang thành chợ đêm giao dịch một cái tập trung địa điểm. Phanh. Không đợi Đường Ân thân thủ, cửa gỗ đột nhiên bị theo phá khai, tiếp theo một cái thiết tháp loại hắc sắc thân ảnh đi ra. Thấy được Đường Ân, người nọ không thèm để ý chút nào duỗi ra quạt hương bổ loại đại thủ, hiển nhiên là tính toán bả Đường Ân phiến qua một bên đi. Ni mã. Đường Ân sau bên cạnh một bước, điểm ra một ngón tay kích ở đằng kia nhân thủ trên lưng. Keng. Do như kích tại kim loại thượng phát ra thanh âm, Đường Ân ngón tay tê dần, này cự hình bàn tay cũng là run lên, do như bị kim đâm đồng dạng vô ý thức lùi về. Gì? Thiết tháp thân hình kinh ngạc một tiếng, lần nữa dẫm trận tại chỗ tiến lên, một hồi man hoang thảm thiết khí tức trước mặt mà đến, vung quyền anh ra. Đồ lỗ. Từng tiếng uống, một cái đồng dạng mặc bộ đầu hắc bào người theo tiểu quán đi ra. Nắm tay định trên không trung, đại hán chần chờ hạ, hay là thu hồi công kích. Này sau đi ra hắc bảo người hướng Đường Ân không người xuống thân, tỏ vẻ xin lỗi. Đường Ân nhún vai, thu hồi ống tay áo truy thủ, ý bảo không sao cả. Bất quá này thiết tháp đại hán cũng không phải quá mức hữu hảo, tại hắc bảo nhân thân sau đối với Đường Ân làm cá cắt thiết hầu động tác, hiển nhiên đối vừa rồi ăn thiệt nhỏ tỏ vẻ rất bất mãn. Đường Ân khỏe miệng hít lên, không chút do dự so trong đó chỉ. Nhìn xem đại hán kia thờ ơ, giật mình thu hồi ngón giữa, dựng thẳng lên ngón cái, đương nhiên, phương hướng là xuống phía dưới. Động tác này đại hán xem hiểu, lập tức hô hấp dồn dập hai cái, đường thẳng. Quanh thân như giang đậu phát ra bạo văng lên. Đồ lỗ. Này hắc bảo người tăng thêm ngữ khí quát lên, sau đó cất bước rời đi. Hình cái tháp cự hán bất đắc dĩ, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Đường Ân sau đó xoay người đổi kịp. Nhàm chán. Đường Ân không có đem một màn này để ở trong lòng, đẩy ra cửa gỗ đi vào tử quán. Trong sát na, rung trời tiếng gầm tràn ngập bên tai, các loại rượu hỗn hợp hương vị khiến cho Đường Ân không khỏi sờ lên cái mũi. Đi đến quầy hàng, Đường Ân tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hải, tiểu tử, đến chút gì đó rượu. Một cái ngậm căn thô to thuốc lá trong lão niên nam tử đã đi tới, khi hắn mí mắt trô đến bên miệng có đạo trưởng trường đao ba, hình tượng này đúng là lưu manh trong miệng lão ngũ đức điếm chủ. Ta nghĩ mua ít đồ, một điểm đặc thù gì đó. Lão ngũ đức mắt nhìn Đường Ân, ngươi xác định ngươi không có tìm nhầm địa phương? Ta xác định. Đường Ân duỗi ra tay phải đặt ở trên quầy ba, vài mai kim tệ linh hoạt trên ngón tay gian chuyển động. Vậy được rồi, đi theo ta. Lão ngũ đức chứng kiến kim tệ sau, lập tức thay đổi cá biểu lộ, mời đến Đường Ân vào bên trong đi đến. Quầy ba về sau là một cái thật dài dũng đạo. Trong đó chất đầy rượu rồi bình cùng với một ít hong gió thực vật. Tại cuối cùng trên tường đá phát hai cái, một đạo cửa đá mở ra, xuất hiện một cái đèn đuốc sáng trưng phòng nhỏ. Tiến vào trong lúc này, bên ngoài ồn ào náo động thanh đã nghe không được bất luận cái gì mảy may. Nói đi, muốn chút gì đó. Chỗ này của ta có đủ loại kiểu dáng tình báo cùng một ít thập phần đáng yêu vũ khí, ngươi chỉ cần có cũng đủ kim tệ có thể có được chúng nó. Đường Ân nhẹ gật đầu mở miệng hỏi, phá ma tiễn, có sao? Xách xách, gan lớn tiểu tử, ngươi là phải làm rơi ma pháp sư sao? Lão Ngũ Đức đập bể chợt lươi nói, đương nhiên là có. ngươi chờ một hồi. Ân không sao cả nhún nhún vai nói, có thể cho cách tầng trong đó các bằng hữu bả cung nọ buông xuống sao? Bọn họ như vậy chĩa vào người của ta rất không thoải mái. Lão Ngũ Đức kinh ngạc mắt nhìn Đường Ân, nét miệng cười nói, không có ý tứ, đây là sinh ý thói quen. Đường Ân gật gật đầu, không nói gì. Hắn muốn là không có trông cậy vào Lão Ngũ Đức hội nghe hắn, bất quá có một số việc nhắc nhở một chút, đối với song phương đều có chỗ tốt. Miễn cho bị người cho rằng thái điểu dê béo cho làm thịt. Không bao lâu, Lão Ngũ Đức đề cập qua tới một hộp đen, tại Đường Ân trước mặt mở ra. Thời bỏ bao vây vải thô, xuất hiện 10 căn 3-4 tấc trường tên ngắn. Khiếp người đầu mũi tên bộc lộ tài năng, ngăm đen tiến trên người, ấn có các loại huyền ảo hoa văn, đúng là phá ma tiễn. Cái này 8 căn phá ma tiễn có thể đục lỗ trung cấp ma pháp thuẫn, cái này 2 cây có thể đục lỗ cao cấp ma pháp thuẫn. Về phân giá cả nha, một cái 300 kim tệ, một cái 800 kim tệ. Ngươi muốn người? Ta đều muốn. Đường Ân không chút do dự nói. Ừ. Lão Ngũ Đức nhíu lông mày, tiếu dung càng thêm sáng lạ, sảng khoái, nhận được hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 4000 kim tệ. Ta không có nhiều kim tệ như vậy. Đường Ân từ trong lòng móc ra một khỏa loẹt loẹt tỏa sáng kim cương nói, ngươi một lần nữa cho ta bả cung nỏ, ta lấy cái này trao đổi. Ti. Lão Ngũ Đức con mắt bị này quang mang chớp rượu híp lại, thân thủ đem kim cương trộm trong tay lật qua lật lại nhìn mấy lần, quyết đoán nói, thành giao. Hảo. Đường Ân đem trang phá ma tiễn hộp đen xách trên tay, lập tức nói, cung nỏ đâu? Ta đây phải đi lấy. Không đổi. Đường Ân một bả đè lại Lão Ngũ Đức bả vai nói, không bằng làm cho trong đó cái kia vị bằng hữu khứ thủ tốt lắm. Ách. Lão Ngũ Đức sóng mắt lóe lên, lập tức cười nói, ha ha, được rồi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Theo Hắc Truy tiểu quán đi ra sau, Đường Ân tiếp theo lại đi tiệm thợ rèn, tiệm tạp hóa. Mua một ít nhóm gì đó sau, đi tới giáo đường bên ngoài. Gì? Đường Ân trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn phía trước một cái thiết tháp hình thân ảnh. Đúng vậy, người này đúng là tại tiểu quán cửa ra vào cùng hắn nổi lên xung đột nhỏ đại hán, thân thể của hắn cao thật sự là quá rõ ràng. Cái khác hắc bảo người đã ở bên cạnh hắn. Hai người đối với giáo đường phương hướng, đang nói gì đó. Nói chuyện với nhau ước chừng vài phút, hai người đồng thời rời đi. Đường Ân lắc đầu, cách giáo đường không bao xa khách sạn ở lại, chậm đợi thời cơ. Chương 95, lai giả bất tiện. Lần gì, sắc trời vi sáng. Giáo đường đại môn mở ra, 10 cái JNG thần quắc thức kỵ binh thủ hộ lấy một chiếc xe ngựa đi ra. A. Trong xe ngựa, Tắc Tư Mạn há mồm đánh cá thật to ngáp, có vẻ có điểm hề vải bộ dạng. Lập tức chứng kiến bên ngoài cùng đánh máu gà dường như kỵ binh không khỏi cười khẽ hạ, rốt cuộc còn trẻ a, sùng bái ái mộ có thể làm có gì hữu dụng đâu. Phượng Hoàng cái Mỹ, cũng rơi không đến nhà mình trong sân. Ôi, chết tiệt, tối hôm qua cái kia là nữ tu sĩ sao? Đều nhanh bả ta eo sáng ngời chặt đứt. Quang Minh kỵ sĩ môn có thể nghe không được Tắc Tư Mạn nhà rảnh. Bọn họ hiện tại chính là đầy cõi lòng ước mơ chờ mong đợi tí nữa cùng Hạ Vi Bảo An gặp mặt. A, Quang Minh thần ở trên, đây chính là kỵ sĩ Chi Hoa. Ra khỏi cửa thành, đội ngũ chuyển thượng một cái tiểu lộ, hướng về Lửa Rừng thôn phương hướng đi tới. Không lâu, bọn họ tiểu gặp một đội gác lộ khẩu binh sĩ. Lửa Rừng thôn ôn dịch tin tức đã sớm truyền ra, kho trang thành bên này đương nhiên là muốn giới nghiêm cách ly, nghiêm cấm người ra vào. Bất quá tại biết được Tắc Tư Mạn bọn người thân phận sau, những binh lính kia tự nhiên là mang ơn cho đi. Tiểu tại đội ngũ vừa qua khỏi đi không lâu, đột nhiên. Ách, đó là cái gì? Một sĩ binh nhìn phía xa trên bầu trời không ngừng thành lớn bóng đen. Là ưng a? Có một binh lính híp mắt không xác định nói. Vô nghĩa, ngươi gặp qua lớn như vậy ưng? Là ưng, ách, hắn như thế nào chiều chúng ta đi? Chú ý. Vịnh Lăng. Cự đại bóng đen, cánh nhấc lên cuồng phong xoáy lên đẩy trời cho bụi, làm cho người trước mắt mơ màng, đứng không vững. A. Đông Dương hét thảm một tiếng. Bọn binh lính ngẩng đầu nhìn lại, tự thấy kia trích con ưng khổng lồ hai móng như nhận cài vào một sĩ binh bả vai, phịch cánh muốn bay đi. Bắn tên. Binh lính đội trưởng vội vàng hạ lệnh. Không chờ bọn lính Dương cung lắp tên, một tiếng quát lớn vang lên. Giết! Một đạo thiết tháp thân ảnh như nhanh phong loại đánh về phía binh lính đội trưởng. Ngay sau đó, hơn 10 đạo cầm trong tay loan đao bóng đen đột nhiên chống rông xuất hiện, đánh về phía này đội binh lính. Những hắc ảnh này cùng thân hình quỷ dị, đao pháp tàn nhẫn, xem xét đã biết là JNG tại đánh lén bách chiến chi binh. Ngắn ngủi giao thủ, kho trang thành binh sĩ đã chết nhanh thương hầu như không còn. Phanh! Bên kia binh sĩ đội trưởng cũng bị thiết tháp cự hán một quyền kích làm lộ đầu, thi thể huyết thủy tất cả đều rơi mở ra. Ha ha! Thoải mái trong tiếng cười, đại hán kia có vẻ rất là điên cuồng. Nói bao nhiêu lần, đồ lỗ, ngươi không phải muốn đem tràng diện khiến cho như vậy huyết tinh sao? Trong nháy mắt xuất hiện hắc bảo nam tử ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, khăn trùm đầu hạ tái nhợt trước mặt khổng, hoa dâm đôi mắt có vẻ rất là yêu dị. Nay bị gọi là đồ lỗ thiết tháp đại hán không nói gì, chỉ là hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, lẹ lưỡi liếm liếm trên nắm tay huyết thủy, con mắt nhắm lại có vẻ rất là hưởng thụ. Hô, hắc bảo nam tử phiết quá mức đi, một bộ chịu không được bộ dạng, phiền nhất đúng là cùng ngươi cái này biến thái đi ra. Đang khi nói chuyện. Trong tràng đã là một mảnh yên tĩnh. Kho trang thành một đội binh lính toàn quân bị diệt. Những kia hắc sát thân ảnh lúc này đang tại đâu vào đấy xử lý hiện trường, đào hầm, vứt xác. Mà ngay cả bị đồ lỗ đánh ra đầy đất hồng bạch xe gì đó đều bị xử lý một thanh, có vẻ rất là chuyên nghiệp. Xách xách, những này ám xà vệ là thật không sai a. Hắc bào nam tử cảm khái dưới, chắc không được cùng cái kia ẩn hiểm ra hỏa mượn thời điểm, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dạng. Đồ lỗ tiến lên vài bước muốn vô hắc bào nam tử bả vai, Lan Tư Lạc. Một chút. Hắc bào nam tử trong nháy mắt lui ra phía sau vài bước, có lời gì đứng ở đó đã nói. Đồ Lâu nghi hoặc nhìn hạ bàn tay của mình, đã liếm sạch sẽ a.
Ừ, chúng ta vừa rồi vì cái gì không đem cái kia cái gì tuần sát sử cùng một chỗ lưu lại đâu?
Xin nhờ, ta tiếp xúc tốn các loại, lại dùng tiền mua tình báo, cũng không phải là vì cái này hỏng bét lao đầu tử tới.
Dừng hạ xuống, này được xưng là Lan Tư Lạc hắc bào nam tử vẻ mặt ước mơ, Hạ Vi Anna, Quang Minh 12 đại kỵ sĩ trưởng một trong Hạ Vi Anna, ta nếu như đem nàng bắt bớ trở về, lần này tiểu viên mãn.
Viên mãn? Chúng ta thăm dò nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao?
Đồ Lâu khó hiểu nói.
Lan Tư Lạc không thèm để ý nói, hiện tại ra một cái tạm thời nhiệm vụ, ừ, tên cứ gọi là nhốt chi hoa hào đâu, hay là gọi kỵ sĩ hoa điêu linh hào đâu.
Cái nào cũng không tốt.
Đồ Lỗ lắc lắc đầu nói, như ngươi vậy làm, Nguyên Soái biết rằng hội tức giận.
Ngươi không nói, ta không nói, Nguyên Soái như thế nào sẽ biết?
Lan Tư Lạc hỏi lại một câu, lập tức nói, hơn nữa, đi ra trước Nguyên Soái chính là nói, hết thảy đều phải nghe ta.
Ừ, này Hạ Vi An chính là được xưng Quang Minh thần điện hiếm có võ đạo thiên tài a, ngươi không nghĩ giao thủ thử xem?
Ách, được rồi. Đồ Lỗ sau khi nghe được nửa câu lời nói sau rõ ràng hưng phấn, vậy thì thử xem a.
Cái này đúng rồi nha, đi, tranh thủ thời gian đuổi kịp, này Hạ Vi An cách nơi này rất không xa.
Nói xong, này Lan Tư Lạc hé miệng phát ra một tiếng thét lên, trên bầu trời con lưng khổng lồ trở lại dùng một tiếng ngao, hướng đông phía nam bay đi.
Đợi hiện trường xử lý hoàn tất, Lan Tư Lạc cùng Đồ Lỗ đuổi theo Tắc Tư Mạn bọn người phương hướng mà đi, này 10 cái ám xà vệ thì tại chạy trốn trong biến mất thân hình, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến một vòng bôi đen xẻ lưu quang.
Lối rẽ khẩu lần nữa khôi phục bình tĩnh, ai cũng không biết trong lúc này không lâu chết một đội binh lính.
A, không đúng.
Có lẽ không ai biết, bởi vì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong lúc này.
Xách xách, lợi hại.
Cái này thủ pháp chuyên nghiệp a.
Đường Ân bốn phía đánh giá thoáng cái mặt đất, không khỏi khen.
Hôm nay sáng sớm, Tắc Tư Mạn bọn người theo giáo đường đi ra giờ, Đường Ân tiểu rơi ở phía sau.
Bất quá tại theo một đoạn đường sau, hắn chợt thấy tình huống có chút khác thường, vì vậy vô thanh vô tức chậm lại, làm cho xe ngựa tạm thời thoát ly tầm mắt. Chờ hắn lượn cá vòng lớn, lại theo kịp giờ, rốt cục phát hiện mặt khác một đám người đã ở đi theo Tắc Tư Mạn, hơn nữa đầu lĩnh đúng là ngày hôm qua cùng hắn đánh qua quan hệ hắc bào người cùng với thiết tháp cử hắn. Nhìn xem đám người kia như thế gọn gàng giải quyết vừa rồi tiểu đội binh lính, Đường Ân không khỏi đập bể tắc lu hới.
Lập tức thì có điểm mong đợi, đám người kia nói rõ lai giả bất thiện, nếu như có thể cùng Tắc Tư Mạn chống lại lời nói, vậy đối với trợ giúp của hắn đã có thể quá lớn.
Nghĩ tới đây, Đường Ân cũng nhanh chóng đi theo.
Lựa rừng thôn là không đủ 200 người khẩu nghèo khó thôn nhỏ rơi, tầm thường về sau ngoại trừ cực đói đạo tặc, không có người nguyện ý vào xem trong lúc này. Về sau ôn dịch truyền ra, liền đạo tặc cũng không dám đến đây. Tắc Tư Mạn xe ngựa tiểu đứng ở thôn ZHNG ỉnh sân bãi thượng, xa hoa xe thể trang sức cùng trong lúc này đơn sơ phòng ốc bài trí hình thành tiên minh đối lập.
Lựa rừng thôn lão thôn trưởng chính hướng một công đạo ôn dịch tình huống, Tắc Tư Mạn tắc đợi trong xe đánh ngủ gật.
Kỳ thật dựa theo quy định, như Tắc Tư Mạn như vậy trước vị nhân, mỗi đến một chỗ đều hẳn là theo thường lệ tuyên truyền phúc âm, nói nói quang minh thần như thế nào hảo, tín đồ sẽ có như thế nào chỗ tốt một chút.
Bất quá Tắc Tư Mạn đang nhìn lựa rừng thôn hiện hướng sau tiểu bỏ đi ý nghĩ này, phát triển tín đồ.
Nói đùa gì vậy, bọn họ có thể hiến cho ra cho dù là một cái tiền đồng sao?
Tắc Tư Mạn đại nhân, Tắc Tư Mạn đại nhân.
Bụt nhẹ giọng kêu gọi nói.
Ừ.
Tắc Tư Mạn mở mắt ra, không có gì NG đánh thái nói, như thế nào, minh bạch rõ ràng.
Rõ ràng, chỉ là một loại sánh ôn dịch, tựa hồ là bởi vì nguồn nước không khiết.
Đại nhân chỉ cần đối nhau bệnh người phát ra một cái tịnh hóa chi quan có thể.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Này đại nhân chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập sinh bệnh đám người.
Nói xong, bụt xoay người ý ủ đi.
Không đổi.
Tắc Tư Mạn khoát tay áo, trễ chút về sau không chết được người.
Ừ, phái người đi thôn khẩu trông coi sao.
Hạ Vi An tới về sau ta muốn trước tiên biết rõ.
Ách, đại nhân yên tâm, đã phái.
Ừ.
Tắc Tư Mạn phất phất tay, một lần nữa nhắm mắt lại.
Chương 96, Kỵ sĩ Chi Hoa.
Vào lúc giữa trưa, mùa đông dương quang tản ra làm cho người mơ màng buồn ngủ ma lực.
Bất quá, tại giã hỏa thôn cửa ra vào thủ vệ hai cái quang minh kỵ sĩ lại đứng thẳng tắp, tựa hồ một chút cũng không có mệt dã rời ý tứ.
Đồng nhiên.
Dầu dĩ.
Một hồi rồi rào tiết tấu tiếng vó ngựa theo khâu lăng bên kia truyền đến, cái này rõ ràng không phải một con ngựa có khả năng bước ra tiếng vang.
Mà sở dĩ có thể như thế chỉnh tề có tiết tấu, chỉ có thể nói rõ sở hữu kỵ binh kỹ thuật xuất sắc, đem ngựa bước điểm đều dẫm nát đồng nhất đốt.
Này hai cái quang minh kỵ sĩ đột nhiên tỏa sáng thần thái, con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước chuyển biến.
Dầu dĩ,
một đạo bạch sắc thân ảnh một con đương trước vọt ra, hai cái quang minh kỵ sĩ trong nội tâm nảy dựng, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại.
Lập tức kỵ sĩ thân thể vi nghiêng về phía trước, theo ngựa cấp tốc chạy động mà có vận luật cao thấp phập phồng.
Trong chuyện này, trên người ngân bạch khôi giáp có vẻ rất là chói mắt.
Bộ này khôi giáp, hai cái thủ vệ quang minh kỵ sĩ đương nhiên nhận thức, đây là chuyên thuộc về thần thánh kỵ sĩ trưởng quang minh thần ân khôi giáp.
Nhận ra khôi giáp, cái này kỵ sĩ thân phận tiểu thở ra.
Đúng là kỵ sĩ Chi Hoa, Hạ Vi An không thể nghi ngờ.
Theo ngựa tới gần, Hạ Vi An khuôn mặt cũng rõ ràng xuất hiện ở hai cái quang minh kỵ sĩ trong mắt.
Tiểu mạch sắc làn da, anh tuấn mũi, không thể không dày đích môi nết, hiển lộ ra một tia chủ nhân quả quyết tính cách, cả người tản mát ra một loại khác mị lực.
Đại khái là cảm thấy cái gì? Tiến lên trong Hạ Vi An đem hắc bạch phân minh đôi mắt tiến đến gần, này hai cái quang minh kỵ sĩ chợt cảm thấy thân thể siết chặt, không tự giác tránh được Hạ Vi An mục quang. Tránh đi mục quang đã rơi vào bên người của nàng, một chi có khắc kim sắc phù văn ngân bạch trường thương chính treo ở chỗ đó. Quang Minh kỵ sĩ lập tức trong lòng lửa nóng, đây là cùng Hạ Vi An đồng dạng danh chấn tứ phương trường thương, Quang Minh thần diễm thương, tên cứ gọi tắt Quang Diễm. Ý vi Quang Minh thần diễm, thiêu tận hết thảy. Khàn. Theo ngựa một tiếng hí dài, Hạ Vi An một chuyến kỵ sĩ tại thôn ngoại dừng lại. Lúc này, hai cái Quang Minh kỵ sĩ mới có chú ý tới Hạ Vi An sau lưng, còn có 12 kỵ binh đi theo. Hạ Vi An xoay người xuống ngựa, đi về hướng thôn khẩu. Hai cái Quang Minh kỵ sĩ đè xuống trong nội tâm kích động, vội vàng tiến lên hành lễ, "Kỵ sĩ trưởng đại nhân." Hạ Vi An gật đầu thăm hỏi, lập tức hỏi, "Các ngươi là?" Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như nàng này dùng bạch sắc khăn lụa ghim lên đuôi ngựa đồng dạng, làm cho người ta dùng lanh lẹ cảm giác. "Chúng ta là Quang Minh tuần sát sử Tắc Tư Mạn đại nhân thủ hộ kỵ sĩ." Nguyên lai là Tắc Tư Mạn các hạ. Hạ Vi An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, này ôn dịch nghĩ đến là bị khống chế được. "Ừ." Hạ Vi An ngẩng đầu, tự gặp một đạo thánh khiết bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào lửa rừng trong thôn. Tinh hóa chi quang. "Ừ, dẫn ta đi vào." Lửa rừng thôn diện tích nhỏ hẹp, theo thôn khẩu đi đến thôn Mỹ, cũng bất quá là vài phút thời gian. Đương Hạ Vi An đoàn người đi vào trong thôn sau, tự gặp Tắc Tư Mạn chính nắm một cái lao nông phù tay, thân thiết đang nói gì đó. Đi được gần chút ít, chợt nghe. "Hết vẫn phải là nghỉ ngơi thật nhiều a, về phần nguồn nước vấn đề. Các ngươi không cần phải lo lắng, đã có Quang Minh kỵ sĩ đi kiểm tra rồi, chắc hẳn rất nhanh có thể giải quyết. Các ngươi yên tâm, Quang Minh thần chắc là không biết vứt bỏ bất kỳ một cái nào con dân." Ngữ khí ôn thiện, luôn tự động lòng người. Quả nhiên là một bộ lo lắng thương tiếc thần đồ. Tạ tạ đại nhân. Bị giam tâm người tự nhiên là cảm động khóc giống chảy nước mắt. Một ít người vây xem cũng đều dùng cảm kích ánh mắt chú thị Tắc Tư Mạn, hắn tắc vẻ mặt ôn hòa lạnh nhạt tương đối cảm tạ. "Cỡ nào hòa? Hài trang diện a." "Gì? Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng." Xoay đầu lại Tắc Tư Mạn vẻ mặt kinh hỉ. Hạ Vi An không người xuống thân, "Ngài khỏe chứ, Tắc Tư Mạn đại nhân?" "Ha ha, nguyên lai tưởng rằng đã tới rồi phương Bắc tiền tuyến mới có thể gặp lại ngươi, không nghĩ tới đúng là tại đây đâu phải." Hạ Vi An gật đầu, lập tức nói, "Tắc Tư Mạn đại nhân nhân ái dày rộng, làm cho Hạ Vi An kính nể." Tắc Tư Mạn giống như không thèm để ý khoát khoát tay, "Ha ha, đây là một nhân viên thần chức phải làm, ừ. Còn có một chút người bệnh cần thống trị, Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng có thể nguyện cùng ta cùng đi." "Đương nhiên, thỉnh." Giã hỏa thôn nước chừng có 30 người lây thượng bệnh độc, về sau lại chết hơn 10 người. Còn lại 20 người kỳ thật có thể tụ cùng một chỗ, một cái quần thể tịnh hóa chi quang có thể thu phục. Bất quá căn cứ vào người nào đó làm tú tâm lý, đoàn người lựa chọn từng nhà đến thăm thống trị, bận việc 2 cái giờ mới rốt cục toàn bộ hoàn thành. Lúc này, phái đi ra kiểm tra nguồn nước Quang Minh kỵ sĩ bung lỏng một cái đen xì gì đó đã trở lại. "Đây là thực hủ thú." "Chắc không được." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. "Thực hủ thú, đê cấp ma thú, tính nhát gan, thì thực các loại sinh vật thi thể, trong cơ thể chất lỏng có so sánh cường hủ thực tính. Bây giờ là bắt đầu vào mùa đông tiết, đại đa số ma thú cũng không nguyện ý đi ra hoạt động, cái này thực hủ thú cũng không biết là từ chỗ nào đã chạy tới, đúng là tại nguồn nước thượng cấp trong đầm sâu mà tăng ra. Bởi vì thường ăn hư thối thi thể, trên người mang bệnh khuẩn tự không phải ít. Như vậy Hạ Du dùng nước giã hỏa thôn thôn dân dĩ nhiên là gặp ương. Vấn đề đã giải quyết, Tắc Tư Mạn bọn người tự nhiên sẽ không tại đây dừng lại. Tại giã hỏa thôn thôn dân tiên ân vạn tạ cảm kích trong tiếng, đoàn người kết bạn rời đi. Tắc Tư Mạn mời Hạ Vi An lên xe ngựa nghỉ tạm, bất quá hắn rõ ràng ngồi không quen thứ này, lời nói dịu dàng xin miễn. Tắc Tư Mạn cũng là biết rõ Hạ Vi An sẵn cách, không có cưỡng cầu, chỉ là cùng vừa nói nói, Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng đối lần này đột nhiên hoạt động tà giáo đồ chung có ý kiến gì không? Cái nhìn chưa nói tới, ừ, hẳn là đến thăm dò địa hình, chủ mưu tiến công a. Có đạo lý. Tắc Tư Mạn vẻ mặt đồng ý gật đầu, lập tức nói, kỵ sĩ kia trưởng còn có cái gì tốt phương pháp ứng đối? Tìm được bọn họ, tinh lọc bọn họ. Hạ Vi An trả lời ngược lại đơn giản trực tiếp. Ách, có đạo lý, ha ha. Tắc Tư Mạn cười khan hai tiếng. Lúc này, một chuyến đội ngũ vừa vặn đi vào hai cái khâu lăng trong lúc đó. Đồng nhiên, Hạ Vi An nhíu mày dựng lên tay, đội ngũ lập tức dừng lại. Như thế nào? Tắc Tư Mạn kinh ngạc hỏi. Không đợi Hạ Vi An giải thích, đột nhiên. Siêu. Tiếng rít trong. Một cái cự đại hình trụ hình bóng đen theo khâu lăng phía trên nện xuống. Đi ở phía trước vài cái quang minh kỵ binh vội vàng rồi ngựa né tránh. Oeng. Sau khi hạ xuống, bừng tung bay, vỏ quả đất run rẩy, khí thế thật là kinh người. Lại nhìn kỹ đến lại nguyên là một gốc cây cự đại thân cây xuyên thẳng mặt đất, một cái trốn tránh không kịp kỵ binh bị chật vật đánh rơi xuống dưới ngựa. Ha ha, ai là Hạ Vi An? Có dám đi ra một trận chiến? Cười dài trong tiếng, một cái thiết tháp cự hán phủi tay theo thân cây đằng sau đi ra, xem tình hình cái này khoảng mấy người ôm hết đại thụ đúng là bị hắn một người vứt xuống dưới tới. Ha ha, đồ lỗ người ngu ngốc. Lại là một tiếng chân không cười dài, một cái hắc sắc thân ảnh bay bổng rơi vào thân cây đỉnh, trong lúc này tiểu một cái nữ, ngươi nói ai là Hạ Vi An? Đồ lỗ hắc hắc tìm ra manh mối cười ngây ngô, một bộ thì ra là thế mô dạng. Lập tức, này hắc bảo nam tử thân hình thẳng tắp đứng ở thân cây đỉnh, xa xa hướng Hạ Vi An túi mình vái chào, "Hạ Vi An các hạ ngươi hảo, ta là Lan Tư Lạc, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Hạ Vi An con mắt nhắm lại, rút ra quang diễm trưởng thương một chữ dừng lại nói, "Man, Hoàng, Tà, Giáo." Chương 97 Khí phách Hạ Vi An. Man hoang tà giáo. Man hoang tà giáo. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Nếu như nói Quang Minh Thần Điện là bờ rằng quốc tín ngưỡng lời nói, như vậy Man Hoang Tà Giáo chính là Bắc Hoang bộ lạc tín ngưỡng. Vốn chi đội ngũ này mục đích đúng là tiêu diệt lẻn vào bờ rằng trong biên giới Tà Giáo phân tử, ai từng nghĩ bọn họ mới ra trả về chưa kịp tìm kiếm, Tà Giáo phân tử dĩ nhiên là chính mình đã tìm tới cửa. Ách, Lan Tư Lạc sốc lên khăn trùm đầu, gãi gãi đầu phát, kỳ thật chúng ta là gọi Man Hoang Thần Giáo tới. Tính, vấn đề này chúng ta dung sau lại nghị. Ừ, Hạ Vi An các hạ, ta lần này tới là ôm thật lớn thành ý mời ngươi đi chúng ta Bắc Hoang dung ngoạn, không biết ý của ngươi như thế nào.
Không có hứng thú.
Mặt như băng xương Hạ Vi An chấn động trường thương, ta lại là thập phần nguyện ý đem ngươi đưa vào Quang Minh Sở Tài Phán, đến lúc đó ta mang ngươi du lãm một vòng. Quang Minh Sở Tài Phán, Quang Minh Thần Điện dùng cho thẩm phán dị đoan cơ cấu. Bình thường trong này bị thẩm phán người không sai biệt lắm đều là hai cái kết cục, một người là trung thân giam cầm, một người là lập tức treo cổ. Xách xách. Lan Tư Lạc lắc đầu đập bể chật lưỡi đối phía dưới đổ lô nói ra, xem đi, đều tại ngươi. Thoáng qua một cái đến tiểu hô đánh tiếng kêu giết, hiện tại căn bản câu thông không được sao? Đồ lỗ buông buông tay, tỏ vẻ vô tội. Ai, đã câu thông không được, vậy thì hành động a. Lan Tư Lạc tùy ý phất tay chém, giết. Siêu siêu. Hơn 10 đạo hắc sát thân ảnh xuất hiện ở Quang Minh kỵ sĩ trung quanh, vung đao bổ chém. Ha ha. Hạ Vi An, an ta một quyền. Trong tiếng cười điên dại, đồ lỗ quanh thân rung mạnh, một cổ man dã khí phát ra ra, do như một con yêu thú loại xài bước xông về trước đi. Đứng núi chịu sào kỵ binh không ngừng lui về phía sau. Hiển nhiên là gánh không được bực này cuồng bạo khí tức. Quắc. Một tiếng khét đều, hơi thở nóng bỏng đống dương bộc phát ra, đem man giá khí hễ quét là sạch, chung quanh kỵ binh chợt cảm thấy trên người áp lực chợt nhẹ. Ngay sau đó, Hạ Vi An huy động tản ra bạch diễm trường thương, thẳng tắp lao ra, đâm về đổ lỗ trái tim. Tới hảo. Đổ lỗ đúng là không tránh không cho, dẫm trận tại chỗ xung quyền, cứng ngắc hung hãn hướng quang diễm mũi thương. Đinh. Một tiếng chói tai kim loại tiếng đánh, đổ lỗ ngăm đen nắm tay đúng là không chút nào tổn hại. Ngược lại Hạ Vi An như là chuẩn bị không đủ, thân thể vi nghiêng, bàn tay vừa trợn, quang diễm thương bị đẩy lui một chút. Ha ha, không gì hơn cái này. Đồ lỗ thấy thế mừng rỡ, đoạt bước lên đi, muốn sát người vật lộn, hạn chế ở trường thương cự ly công kích ưu thế. Tên ngu ngốc này. Lúc này đứng ở ngọn cây Lan Tư Lạc đột nhiên che mặt, như là không đành lòng mắt thấy bộ dạng. Phanh. Xông đi vào đồ lỗ bị dùng nhanh hơn tốc độ quất trở về. Nguyên lai này Hạ Vi An đúng là bán cá sơ hở, dì đồ lỗ tiến lên tiến công, chờ hắn tiến vào phạm vi công kích sau, vặn eo, xoay người, kéo cánh tay trên phạm vi lớn vùng ra. Thương vĩ kết kết thật thật quét chúng đồ lỗ bụng. Ni mã, toàn bộ lui đánh a. Nhìn xem bên này đều nhanh bị rút về khâu lăng đồ lỗ, nhìn nhìn lại bên kia anh tư táp sảng như là huy động gậy tròn Hạ Vi An, tránh ở bên kia khâu lăng đường ân tắc lưu ấy nói. Hắn kỳ thật đã sớm đã tới, bây giờ nhìn song phương động thủ, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng ẩn nút xuống, chờ ngư ông đắc lợi. Các ngươi đều là cao thủ, các ngươi đánh các ngươi, lưu cá có thể thở tắc tư mạn cho ta thì tốt rồi. Giống đồ lỗ vô mặt đất, nhảy dựng lên. Vướt vướt bụng, liếm liếm môi vết máu, đã huyền, lại đến. Tiếng nói rơi, cướp bộ đạp một cái, như đột nhiên bạo nâng vồ con ngồi manh thú loại đánh về phía Hạ Vi An. Xách xách. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi a. Lão nhân, an ta một chảo. Lan Tư Lạc hai tay triển khai, thân hình cao tốc hướng lên nhảy lên. Nhảy đến đỉnh giờ mạnh hạ chồng, rũa ra hữu chảo cháo hướng xe ngựa. Tắc Tư Mạn không dám chậm trễ, nhanh chóng trước cho mình mặc lên một cái quan thuẫn. Sau đó vung lên hồng tinh thủ trượng, một đạo màn sáng như giải lụa chém về phía Lan Tư Lạc. Ha ha. Quá chậm. Lan Tư Lạc tuy là đang ở không trung, bất quá vẫn là cực kỳ trôi chạy chuyển động thân hình. Thông dong tránh được màn sáng, sau đó từng tiếng uống diệt. Trước ra tay phải thanh mang tăng gọn, đúng là tạo thành một cái cự đại chảo hình, lập tức, thanh mang cự chảo rời khỏi tay, trực tiếp đem xe ngựa đặt tại phía dưới. Tắc Tư Mạn kinh hãi, thủ trượng liên tục huy động, đẩy rời đi một cái ánh sáng tứ phương thánh quang cầu. Oeng! Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, Tắc Tư Mạn xa hoa xe ngựa đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị tách rời thành mảnh nhỏ. Tắc Tư Mạn lão luyện mặt tái đi, không ngừng lui về phía sau. Lan Tư Lạc ngược lại tiêu sái, thân hình lần nữa nhảy lên, hé miệng tách giải, thanh trấn khắp nơi. Ha ha. Lão gia này, ngươi không được a. Lan Tư Lạc lâm hư không độ, lần nữa một chảo kích hạ. Tắc Tư Mạn thật cũng không là như thế không đông đảo, có thể hỗn thượng quang minh tuần sát xử vị trí, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá đang thương hắn thân ở địa vị cao đã lâu, đã là thời gian thật dài không cùng người chính thức động thủ, hiện tại rồi đột nhiên gặp được Lan Tư Lạc cái này Bắc Hoang mãnh nhân, thật là có điểm không thích ứng được với. Có lẽ là bị Lan Tư Lạc trêu chọc có điểm không nhịn được mặt, Tắc Tư Mạn sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng run rẩy vài giây, hai tay ra chỉ tại thân trượng, bỗng nhiên hét to, thánh quang kiếm chạm. Lập tức tiêu gặp không trung xuất hiện mấy chục đạo chẳng trị hấp dẫn nổi lơ lửng tia ánh sáng trắng kiếm thể. Tiếp theo Tắc Tư Mạn thủ trượng một ngón tay, kiếm thể vi sáng, nhất thể hướng Lan Tư Lạc xèo đi. Giết thanh mang cự trưởng tại tiếp xúc trong nháy mắt đã bị kiếm quang đánh tan, tiếp theo là đằng sau Lan Tư Lạc. Ôi, người lão nhân này, còn có sống đâu sao? Lan Tư Lạc thân hình trên không trung nhanh quay ngược trở lại, vừa tránh thoát kiếm quang châm cứu. Bất quá, theo sát mặt tái nhợt Tắc Tư Mạn huy động thủ trượng, những tia quá khứ kiếm quang đúng là lại xoay ngược lại trở về, hướng Lan Tư Lạc lưng xèo đi. Không giết ngươi còn. Lan Tư Lạc xoay người lâm không, thanh mang cự chảo lại hiện ra, bất quá lần này cự chảo tiểu có vẻ muốn chân thật rất nhiều, đường vân rõ ràng, đầu ngón tay phong duệ. Mà lại theo Lan Tư Lạc ngón giữa chuyển động mà tùy theo động tác, phản phất sống lại đồng dạng. Phá cho ta. Thanh mang cự trảo đầu tiên là mở ra, đông dương buộc chặt, đem kiếm quang tất cả đều cắn. Phanh, phanh, phanh. Trảo gian nghiền chuyển, tia ánh sáng trắng kiếm thể một thanh trôi vỡ tan, bị tạo thành bạch quang. Ha ha. Lan Tư Lạc một chiêu có hiệu quả, cười dài trong tiếng, thân hình cao tốc lướt đi đến Tắc Tư Mạn trước người. Phanh. Quang vẫn run rẩy, Tắc Tư Mạn vội vàng chém ra một cái màn sáng chém lưu toan đem Lan Tư Lạc khu trục mở. Không ngờ cái này Lan Tư Lạc thân pháp cực kỳ chân trượt, ở trung quanh điên cuồng chớp động phía dưới, Tắc Tư Mạn công kích không có lần thứ nhất có thể chém đến được chỗ, ngược lại quang thuẫn thượng không ngừng bang bang rung động, hiển nhiên là bị công kích nhiều lần. Ma pháp thuẫn là có thừa nhận cực hạn, nếu như Tắc Tư Mạn còn muốn không ra phương pháp lời nói, thuẫn phá lúc chính là hắn bỏ mạng tại Lan Tư Lạc chảo hạ thời điểm. Trung quanh cùng ám xà vệ kịch chiến say xưa quang minh kỵ sĩ vội vàng tới cứu, bất quá không đợi bọn hắn tiếp cận, đã bị Tắc Tư Mạn quanh mình chồng chất thân ảnh đánh bay. Tắc Tư Mạn nhìn xem đã có điểm chiến chiến nguy nguy quang thuẫn trong nội tâm thần trường, hắn cùng với người giao thủ kinh nghiệm hay là quá ít, không có một thân ma lực, rất nhiều quang hệ ma pháp, lại không biết làm như thế nào cởi bỏ dưới mắt khốn cục. Đúng lúc này, một cây quang diễm trường thương cấp tốc giết, tại rất nhiều thân ảnh trong đâm thẳng một cái phương hướng. Siêu. Lan Tư Lạc một tiếng thét lên, thân hình bỗng dưng cấp tốc lui về phía sau. Khi hắn trước người bất quá vài tấc chỗ, trường thương như ảnh tùy hình. Một cái thối nhanh, một cái truy cấp, trong nháy chính là hơn trăm trượng lao ra. Lúc này, một cái hắc sắc thân ảnh cản đường giết ra, một quyền kích tại trường thương thượng. Phanh. Đuổi giết xu thế cao phá. Đối thủ của ngươi là ta a. Đồ Lỗ vung quyền đánh lên. Hắn lúc này có vẻ quả thực chật vật, trên thân quần áo vải thành vải rách, thân hình cao lớn thượng bùn cắt hỗn tạp, hiển nhiên là trên mặt đất lăn không ít quyển. Bất quá hắn sức chiến đấu cũng xác thực kinh người, tại bị đánh nhiều lần như vậy sau, vẫn là vui vẻ gia nhập chiến cuộc. Hạ Vi An sóng mắt lóe lên, quang diễm tái khởi, chọn hướng về phía Đồ Lỗ năm tay. Giống, Đồ Lỗ đông dưng một tiếng quát lớn, năm ngón tay đột nhiên chạm mở, trực tiếp chụp vào mũi thương. Cái này Đồ Lỗ cũng là bị bộ cấp, tại đây cây thương thượng ăn không ít thiệt thòi sau, đúng là nghĩ đem thương bắt lấy túm lấy. Hạ Vi An cũng là sững sờ, thân kinh bách chiến, nàng được chứng kiến vô số nghĩ đoạt nàng trường thương thủ pháp, nhưng là lấy tay nghĩ trực tiếp chảo cao tốc vận chuyển mũi thương, xác thực là lần đầu tiên. Đồ Lỗ ôm đồng thực, lập tức mừng rỡ, cánh tay cơ thể bạo nâng muốn túm lấy trường thương. Hạ Vi An bật hơi trầm thân, chuyển động thương thân, bạch sắc quang diễm lập tức nổi lên. Đồ Lỗ lập tức vẻ mặt dữ tợn, ngăm đen bàn tay bị đốt màu đỏ bừng, thậm chí đều có điểm hơi nước xu thế. Bất quá hắn vẫn là cố chấp bắt lấy mũi thương, thậm chí đem tay kia cũng đáp đi lên, tập trung tinh thần đã nghĩ túm lấy thương. Kỳ thật thì ra là cái này Đồ Lỗ, không biết tu luyện như thế nào đến như vậy biến thái cảnh giới. Nếu như đổi một cái khác người đến, hai tay sợ là sớm bị nhiệt độ cao rực đốt hòa tan mất. Hai người trong khoảng thời gian ngắn lâm vào giằng co. Cắt. Bên cạnh Lan Tư Lạc mừng rỡ một tiếng cười, phất tay thanh mang cự trảo muốn đi lên kiếm tiện nghi. Hạ Vi An bĩu một cái miệng, trên người bạch sắc đấu khí bông dưng cuồng bạo ra. Nâng. Trường thương vừa để xuống vừa thu lại, sau đó hai tay di chuyển trường thương, khẽ kêu trong tiếng, đúng là đem Đổ Lỗ liền người đeo súng cùng một chỗ giơ lên. Ách. Lan Tư Lạc há to miệng. Mẹ kiếp nhà ngươi. Tránh ở Khâu Lăng sau đường ân cũng là xem mắt tròn váng. Hạ Vi An tuy nhiên thân hình cao gầy, nhưng dáng người sát thực yểu điệu. Coi như là đang mặc quang minh thần ân khôi giáp, tại cự tháp chính là hình thức Đổ Lỗ trước mặt cũng có vẻ thập phần gầy yếu. Nhưng là cái này gầy yếu nữ kỵ sĩ, thẳng lên nhỏ hẹp kích thước lưng áo, đúng là nâng lên cự tháp. Xoay người, vung vẩy thương thân. Vâng. Mặt đất rung rẩy, Đồ Lỗ bị ngạnh xanh xanh đập vào trên mặt đất, lập tức chính là một hố to. Thu về trường thương, xoay tròn thành tròn. Hạ Vi An tay phải bài xuống, mũi thương điểm nhẹ mặt đất, nhìn quét trong tràng. Chưa xong còn tiếp. Chương 98, bi kịch Tắc Tư Mạn. Trong tràng quang minh kỵ sĩ cùng ám xạ vệ chém giết cũng đến gay cấn, ám xạ vệ ỷ vào thân pháp quỷ dị, bí mật công kích phía trước kỳ chiếm không ít tiện nghi, lần đầu tiếp xúc thì có 4 năm cá quang minh kỵ sĩ vĩnh viễn nằm xuống. Về sau dần dần bọn kỵ sĩ nắm rõ ràng rồi ám xạ vệ công kích phương thức, song phương tiểu lâm vào giằng co. Loại này rằng có đối kỵ sĩ là có lợi, bọn họ bắt đầu không ngừng tạo thành trận hình chuẩn bị phân cách bao vây tiêu diệt đối thủ. Còn đối với ám xạ vệ mà nói, không có gì so với rằng có biết bắt hơn tình huống, đây là một so với đặc thù binh chủng, buôn tập ngàn dặm, bạo nâng đả thương người, sau đó nhanh chóng thanh lý hiện trường lui lại, đây mới là ám xạ vệ tác chiến phong cách. Nhưng hiện tại hắn môn bạo nâng một kích không thể giải quyết đối thủ, kế tiếp sẽ bị kéo vào khẩu chiến. Đại khái biết trong tràng tình huống sau, Hạ Vi An nâng lên trường thương, chỉ hướng Lan Tư Lạc. Lan Tư Lạc buông tay ra, quả nhiên không hổ là hiếm có võ đạo thiên tài a. Xem ra là ta tính sai, muốn bắt ngươi căn bản không có khả năng. Hiện tại mới biết được những này, không khỏi đã quá muộn a. Hạ Vi An lạnh lùng nói. Không tính quá trễ. Lan Tư Lạc tay phải mở ra, không biết từ nơi này lấy ra một bả coi như vũ mao dài nhỏ ngân kiếm, đã bắt không được ngươi, vậy thì đành phải giết ngươi. Thật có lỗi, kiếm danh ngân vũ, nhiều hơn chỉ giáo. Hạ Vi An khỏe miệng nhẹ phiết, nhắc tới trường thương, bạch sắc quang diễm lần nữa thiếu đốt, hướng Lan Tư Lạc ngược điểm tới. Đối thủ của ngươi là ta a. Hơi nhíu mi, Hạ Vi An quay lại thương thân, cũng không quay đầu lại về phía sau đâm tới. Đinh. Sau lưng, Đồ Lỗ một quyền kích tại mũi thương phía trên. Ừ. Hạ Vi An bắt lấy khẽ run run thương thân, về phía sau nhìn lại. Lúc này Đồ Lỗ cùng lúc trước có chút bất đồng, thiết tháp loại thân hình coi như lại tăng một vòng, đồng thời hai mắt huyết hồng một mảnh, thoạt nhìn khủng bố khiếp người. Đồ Lỗ ngươi. Lan Tư Lạc ý ủ nói lại dừng lại, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ nói như vậy, Xem ra ta cũng vậy muốn phải liều mạng a. Giống. Đồ Lỗ hai tay đại trương, há mồm phát ra một tiếng không giống người có thể phát ra gầm rú. Thân hình chấn động mãnh liệt, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng tràn ra. Giết, 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 giết. Nhà từ không rõ lời nói, cộng thêm thượng huyết hồng hai mắt, Đồ Lỗ nghiêm nhiên một bộ nhanh mất đi lý trí bộ dạng. Đương nhiên, cự đại thân hình như Thái Sơn áp đỉnh loại xuất hiện ở Hạ Vi An trước mặt, lập tức gần chứa gợn sóng tay không trực tiếp chụp được. Hạ Vi An giơ thương qua đỉnh, vượt qua phong chống đỡ. Phanh. Gầy yếu thân hình như trong gió mảnh liễu loại bị lay động rơi mở ra. Đồ Lỗ đắc thế không buông tha người, nhanh chóng dẫm trận tại chỗ xuống quyền. Đơn giản chiêu thức bởi vì cương mãnh không đúc lực lượng, có vẻ không thể ngăn cản. Phanh, phanh, phanh. Hạ Vi An mặt xẻ im lặng, không ngừng huy động quang diễm thương, phong ngăn cản Đồ Lỗ tiến công. Bất quá có lẽ bởi vì đối phương lực lượng thật sự cường hành, cho nên Hạ Vi An một thối. Tương đối, Đồ Lỗ tại từng bước ép sát. Đồng thời, hắn hai đấm như nổi trống, một quyền nhanh hơn một quyền mãnh qua một quyền. Tựa hồ không đem đối thủ sinh sinh đập chết tiểu quyết không bỏ qua. Đồng nhiên, thánh quang kiếm chạm. Ngươi dám? Nguyên lai là Tắc Tư Mạn gặp Hạ Vi An từng bước lui về phía sau, cho rằng tình huống không ổn, vì vậy vụng trộm hướng Đồ Lỗ phát ra một cái thánh kiếm quang chạm. Không nghĩ lại bị Lan Tư Lạc nhìn thấy, hắn vẻ mặt in trầm ngăn ở kiếm quang phía trước, trong tay ngân vũ kiếm liên tục rơi bãi động, vung xuống ngàn vạn tinh quang, đánh nát tấn công bất ngờ mà đến kiếm quang. Hèn hạ lao ra đời, tiểu này vài chục thanh phá kiếm quang còn tổng lấy ra khoe khoang. Lan Tư Lạc hai tay kết ấn, ngân vũ kiếm huyền phù bên cạnh, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là kiếm vũ. Ứng vũ ngàn kiếm, mở. Một tiếng hét to, ngân vũ kiếm bỗng dưng sáng ngời, bắt đầu tự hành vòng quanh Lan Tư Lạc chuyển động, lập tức, 1/2, 2/4. Bất quá trong nháy mắt thời gian, dầm dạp chẳng chịt ngân vũ kiếm hiện đầy quanh mình không gian. Kích. Theo Lan Tư Lạc kiếm chỉ phương hướng, một đại cuốn sáng lạn như ngân hà loại kiếm vũ quét về phía Tắc Tư Mạn. Tắc Tư Mạn lập tức khổ ép, hắn bất quá là ném vài chục thanh kiếm quang đi ra ngoài, ai ngờ đến đúng là đã trở lại hơn 1000 bả. Không có biện pháp, chỉ có thể khiêng. Thủ trưởng huy động phía dưới, Tắc Tư Mạn tại ma pháp thuẫn bên ngoài lại khởi động một cái hình tròn đơn mặt quang thuẫn. Siêu, siêu, siêu. Ngàn vạn kiếm vũ che giả măng mọc hướng Tắc Tư Mạn quang thuẫn chắt đi, tóe lên điểm điểm tinh quang. Đây là Man Hoang Thần Giáo công kích phương thức. Đường Ân nhìn cuồng bạo Đồ Lỗ, lại nhìn biến ảo ra ngàn vạn vũ kiếm Lan Tư Lạc thầm nghĩ nói. Trên thuyền cái kia vài gì, Đường Ân ngoại trừ khổ luyện kỹ năng bên ngoài, chính là nghe lão quản gia giảng thuật các loại chỉnh hợp tin tức. Dựa theo một quyển sách thượng thuyết pháp, Bắc Hoang bộ lạc người cũng là tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, Bắc Hoang không người nào luận tu luyện như thế nào, đấu khí cùng ma pháp hiệu quả đều xa không bằng bợ rằng người. Bắt đầu trước, Bắc Hoang người cho rằng đây là ngẫu nhiên, bất quá theo thời gian là không đoạn chuyển rời. Bọn họ rốt cục không thể không hề phải thừa nhận, Bắc Hoang người tu luyện hiệu quả xác thực so ra kém bợ rằng người. Có lẽ đây chính là sáng thế thần công bình chỗ, bởi vì bình thường Bắc Hoang người chỉnh thể trạng, lực lượng đợi đều viễn siêu tại bình thường bợ rằng người. Bắc Hoang người cũng không cam lòng tại cao đoan vũ lực bị áp chế, tại đau khổ lục loại sau, Man Hoang Thần Giáo thành lập. Cái này trong giáo có một bí thuật, đó là có thể đủ rồi khu động ma thú công kích, hơn nữa có thể mượn ma thú lực lượng gia trì tự thân, cái này bí thuật khiến cho Bắc Hoang người đang cao đoan vũ lực thượng không kém xẻ tại bợ rằng người. Có bợ rằng võ giả cũng muốn học loại này bí thuật, bất quá lập tức bọn họ liền buông tha, bởi vì này loại bí thuật cơ hồ chính là vi Bắc Hoang người mà chế. Muốn tập được bí thuật đệ nhất điều kiện tiên quyết chính là khi còn bé phải có cường kiện khí lực. Ừ, như Bắc Hoang người mạnh như vậy kiện khí lực, nếu không chắc chắn bạo thể mà chết. So sánh tình huống trước mắt, Đồ Lỗ cùng bạo dường như bộc phát, Lan Tư Lạc ngàn vạn vũ kiếm khẳng định đều là thúc dục bí thuật. Phanh! Tắc Tư Mạn hình tròn quang thuẫn nghiền nát, ngân vũ kiếm gào thét loại bắt đầu đánh về phía ma pháp thuẫn. Đường Ân hiện tại quấn quýt ta, làm cho Tắc Tư Mạn cứ như vậy hết hy vọng không hề cam, nhưng là muốn đi ra ngoài cứu. Ách, không nói trước có thể hay không cứu a, coi như là có thể cứu, này cứu xong sau lại giết hắn rồi. Ni mã, chứng không chứng thương a. Khá tốt, rất nhanh Đường Ân cũng không cần vì cái này quấn quýt, bởi vì Hạ Vi An bạo phát. Đồ Lỗ một chuyến liền quyền xuống, ngoại trừ làm cho Hạ Vi An không ngừng mà lui về phía sau bên ngoài, không có chút nào thu hoạch. Dần dần, lâu công không được Đồ Lỗ có vẻ càng ngày càng vội vàng sao động, nắm tay cũng không giống lúc trước như vậy dày đặc tự động, làm cho không người nào theo đánh trả. Mệt mỏi sao? Hạ Vi An hơi thương chống đỡ Đồ Lỗ nắm tay sau, lạnh lùng nói ra, vậy bây giờ đến phiên ta. Nóng bỏng quang diễm tại trên thân thương xinh đẹp bay lên trời, tiếp theo một cái đâm thẳng, trực chỉ Đồ Lỗ trái tim. Đây là rất công chính bình thản nhất thương, ngoại trừ xinh đẹp quang diễm nhìn không ra một điểm đặc biệt. Thậm chí ngươi hội cảm thấy hắn vận hành có điểm chậm, hẳn là rất dễ dàng có thể né tránh. Nhưng là bị công kích Đồ Lỗ cũng không nghĩ như vậy, một thương này ẩn ẩn còn giống là tập trung cái gì gì đó, cho ngươi ngoại trừ nhấc tay chống đỡ, không còn phương pháp. Đinh. Nắm tay đẩy ra, trường thương thu hồi. Theo sát lấy, trường thương tái khởi, lại là một cái đâm thẳng trực chỉ Đồ Lỗ trái tim. Lúc này đây, phản phất càng chậm. Chết tiệt, nữ nhân này là ma thú biến thành nha, làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Thầm nghĩ trong, Đồ Lỗ cắn răng lần nữa chém ra nắm tay, đánh về phía mũi thương. Keng. Như hồng trung đại lữ tiếng đánh, Đồ Lỗ năm tay lần nữa bị chấn khai, trường thương hơi thối. Lập tức giếng nước yên tĩnh Hạ Vi An lần nữa đưa ra trường thương, mục tiêu hay là Đồ Lỗ trái tim. Bất quá lần này tựa hồ lần lượt có chút gian nan, trường thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi về phía trước, về phía trước. thông thả đẩy mạnh, lại mang theo nghiền áp hết thể lực lượng. Mang dùng súng Hạ Vi An tại Đồ Lỗ trong mắt thay đổi, không còn là như vậy gầy yếu, mà là đột nhiên biến thành một đầu thâm sơn lão long, Đồ Lỗ chính mình ngược lại thành một cái tiểu bất điểm. Giống. Mượn nhờ tiếng hô, Đồ Lỗ vội vàng buộc chặt tâm thần, sau đó lại lần bật hơi mở thanh âm, nhắc tới khẽ run nắm tay, dâm trận tại chỗ cứng ngắc hung hãn. Cho phép tử không cho phép sợ. Phúc. Thương nhập, trực tiếp xỏ xuyên qua bàn cánh tay phải, tiếp theo mũi thương theo hắn sau vai thò ra. Đây là bàn tự khai chiến đến nay, lần đầu tiên bị triệt để đánh bại cứng như sắt thép thân thể phòng ngự. Cương răng cắn chặt, Đồ Lỗ một tiếng không hừ, lần nữa dâm trận tại chỗ tiến lên, huy động quyền trái đánh tới hướng Hạ Vi An xem ra rất có mị lực gương mặt. Hạ Vi An bĩu một cái miệng, đánh ra thương mỹ, bạch sắc yểu điệu thân hình liên thiểm, đi tới Đồ Lỗ sau lưng, bắt được từ sau giả cánh tay phải xuyên việt tới quang diễm thương. Dực. Quang diễm tăng vọt, nhanh chóng bốc hơi mất trên mặt vết máu. Xoay người, huy vũ trường thương. Phanh, phanh, phanh. Thế cục biến thành nghiêng về một bên cuồng ngược, lần này đổi lại Hạ Vi An từng bước ép sát, mà Đồ Lỗ lúc này chỉ có thể bị động bị đánh, liên tục ngăn chặn thoang cái đều theo không kịp tiết tấu. Dừng tay. Bên kia mắt thấy muốn phá vỡ ma pháp thuẫn Lan Tư Lạc huy động kiếm chỉ, đem ngàn vạn ngân vũ kiếm thay đổi hướng Hạ Vi An. Phanh, phanh, phanh. Hạ Vi An nắm chặt thời gian lại hoàn thành một cái liên kích, tại Đồ Lỗ trên người lưu lại vài đạo sâu đủ thấy xương cự đại bị thương, sau đó quét qua thương vĩ, đánh bay hắn. Đinh, đinh, đinh. Lập tức Hạ Vi An đem trường thương vũ chính là thủy dội không vào, đem sở hữu vũ kiếm toàn bộ cự tuyệt tại thân thể một trượng có hơn, hơn nữa không ngừng hướng Lan Tư Lạc trô đi tới. Lan Tư Lạc khỏe mắt kinh hoàng, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, bắt được người con gái trước mắt này nghĩ gì là cỡ nào buồn cười. Chết tiệt, đừng nói bắt bớ, hôm nay có thể toàn thân trở ra. Nhìn cái gì đấy? Cút. Nguyên lai cái này Đồ Lỗ bị đánh bay phương hướng đúng là Tắc Tư Mạn chỗ địa, nhìn xem bên cạnh cái này chống ma pháp thuẫn ra hỏa, Đồ Lỗ không hề nghĩ ngợi chính là một cái trái pháp thảo quyền. Đáng chết. Hồn hển Tắc Tư Mạn tính cả lên ma pháp thuẫn bị một quyền đánh bay. Cái này tâm ý lý bị khuất, dầu gì cũng là một đường đường quang minh thần điện tuần sát sự a, làm sao lại như vậy không nhận tội người chào đón, đầu tiên là bị người cầm móng vuốt đập, tiếp theo cầm kiếm chọc, cuối cùng còn bị một quyền đánh bay. Việc này đương nhiên cũng trách không được Hạ Vi An, lúc ấy nàng chính nắm chặt thời gian tới liên kích đâu, cái đó lo lắng xem bị đánh bay phương hướng a. Vô hạn đoán niệm Tắc Tư Mạn vội vàng cân đối thân hình, có ma pháp thuẫn chống, Đổ Lỗ một quyền kia căn bản là thương không đến, ách, nhiều lắm là tiểu thương thoáng cái tự tôn. Đúng lúc này, phúc. Chương 99, thất bại trong gang tấc. Đen nhánh tên nỏ đánh lên ma pháp quan thuẫn, dừng hạ xuống, tiến thân huyền ảo hoa văn rõ ràng có thể thấy được, lập tức xuyên thấu. Không thể không nói, cái này tên nỏ đột tập thời gian thật sự là thật là khéo. Tắc Tư Mạn ma pháp thuẫn tại đã trải qua rất nhiều tàn phá sau, đã là đến thừa nhận cực hạn. Hiện tại lại bị cái này chuyên phá ma pháp thuẫn phá ma tiễn công kích, tự nhiên là chống đỡ không nổi. Đây là cái gì? Ở đâu ra? Tắc Tư Mạn nhìn xem trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tên nỏ ngây ngẩn cả người, vô ý thức hơi nghiêng thân. Phúc, tiến nhập, theo ngực phải xuyên qua. A. Tắc Tư Mạn đột nhiên phát ra một tiếng rung trời kêu thảm thiết, dẫn tới trong tràng tất cả mọi người ghé mắt. Bị thương tổn, nhịn không được phát ra kêu đau thanh âm, đây là lại tự nhiên bất quá, nguyên cũng không nên dẫn tới mọi người chú ý bất quá cái này Tắc Tư Mạn gọi thật sự là thê thảm, thấm người. Có chút trong nội tâm tố chất kém, lúc này chính là một run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không nên oán Tắc Tư Mạn, đáng thương hắn sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, chưa từng thụ qua lớn như thế thương thế. Không chờ liền bị thương Tắc Tư Mạn rơi xuống đất, đột nhiên. Siêu. Lại là một chi hắc sát tên nỏ đánh đút lại. Cấp tốc xẻo hướng ma pháp thuẫn. Lúc này tất cả mọi người phát hiện tên nỏ đánh úp lại phương hướng, đúng là đối diện đỉnh núi. Hèn hạ. Hạ Vi An lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, kịch liệt chấn động trường thương, trong nháy mắt đánh sơ sắc đánh úp lại ngân vũ kiếm. Sau đó nhất chuyển đầu thương, hướng Tắc Tư Mạn chỗ chạy đi. Ách. Lan Tư Lạc bị chửi sức sở, lập tức kịp phản ứng cũng là một hồi buồn bực, ta có tại đối diện an bài đánh lén cung nỏ tay sao? Bên kia Tắc Tư Mạn nhìn xem lại đánh lên ma pháp thuẫn tên nỏ, sắc khóc, đây rốt cuộc có hết hay không? Bất quá cũng may cái này cung nỏ tay không phải cấp đại sư. Hắn nếu là có thể trước bắt đầu văng tung tóe địa phương xèo nhập, sau đó đâm thượng chỗ hiểm, này Tắc Tư Mạn thật sự là tránh khỏi một kiếp. Hiện tại tên nỏ là một lần nữa lại mở cá lỗ hổng, tuy nhiên cũng là thuận lợi xuyên đấu, nhưng tốt xấu cho Tắc Tư Mạn một tia thở dốc cơ hội. A, lại là một tiếng làm cho người ta da đầu run lên kêu thảm thiết, cái này chi tên nỏ may mắn thế nào xèo tại Tắc Tư Mạn trên mông ít. Kỳ thật Tắc Tư Mạn là muốn nghiêng người né qua, dù không đông xèo tiến đuổi cũng tốt đã, nhưng là dù sao lão cánh tay lão chân chuyển động không lắm linh hoạt, lần tránh động tác là một nửa, tên nỏ đã đến. Phanh. Tắc Tư Mạn rốt cục nặng nề ngã trên mặt đất, ma pháp thuẫn cũng là rốt cuộc không kiên trì nổi, lên tiếng nghiền nát. Đại nhân đừng lo. Tại mặt khác một bên cùng ám xà vệ kịch chiến bột gấp giọng nói. Siêu. Lại là nhất trích tên nỏ theo khâu lăng phía sau giống như đòi mạng loại xèo, có lẽ là hai lần trước thử tay nghề được ra một ít tâm đắc, lần này tên nỏ thẳng chiều Tắc Tư Mạn mi tâm mà đến. Ngã bảy chóng mặt tám tố Tắc Tư Mạn căn bản phản ứng không kịp nữa, tên nỏ đi ra trước mắt, tóc gáy dựng lên, đồng tử phóng đại. Đinh. Một cây kim vân bạch thương cơ hồ là dán Tắc Tư Mạn trước mặt ra mà qua, cấp bách gian đánh bay tên nỏ. Phát khắc. Đường Ân phẫn nộ một chùy mặt đất, kiên nhẫn chờ, quyết đoán ra tay, kết quả là thiếu một ít, còn kém một điểm hắn liền thành công. Lúc này, một tiếng thét dài vang lên. Rút lui. Lan Tư Lạc gặp Hạ Vi An tiến đến cứu viện Tắc Tư Mạn, vội vàng mời đến Đồ Lô cùng ám xà vệ chuẩn bị lui lại. Lần này nốt chi hoa hành động xem như hoàn toàn tính sai, nếu là lại mang xuống, ai nốt ai vậy thì thật sự khó mà nói. Hiu, hiu, hiu. Lan Tư Lạc thay đổi kiếm vũ hướng quang minh kỵ sĩ dày đặc nhất chỗ xeo đi, loại công kích này kỵ sĩ tự nhiên là ngăn không được, vội vàng bước ra lui về phía sau. Những kia tìm được không gian ám xà vệ vội vàng lọe ra vòng đây, nhanh chóng ẩn tàng thân hình. Lan Tư Lạc bọn họ muốn thối, Hạ Vi An tự nhiên là không đáp ứng. Nóng bỏng quang diễm lần nữa dâng lên, Hạ Vi An rất động trường thương về phía trước không bước bước ra, đâm thẳng. Ti. Đông dưng một cái quang diễm thương ảnh thoát thương ra, cấp tốc hướng bên kia Khâu Lăng đỉnh núi xèo đi. Đánh ra một kích này, Hạ Vi An cũng không nhìn kết quả, quay đầu liền hướng Lan Tư Lạc bên kia phóng đi. Ni mã. Nhìn xem hùng hổ quang diễm buôn lôi loại đánh úp lại, Đường Ân ra đầu run lên, không cần suy nghĩ lộn một vòng ra, hướng dưới núi lăn đi. Oen. Phô thiên cái địa bụi thạch bừng, Đường Ân chỉ cảm thấy phía sau lưng bị một cổ cường đại khí lưu đánh lên, thân thể không tự chủ được về phía trước bổ nhào, sau đó chính là các loại gì đó rơi vào thân thượng. Ách, Đồ Lỗ các ngươi đi trước. Lan Tư Lạc nhìn xem bên kia cơ hồ bị phá hủy đỉnh núi, mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống đến đây, nữ nhân này, thần thánh đấu khí như thế nào như vậy cuồng bạo. Đồ Lỗ hiện tại có vẻ thập phần vẻ ngoài, ước chừng là xuất hiện bí thuật di chứng các loại tình huống. Hắn cũng tịnh không giả mồm cái láo nói cái gì người trước đi các loại lời nói, ỷ vào thân cao chân dài trước một bước về phía trước chạy tới, tựa hồ là thập phần tin tưởng Lan Tư Lạc có thể một mình thoát thân. Muốn đi. Hạ Vi An kéo động trường thương rất nhanh hướng tua ẹt giày chạy đi, hiển nhiên là muốn lưu lại hắn. Lan Tư Lạc xoay người, ngăn ở Hạ Vi An trước người. Hai tay kết ấn, điều động kiếm vũ hướng Hạ Vi An đánh tới. Phải. Hạ Vi An quát lạnh một tiếng, không bước tiến lên trước, vung vẩy quang diễm thương hướng tiền phương đập tới. Bộc phát quang diễm lập tức các loại tách ra, giống như rũa ra vô số xúc tua loại, đem kiếm vũ giật đi vào, tất cả đều nứt vỡ, chung quanh trong nháy mắt hơi bị một thanh. Lan Tư Lạc khỏe mắt run rẩy vài cái, nắm chặt phiêu phù ở trước người ngân vũ kiếm, vừa người nhào tới. Ti, ti, ti. Dài nhỏ ngân vũ kiếm tự nhiên là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, mỗi một lần vung vẩy, giống như điên cuồng mảnh liễu xinh đẹp dị thường, làm cho người ta sợ không rõ công kích tuyến đường. Đối với Lan Tư Lạc hoa lệ kiếm thuật, Hạ Vi An thương thuật tắc có vẻ đơn giản rất nhiều, chiến đến hiện tại, thậm chí liền thương hoa đều không có vung qua một cái. Tự hồ chỉ là đơn điệu đâm thẳng, cứng ngắc đập bể. Đơn giản thô bạo, vừa xem hiểu ngay. Mặc ngươi rực rỡ hoa lệ, sáng lạn nô lên cao. Ta tự nhất thương đập tới, còn ra ban ngày ban mặt. Loại này đơn giản thô bạo làm cho Lan Tư Lạc tỏa ra ảo giác, rốt cuộc ngươi là Bắc Hoang người, hay ta là Bắc Hoang người a? Tuy nhiên tiến công bất lợi, nhưng Lan Tư Lạc lại vô tình ý thay đổi cái này cục diện. Mục đích của hắn chính là yểm hộ Đồ Lỗ bọn họ chạy trốn mà thôi. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã đạt thành, Hạ Vi An bị bắt ở, bên kia Quang Minh kỵ sĩ cô lấy Tắc Tư Mạn vô tâm truy kích. Kế tiếp muốn làm, chính là chính mình thoát thân. Lan Tư Lạc vung ra dạy đặc la bóng kiếm, cười dài nói, ha ha, Hạ Vi An tiểu thư, nay gì quấy rầy quá lâu, Lan Tư Lạc cái này cáo tử. Hạ Vi An hé miệng nhất thương đập tới, làm cho Lan Tư Lạc tránh đi, ngươi hôm nay còn muốn đi được. Chung quanh Quang Minh kỵ sĩ xách đoạt lấy, đem hai người vòng chiến vây quanh. Lan Tư Lạc phảng phất không thấy, mặt không thay đổi sẻ cười nói, ha ha, thiên hạ tuy lớn, nhưng chỉ cần Lan Tư Lạc nguyện ý, các nơi chi bằng đi được. Trong lúc này, tự nhiên cũng có thể đi được. Ta mỏi mắt mong chờ. Hạ Vi An mặt xẻ bình thản phong bế Lan Tư Lạc bóng kiếm, lập tức đâm thẳng đánh trả. Lan Tư Lạc lách mình né qua, một tiếng kêu to, lập tức ngân vũ kiếm cùng thiểm, trong nháy mắt Hạ Vi An trùng quanh lộ vẻ tầng tầng lớp lớp bóng kiếm. Khi mắt, Hạ Vi An coi như không thấy trùng quanh nhanh tiếp cận bóng kiếm, trong nháy mắt hướng nghiêng phía trên đâm ra trường thương. Phanh! Bóng kiếm nghiền nát, Hạ Vi An hơi nhíu mi. Ha ha, đi cũng. Lan Tư Lạc đống dưng phóng lên trời. Nguyên lai Lan Tư Lạc vừa rồi dĩ nhiên là hư chiêu, tại Hạ Vi An đâm ra trường thương sau, sẽ thu hồi công kích, điểm vào mũi thương phía trên. Lập tức thân thể nương bá đạo lực lượng, bắn ngược lên thiên không. Trung quanh Quang Minh kỵ sĩ khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại, cái này muốn đi. Ngươi đem ngươi là có thể lâm hư không đứng không cấp võ giả. Tất. Một tiếng chấn động khắp nơi thét dài. Lập tức một tiếng ngao đáp lại, thiên không đông dưng xuất hiện một cái cự đại bóng đen, lao xuống hướng về phía Lan Tư Lạc. Đó là Lão Ưng. Một cái kỵ sĩ nhìn xem to lớn như thế cầm điều không xác định nói. Này hắc sắc con ưng khổng lồ trong nháy mắt ra tốc tiểu tiếp được Lan Tư Lạc, ngược lại lên như diều gặp gió. Ha ha, không cần đưa. Thiên không truyền đến Lan Tư Lạc này làm cho người nghiến răng tiếng cười. Tống thoáng cái a. Nóng bỏng quang diễm dâng lên, Hạ Vi An xoay tròn thân thể, lập tức hướng lên đâm ra trường thương. Siêu, quang diễm thương ảnh toát ra, cấp tốc truy hướng này trích Lão Ưng. Đáng chết. Một tiếng hổn hển thanh âm, con ưng khổng lồ xoay tròn thân thể, tại bị sát rơi xuống mấy cây vũ mao sau, vừa né qua. Lan Tư Lạc cũng không dám nữa nói nhảm, vội vàng thúc giục con ưng khổng lồ đi xa. Chương 100, đuổi giết. Chim ưng khổng lồ đi xa, Hạ Vi An mấp máy miệng, thu thương tại sau lưng. Một cái kỵ sĩ sắc mặt khó coi chính là đi tới không người nói, kỵ sĩ trưởng, có 6 huynh đệ hy sinh, mặt khác bị thương 4. Hạ Vi An sắc mặt tối sầm lại, lập tức có điểm tức giận, nhiệm vụ này khó khăn rốt cuộc là như thế nào phán định. Vừa rồi hai người kia rõ ràng đã có địa cấp sơ giai thực lực, còn có đám kia hắc y nhân, này hẳn là Bắc Hoang bộ lạc đột tập JNG duệ binh chủng ám xà vệ. Đội hình như vậy lại vẫn làm cho Quang Minh kỵ sĩ đến. Quả thực là hồ đồ. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Vi An mặt như băng sương, thanh xẻ đều lệ. Quang Minh Thần Điện đối với xuất hiện ở bờ rằng trong biên giới man hoang tà giáo phân tử, này tự nhiên là tuyệt không nương tay. Bình thường tại tìm được tình báo sau sẽ lập tức ước định, sau đó nhanh chóng phái ra tương ứng thực lực đội ngũ tiến đến bắt, tiêu diệt. Lần này tại tìm được Lan Tư Lạc cùng Đồ Lỗ tình báo sau, Quang Minh Thần Điện phân tích nhân viên cũng không coi trọng. Bởi vì này hai người chính là chẳng có mục đích là bốn phía đi đi lại lại, như là thăm dò địa hình thám báo. Loại này thám báo tại hàng năm bắt đầu vào mùa đông thời điểm có rất nhiều, cho nên phân tích nhân viên cho đề nghị là gần đây phái người xử lý. Lúc này Hạ Vi An vừa lúc ở phụ cận thành thị, vì vậy nàng liền mang theo 10 cái Quang Minh kỵ sĩ chạy tới. Về phần Tắc Tư Mạn, này thuần túy là tự tìm. Hắn đang nghe tin tức này sau, luồn lên nhảy xuống một hồi hoạt động, đã nghĩ đi theo độ điểm kim. Cũng coi như hắn nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh không có uổng phí, lại thật sự làm cho hắn bỏ thêm tiền đến. Vốn nha, vấn đề này nên là không có vấn đề. Cái gì thám báo có thể địch nổi 10 cái Quang Minh kỵ sĩ cùng một cái sơ cấp đại ma pháp sư đâu? Hơn nữa, còn có được xưng Quang Minh thần điện hiếm có võ đạo thiên tài Hạ Vi An đâu. Nghĩ như thế nào, đều là thỏa thỏa. Ai ngờ, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ nhặt quả hồng mềm vê Tắc Tư Mạn, kết quả lại đánh lên thép tấm. Chính mình bị thương không nói, còn gãy 6 Quang Minh kỵ sĩ. Tuy nhiên cái này đại bộ phận trách nhiệm là ở tình báo phân tích trên người nhân viên, nhưng đối với tại Tắc Tư Mạn mà nói đây cũng là cá chỗ bẩn không phải. Hồ đồ. Không, đây quả thực là mưu sát. Khập khiễng Tắc Tư Mạn nét mặt giàn mua đỏ bừng, chết tiệt, ta nhất định sẽ đi lên án, bọn họ đều hẳn là thượng thẩm phán sảnh. Ngực thương ngược lại không có gì trở ngại, xuyên đấu, lại không có làm bị thương nội tạng. Tắc Tư Mạn mình chính là Quang Minh ma pháp sư, trị liệu thoáng cái có thể. Nhưng trên mông đít tên nỏ đó là muốn rút ra, điều này làm cho Tắc Tư Mạn lại chịu đựng lần thân thể đau đớn cùng thể diện nhục nhã. Về phần thẩm phán sảnh, cái đó và Quang Minh sở tài phán chức năng cùng loại, bất quá thẩm phán sảnh xử phạt muốn nhẹ hơn rất nhiều, bình thường đối tượng cũng là một ít trong thần điện bộ nhân viên. Tắc Tư Mạn đại nhân, cái này sau này hay nói a. Hạ Vi An mấp máy miệng, lập tức nói, chúng ta trước truy tung tà giáo phân tử, còn lại Quang Minh kỵ sĩ đem hy sinh anh liệt vận chuyển trở lại kho trang thành, cũng tìm kiếm tiếp viện. Đại nhân ngươi xem coi thế nào? Tắc Tư Mạn sững sờ, sờ sờ mặt ra, cái này hay a, vậy thì làm như vậy. Hảo. Này đại nhân đợi tí nữa cùng ta cùng tiến lên đường. Nói xong, Hạ Vi An xoay người hướng kỵ sĩ đi đến. Ách, ách. Tắc Tư Mạn nhấc tay muốn nói chút gì đó, cuối cùng là một suy sụp tinh thần buông xuống. Kỳ thật Tắc Tư Mạn trong nội tâm sớm đã là đánh đị túi lắm, đang chuẩn bị nói lưu thủ kho trang thành, tỏa chấn phía sau cái gì. Không ngờ lại bị sầm cách trực tiếp Hạ Vi An trước cho an bài. Lúc này như nói sau không đi, vậy thì thật sự không thể nào nói nổi. Dù sao cũng là cá thực lực không kém đại ma pháp sư A, hắn không được ai thượng. Bị vượt qua khung Tắc Tư Mạn vẻ mặt khổ cùng, bất quá lập tức con mắt hạt châu nhất chuyển, gọi tới bụt nhỏ giọng nói những thứ gì. Một lát, đợi Hạ Vi An tuyên bố vừa rồi quyết định sau, bụt người thứ nhất nhảy đi ra. Nôn tử kích động công bố muốn cùng Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng cùng nhau tiêu diệt tà ma, coi như là hy sinh đã ở chỗ không chối tử. Lập tức sở hữu kỵ sĩ tâm tình bị điều động, cùng quy xuống khẩn cầu cùng Hạ Vi An cùng nhau đi tới. Hạ Vi An luôn mãi khuyên can, mệnh lệnh, sở hữu kỵ sĩ vẫn đang bất vi sở động, cuối cùng đành phải đáp ứng rồi yêu cầu của bọn hắn. Vì vậy mệnh lệnh tiểu biến thành 4 bị thương kỵ sĩ mang theo này 6 hy sinh đồng bạn trở lại kho trang thành tìm kiếm trợ giúp, những người còn lại tiếp tục truy kích. Đối với cái này cả kết quả, Tắc Tư Mạn cười mà không nói. Bảo ta một mình cùng ngươi đi. Nói đùa gì vậy, ta nhưng không muốn bị quần đầu. Hết thể thu thập thỏa đáng sau, đoàn người tiểu vội vàng lên đường. Ách, vân vân, bọn họ giống như đã quên một người. Lúc này, Đường Ân mới từ đống đất trong đó leo ra. Nhìn xem thiếu bên đỉnh núi đỉnh, một tia hàn khí từ sau vĩ xương sống nhắm thượng nhảy lên, ni mã, may ngươi đại gia thiểm được nhanh. Hạ Vi An bọn họ cho rằng đánh lén người là man hoang tà giáo phân tử, cho nên sẽ không đi kiểm tra. Dù sao chết lời nói thì phải là chết, nếu như may mắn không chết, hiện tại tự nhiên đi theo Lan Tư Lạc bọn họ cùng một chỗ lui lại. Đường Ân vẻ mặt buồn bực vuốt ve trên người bừng, hôm nay không có thể giết chết Tắc Tư Mạn thật sự là đáng tiếc. Bất quá ngược lại ngẫm lại nữ kia kỵ sĩ bá đạo một kích, lại có điểm may mắn. Hô, lại đến. Phương Bắc vùng khỉ ho có gáy, khâu lăng rừng rậm vô số, địa hình là phức tạp tới cực điểm. Tại đây chính là hình thức trong hoàn cảnh đuổi giết, không thể nghi ngờ là vật rất đau đớn cân nao chuyện tình. Cũng may đối phương đổ lỗ thật sự là quá mức cao lớn, vô luận là hành tẩu ngồi nằm đều có thể lưu lại rõ ràng dấu vết, Hạ Vi An bọn họ vẫn cắn lấy đằng sau. Cũng trách Lan Tư Lạc bọn họ quá mức tùy ý. Tham dò cá địa hình lại thiếu chút nữa tìm được bờ giảng quốc phía nam. Quá mức xâm nhập tiểu làm cho hiện tại ham sâu trong đó, cho dù dưới vải chướng mắt phương pháp có thể nhất thời thoát khỏi, sau đó không lâu lại bị một lần nữa đuổi theo. Song phương chiến đấu tự nhiên là không thể tránh né, tại đuổi giết ngày thứ 3, song phương kịch liệt giao thủ lần thứ nhất, cuối cùng dùng Lan Tư Lạc bị Hạ Vi An nhất thương đập bể thương lui lại, này dịch đã chết 2 người Quang Minh kỵ sĩ cùng 3 cái ám xà vệ. Từ nay về sau, Lan Tư Lạc bọn họ chui vào rừng rậm, sau đó đem ám xà vệ tản ra, mệnh lệnh hắn tự hành công kích. Đây không thể nghi ngờ là một chiêu diệu quân cờ, ám xạ vệ cơ hồ chính là trời sinh tùng lâm sát thủ, Quang Minh thần điện đoàn người do đó lâm vào khốn cảnh. Đối với Hạ Vi An cùng Tắc Tư Mạn mà nói, như thế không có gì, dù sao một cái không ai dám công kích, một cái thời thời khắc khắc đều chống thuẫn. Nhưng là đi theo Quang Minh kỵ sĩ tiểu tổn thương thảm trọng, nguyên một đám bấy dập, nguyên một đám giản dị thổi châm. Cuối cùng đều nhanh đến trong gà hóa quốc trình độ. Biết bắt hơn chính là hiện tại cho dù khiến cái này Quang Minh kỵ sĩ rút về đi, bọn họ cũng không nhất định có thể an toàn rời đi cái này Tùng Lâm. Hạ Vi An không phải tắc tư mạng, nàng đối với từng cái Quang Minh kỵ sĩ tánh mạng đều thập phần coi trọng, tại tiến vào Tùng Lâm ngày thứ 3 Hạ Vi An lựa chọn lui lại. Bất quá tiểu tại nàng muốn tuyên bố thời điểm, tiếp viện lại đến đây, tổng cộng là 6 thần thánh Quang Minh kỵ sĩ. Những người này vừa vặn là ở kho trang thành phụ cận, nghe được tin tức tiểu lập tức chạy đến, đằng sau tiếp viện khẳng định cũng đang liên tục không ngừng địa chạy đến. Hạ Vi An mừng rỡ, lúc này tiểu bày cá cục, làm cho thần thánh kỵ sĩ mặc vào Quang Minh kỵ sĩ khôi giáp, kết quả lần thứ nhất sảnh chôn giết 4 ám xà vệ. Lan Tư Lạc bên kia tựa hồ cũng biết bên này tiếp viện, vì vậy thu hồi thủ đoạn nhỏ, bắt đầu trong đầu buồn bực chạy đi. Song phương cứ như vậy không ngừng đánh đánh chạy chạy, sau nửa tháng, đúng là một đường đánh ra rừng rậm. Trong khoảng thời gian này, Đường Ân một mực đi theo Tắc Tư Mạn đằng sau, thay vào đó Tắc Tư Mạn như là đã nhận ra cái gì, hiện tại chú ý tới cực điểm, cách đoạn thời gian tiểu tố chất thần kinh chống đỡ cá thuẫn. Như vậy lúc nào cũng lưng sắc rùa đen, làm cho người ta căn bản vô tòng hạ thủ. Đường Ân duy nhất lần thứ nhất ra tay, chính là thử pha trộn cho cân đối lượng chủng Tùng Lâm thực vật, chế tác một cái có thể làm cho người hôn mê đơn giản độc dược. Đặt ở bọn họ nguồn nước thượng cấp, bất quá bởi vì thật sự là làm ẩu, rất nhanh đã bị xuyên qua. Đương nhiên khoản này sổ sách, tự nhiên là bị bọn kỵ sĩ tính tại ám xà vệ trên đầu. Dừng rậm bên ngoài là tòa xuyên thẳng vân tiêu ngọn núi, hiện tại sắc trời đã tối, song phương đều là lựa chọn tạm thời nghỉ tạm. Chương 101, chim ưng không kỵ. Sáng sớm, thảo lộ không hy. Quang Minh thần điện đoàn người đã tại tạm thời dựng giản dị trong doanh địa thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Tắc Tư Mạn vừa đi ra trướng đồng. Tình trạng của hắn thoạt nhìn cũng không thể, sắc mặt tái nhợt, dưới mí mắt đáp, một bộ vẻ bại không phân chấn mô dạng. Trước gần một tháng truy tung cuộc sống đã nhanh triệt để kéo suy xuống hắn, đây cũng không phải bởi vì Tắc Tư Mạn thực lực không đủ. Trên thực tế như tinh khiết dùng thực lực luận, bọn này trong đội ngũ hắn tiểu gần với Hạ Vi An. Nhưng là chớ quên hắn là cá ma pháp sư, đây chính là cái thân thể phổ biến gầy yếu chức nghiệp. Cao tốc truy tung, kịch liệt giao thủ, chỗ tối thình lình đánh lén, đây hết thể đều ở không ngừng tàn phá của hắn. Tắc Tư Mạn hiện tại vô cùng tưởng niệm hắn tư tàng hành cung, chỗ đó có mềm mại giường chiếu, đông ấm hẻ mát hoàn cảnh. Chết tiệt, dù là chính là cho chiếc xe ngựa cũng tốt ta. Tắc Tư Mạn đại nhân sớm. Trước mặt tới Hạ Vi An chào hỏi. Ha ha, Hạ Vi An kỵ sĩ trưởng sớm. Tắc Tư Mạn cố gắng trồi lên tiếu dung. Hạ Vi An trừng mắt nhìn, đại nhân GNG thần không phải quá tốt ta. Có sao? A, có thể là tối hôm qua cầu xin làm lâu chút ít. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi như vậy quái vật, truy lâu như vậy còn GNG thần no đủ. Vi An giật mình nhẹ gật đầu. Lập tức tiểu nhìn về phía trước nói, đại nhân đối với mấy cái này tà giáo phần tử đường chạy trốn có ý kiến gì không sao? Cái nhìn. Tắc Tư Mạn sửng sốt một chút, những ngày này hắn một mực hỗn loạn, làm sao chú ý cái này? Đúng vậy. Hạ Vi An nhíu mày, nghi ngờ nói, rất kỳ quái, những này tà giáo phần tử hơn 10 ngày tiểu chậm chậm cải biến một mực hướng bắc phương hướng, bây giờ lại là ở ngang di động. Không hề nghi ngờ, Lan Tư Lạc bọn họ tự nhiên là muốn chạy trốn trở lại Bắc Hoang bộ lạc. Lúc bắt đầu, bọn họ xác thực là hướng về phương bắc chạy thủ mạng, nhưng bây giờ lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược lưng ngang. Cái này có điểm làm cho người ta sợ không được đầu óc. Như vậy a, có thể hay không là bọn hắn biết rõ phương Bắc có vòng đây. Kể từ khi biết có hai cái man hoang tà giáo địa cấp võ giả lẻn vào phương Bắc cảnh nội sau, Quang Minh thần điện động tác cũng không nhỏ. Có thể nói, hiện tại đi thông Bắc Hoang con đường thượng đã là trạm kiểm soát nặng nề. Cái này hẳn là biết đến. Nhưng là, như bây giờ lại có gì hữu dụng đâu? Xa hơn phía trước đi, vượt qua ngọn núi, nhưng chỉ có phương Bắc vài cái linh chủ thường xuyên hôn chiến thập vạn đại sơn chiến trường. Tới đó, không phải dễ dàng hơn bạo lộ. Tà giáo phần tử nghĩ gì ai biết được, có lẽ là chạy trốn vô vọng, nghĩ lại dây rủa a. Sa A Tát Tư Man chắc hẳn phải vậy nói. Vô ý thức lắc đầu, lập tức Hạ Vi An niết miệng, tóm lại, hay là trước truy a. Dừng dầm phía trước là một tòa xuyên thẳng vân tiêu ngọn núi, mặc dù thoạt nhìn gần, nhưng nhìn núi làm ngựa chết đạo lý cũng không phải bạch giảng, ách, huống chi bọn họ bây giờ còn không có ngựa. Sắp tiếp cận giữa trưa, Hạ Vi An đoàn người mới đi đến chân núi hạ. Phía trước dò đường thần thánh kỵ sĩ đã quay lại. Cái gì? Hạ Vi An mắt nhìn kỵ sĩ kia, kinh ngạc nói, ngươi xác định bọn họ lên núi rồi. Đúng vậy, kỵ sĩ trưởng đại nhân, có rất rõ ràng dấu vết. Hơn nữa đi phía trước phương hướng, cũng có huynh đệ tham qua, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Vì cái gì, đây không phải tự tìm đường chết. Ha ha, những này tà giáo phần tử là chạy hết nổi rồi à, cho nên muốn tìm phong cảnh tốt đi một chút phần mộ. Ừ, những người này ánh mắt không sai à, trong lúc này núi cao rừng rậm, bất quá bọn hắn không sợ thi thể bị kên ăn chưa. Ha ha. Tắc Tư Mạn từ phía sau đi tới hưng phấn nói. A, Quang Minh thần ở trên, cuối cùng là muốn đã xong. Núi cao rừng rậm. Núi cao. Như có điều suy nghĩ thì thảo vài câu sau, Hạ Vi An con mắt mạnh mẽ ngưng tụ, không xong, chim ưng không kỵ. Tất cả mọi người nghe lệnh, cấp tốc truy kích. Tiếng nói rơi, Hạ Vi An đương trước sông lên sờ đi, cực nóng quang diễm thúc dục hạ, trường thương liên kích trực tiếp nghiền nát Tùng Lâm cây cối, khai ra một cái trực tiếp hướng lên con đường. Cái khác kỵ sĩ tắc nhanh chóng theo ở phía sau. Cái gì? Chim ưng không kỵ. Tắc Tư Mạn sửng sốt một chút, giữ chặt bên cạnh bụt nói, đó là cái gì? Bụt rất nhanh nói, đại nhân, chim ưng không kỵ là Bắc Hoang bộ lạc không trung binh chủng. Bọn họ huấn luyện một loại hình thể cự đại lao ưng vi tọa kỵ, có thể ở 5 người đang cự ly ngắn trong không đếm xỉa tường thành thực hành lao xuống công kích. Còn có cái này binh chủng. Một mực phía nam đầu cơ luồn túi tắc Tư Mạn đối với Bắc Hoang bộ lạc rõ ràng còn chưa đủ quen thuộc. Đi, đi, chết tiệt, tranh thủ thời gian truy. Tắc Tư Mạn lập tức cho mình thi triển phi hành thuật, hướng lên bay lên. Dày vò nhiều ngày như vậy, mắt thấy muốn con vịt đã đun sôi lại muốn bay, điều này làm cho Tắc Tư Mạn như thế nào tiếp thụ được. Chủ, chủ. Tiểu tại Quang Minh thần điện đoàn người ra sức hướng lên chạy nước rút thời điểm, một tiếng tiếp theo một tiếng ưng minh thanh đột nhiên từ bên trên truyền đến. Hiển nhiên, Hạ Vi An suy đoán chuẩn xác. Nhanh, nhanh. Veng, veng, veng. Hạ Vi An nhất thương tiếp theo nhất thương, thần thánh đấu khí như lưu thủy bản vui lòng chảy xuống, lập tức thạch một tung bay, một mảnh bùi đất tung bay, nhìn từ xa đi rồi như địa long xoay người, khí thế kinh người. Đương nhiên, ha ha, Hạ Vi An các hạ, lần này là thật sự không cần đưa, đi vậy. Đi cũng. Lan Tư Lạc kiêu ngạo thanh âm từ phía trên quần quận mà đến, tựa hồ là sắp rời đi bộ dạng. Tắc Tư Mạn trong nội tâm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, tốc độ chậm lại. Hạ Vi An nhưng lại mắt điếc hai ngơ, vẫn là thẳng tắp hướng lên phóng đi, nhìn tư thế tựa hồ mạnh hơn một ít. Chẳng lẽ Tắc Tư Mạn cũng không phải kẻ ngu dốt, lần nữa huy động thủ trưởng thăng đi lên. Một lát, oeng. Vài khỏa song song đại thụ bị Hạ Vi An hươi thương đập bể mở. Lập tức, rộng mở trong sáng. Trước mắt là một cái đao gọt bệ đá, Lan Tư Lạc, Đồ Lỗ, ám xạ vệ đều ở khi hắn môn bên cạnh, có vài chục trích làm cho người xạ thiệt con ứng khổng lồ tại thu cánh sống ở. Quả nhiên, vừa rồi Lan Tư Lạc một phen bất quá là tạm thời chướng nhãn pháp. Nếu là gặp được người bên ngoài có lẽ hắn liền thành công, nhưng là hết lần này tới lần khác lần này là tâm sảnh quả quyết Hạ Vi An. Lan Tư Lạc bọn họ lúc này ở đem một mảnh dài hẹp dây đâm vào cùng một chỗ, một đoạn cài tại Đồ Lô bên hông, một đoạn cài tại con ưng khổng lồ trên đùi. Kéo chậm bọn họ tốc độ dĩ nhiên là Đồ Lô cự đại thân hình, xem ra là bởi vì quá nặng, cần nhiều trích hứng đến đủ lực kéo. Nghe được cây cối đập bể mở thanh sau, Lan Tư Lạc đống nhiên ngẩng đầu, lập tức đem cuối cùng một cái đầu dây đọng ở ưng trên đùi. Không hổ là Hạ Vi An a, xem ra ta lần này động thủ. Hạ Vi An không đợi Lan Tư Lạc đem lời nói xong, quyết đoán chém ra quang diễm thương ảnh, đánh về phía những kia con ưng khổng lồ. Xem kéo dài chiến thuật không có hiệu quả, Lan Tư Lạc phất tay lấy ra ngân vũ kiếm, rơi ngàn vạn bóng kiếm, nên hướng thương ảnh. Đồng thời, ám xạ vệ nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn địch nhân. Tất tất. Vài tiếng tiếng huýt sáo, con ưng khổng lồ kích động cánh, bắt đầu bay lên không. Chiến đấu tại tiếp xúc, đã đến gay cấn. Hạ Vi An thế xông quá mức mãnh, một cây đại đấu súng có Lan Tư Lạc quả thực chật vật. Bởi vì không thể để cho bước, cho nên Lan Tư Lạc rất nhanh tiểu đang ở hạ phong. Phanh, phanh, phanh. Thối, thối, thối. Cực nóng quang diễm trường thương như rèn sắt đồng dạng, không ngừng nện ở ngân vũ trên thân kiếm. Lan Tư Lạc răng cùng chua chua đều bị chấn ra huyết hoa, hắn kỳ thật một bước cũng không nghĩ thối, nhưng là áp lực như thế, không lùi cũng phải thối, nếu không sẽ chết. Mở. Phanh. Lan Tư Lạc thân như đạn pháo bị nện đi ra ngoài, lúc này con đường khổng lồ đã là bay lên không một khoảng cách. Hạ Vi An trong nháy mắt ra lại thương ảnh, bất quá tại phát ra lúc, đem mục tiêu theo Đồ Lỗ đổi thành con đường khổng lồ. Đây không thể nghi ngờ là sáng suốt, tiểu Đồ Lỗ này thể trạng, nếu không phải lúc trước có chất chống nện, lần lượt vài thương thật đúng là cùng chơi dường như. Chu, thê lương ngao. Nhất trích con lưng khổng lồ bị thương ảnh nô lên cao kích bạo, huyết hoa tách ra. Đồ Lỗ thân hình trong nháy mắt chính là trầm xuống, hiện tại hắn chính là tại ước chừng 1000m độ cao, từ nơi này té xuống, không quan tâm cỡ nào cường hành, này đều là thỏa thỏa thịt băm a. Siêu, đạo thứ hai thương ảnh lập tức tới. Phanh. Một đạo sáng lạn như ngân hà loại kiếm vũ vào tới, đem thương ảnh đánh tan. Quay đầu nhìn lại, vách núi bên kia miệng phun bọt máu Lan Tư Lạc đang tại kết ấn cô khống. Như vậy một trí hoãn, con lưng khổng lồ tại đáp vài mét sau rốt cục vọt lên. Hiện tại cự ly đã không phải đấu khí có khả năng đạt tới. Đại nhân, dùng ma pháp. Ám xà vệ nghe lệnh, cuốn lấy Hạ Vi An. Hai người cơ hồ đồng thời giống ra mệnh lệnh. Một mực rời rạc tại chiến trường bên ngoài Tắc Tư Mạn sững sờ, lập tức bay lên trời. Bên kia bởi vì cùng thần thánh kỵ sĩ chính diện giao chiến mà còn thừa không có mấy ám xà vệ, đều không tiếc mệnh đánh về phía Hạ Vi An. Hiu, hiu, hiu. Ngân hà loại kiếm vũ lần nữa xoáy lên, đâm về bay lên không Tắc Tư Mạn. Lão nhân, xuống đây đi ngươi. Giống như thác nước dòng nước xiết, ngàn vạn kiếm vũ từ trên xuống dưới thẳng sâu Tắc Tư Mạn đỉnh đầu. Đáng chết. Tắc Tư Mạn này tự nhiên là chống thuẫn, bất quá bỏ qua thương tổn, lại chống đỡ không được lực đánh vào, bị như xe cắp treo loại một đường từ phía trên thượng đưa đến dưới mặt đất. Phanh. Sau khi hạ xuống ma pháp thuẫn một hồi lay động, Lan Tư Lạc tựa hồ nghĩ chảm thảo trừ căn, kiếm vũ vẫn là không ngừng nghỉ đánh về phía Tắc Tư Mạn. Cút. Bên kia Hạ Vi An bạo phát, nóng bỏng đấu khí hướng tứ phương phún dũng ra, đem quấn quít chặt lấy ám xạ vệ trực tiếp thổ huyết đánh bay. Lúc này, vài cái thần thánh kỵ sĩ đã nhanh chạy vội tới Lan Tư Lạc bên cạnh. Thần thánh kỵ sĩ cũng không giống như quang minh kỵ sĩ như vậy món ăn, bọn họ mỗi người đều có trung cấp võ giả thực lực. Lan Tư Lạc mặc dù đã là địa cấp sơ giai, nhưng hiện tại đang tại kết tấn trong, ngân vũ kiếm bản thể phải không có thể đã bị công kích. Chỉ phải bất đắc dĩ đem kiếm vũ triệu hồi hộ thân. Tắc Tư Mạn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cắn răng một cái, tựa hồ là bị đánh ra huyết sáng loại, muốn lần nữa phóng lên trời. Đột nhiên, siêu, siêu, siêu. Ba đạo hắc sắc tên nỏ theo trong rừng cây xẻo ra hiện lên hình tam giác đâm vào ma pháp thuẫn phía trên. Lại là ngươi. Khí này cấp bại hoại tiếng kêu tự nhiên là Tắc Tư Mạn. Cơ hồ không có khe hở, siêu, 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 lại là ba đạo hắc sắc tên nỏ đâm vào ma pháp thuẫn phía trên. Lần này phá ma tiễn chất lượng tựa hồ không có lần trước hảo, tuy nhiên Tắc Tư Mạn ma pháp thuẫn đã tiếp nhận rồi kiếm vũ lễ rửa tội, nhưng tiền tam căn xẻo tại ma pháp thuẫn thượng dừng lại, có thể rất rõ ràng chứng kiến tên nỏ đang không ngừng xoay tròn, nhưng cuối cùng là không thể xuyên thấu. Bất quá lập tức ba căn phá ma tiễn lại thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Phanh, tiến thoái, thuẫn phá, sở hữu sự tình đều phát sinh ở trong chớp mắt, mọi người ở đây vừa kịp phản ứng, bụi cỏ nghiền nát, một đạo hắc sắc thân ảnh thế như lôi đình loại lao ra, hồng mang lần hiện, thẳng kích Tắc Tư Mạn. Chương 102, lại là cái này nữ nhân. Lão quản gia có nói, ám sát là hạng kỹ thuật sống, cũng chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bất quá thiên thời quá mức hư vô mờ ảo, địa lợi có điểm một bên tình nguyện, đều là không thể không nhân tố. Cho nên sát thủ cần phải làm là sáng chế cá thiên thời, tạo ra cá địa lợi. Về phần nhân hòa, giết người chỉ là một quá trình, ngươi chỉ cần vung đao có thể. Kiên nhẫn truy tung lâu như thế, lại trăm phương ngàn kế phá ma pháp thuẫn, mục tiêu bên người 10 mét trong vừa rồi không có người bên ngoài, Đường Ân hiện tại quyết đoán bắt đầu vung đao. Dị giới ma pháp không phải Đường Ân kỹ năng, tự nhiên là không có giảm sóc thời gian. Nhưng là thời gian thi triển là khẳng định có, ma pháp thuẫn dù sao không phải tiểu hỏa cầu, băng tiễn các loại có thể thuần phát. Đương nhiên, đối với Tắc Tư Mạn loại này đại ma pháp sư mà nói, chi cá ma pháp thuẫn nhiều nhất không đến thập giây. Vấn đề là hắn hiện tại thời điểm này sao? Nhìn xem ngay lập tức tới huyết sắc đao mang, Tắc Tư Mạn lui về phía sau một bước, phất tay, một đạo bạch mang kiếm thể thoát trượng ra, như mũi tên loại về phía trước đâm tới. Ti, kiếm thể trong nháy mắt xuyên thấu Đường Ân thân thể. Tắc Tư Mạn không đợi xả hơi, như hoa mắt loại lại trông thấy tia máu thẳng kích mà đến, về phần này bị đánh trúng thân ảnh tắc dần dần hóa hư. Làm sao có thể? Có quỷ mị thì có thể. Lúc này hai người cách xa nhau bất quá thập bước, đối với Đường Ân mà nói đây là một trong nháy mắt, đối với Tắc Tư Mạn mà nói là một kỹ năng. Tắc Tư Mạn sắc mặt âm trầm lần nữa vung trượng, bạch quang lóe lên, một đạo bạch sắc phản quang củ đòi xuất hiện. Quang kính. Quang hệ sơ cấp ma pháp, thực dụng sần cũng không được. Hắn hiệu quả cùng loại với Tam Lăng kính, hội trong nháy mắt xuất hiện mặt khác ba cái bản thể. Thoạt nhìn cùng phân thân thuật không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật bất quá là đơn giản chướng nhãn pháp, mặt khác xuất hiện sẽ có điểm mơ hồ, sai lệch, thêm chút chú ý có thể nhận ra cái nào là bản thể. Ma pháp này phổ biến nhất hiện bị vận dụng là ở xiết thú đoàn, biểu diễn giả lợi dụng đạo cụ trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, thoạt nhìn rất có manh lưới. Tắc Tư Mạn có thể trong nháy mắt nhớ tới dùng cái này sơ cấp ma pháp đủ để thấy hắn thật là một cái người thông minh, hắn không cầu có thể giấu giếm được cái này thích khách, hắn sở cầu là không qua là đối phương một tia chần chờ, cái này một tia chần chờ đủ để cho hắn thoát thân. Đường Ân hội chần chờ sao? Không, thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua một cái hư ảnh, không chút do dự chiều Tắc Tư Mạn mà đi. Hắn gần nhất nghiên cứu sát ý kỹ năng đã có tâm đắc, gần như vậy cự ly làm sao có thể hội lầm ám sát đối tượng. Vung đao, tia máu nhẹ nhàng bôi hướng cái cổ. Tắc Tư Mạn mặt lộ tuyệt vọng, vung lên thủ trượng vô ý thức đánh xuống. Đây là một người thường bị thương tổn giờ phản ứng bình thường, trong tay có cái gì tựu đập bể quá. Nhưng là, khi nào thì ma pháp sư bắt đầu cầm lấy ma trượng đập bể người? Suy, ma trượng đứt gãy, truy thủ gần sát cổ. Đường Ân khỏe miệng nhẹ phiết, an tâm đi a, 200 cá thôn dân ở dưới mặt chờ ngươi đâu. Đáng tiếc không thể dùng đũa thoáng cái chém chết ngươi. Đinh. Một đạo bạch quang theo trước mắt xẹt qua, Đường Ân trong lòng bàn tay tê dần, cánh tay phải đẩy ra. Cô. Đường Ân tròn mắt ý ủ nước ra, không rảnh để ý tới mới vừa rồi là vật gì đó, tay trái trong nháy mắt thành trộm, về hướng Tắc Tư Mạn trong cổ. Nhưng là, đã muộn a. Tắc Tư Mạn giờ phút này đã là phản ứng nhanh chóng về phía sau ngược lại đi. Vế không, Đường Ân nhấc chân. Phanh. A. Tắc Tư Mạn phát ra một tiếng rung động đến tâm can kêu thảm thiết, bị gạt ngã trên mặt đất. Nghe cái này kêu thảm thiết trung khí như thế chi đủ, chỉ biết hắn không chết. Đường Ân lại nhanh chóng tiến lên trước một bước, tay phải chủy thủ chát hướng Tắc Tư Mạn ngực trái. Phanh. Lần này là Đường Ân bị đập bay, một đạo bạch sắc yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở Tắc Tư Mạn bên cạnh. Lại là này nữ nhân. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đường Ân nội tâm điên cuồng giống giận, lúc này hắn cũng nhìn thấy trước tiên ngăn cản đồ đạc của mình, lại là nữ nhân kia thương, bất đồng chính là lần này nàng cho rằng tiêu thương ném ra đến thôi. Giống. Trở xuống mặt đất sau, Đường Ân không hề nghĩ ngợi, gầm lên giận dữ lần nữa xông tới. Thân hình chợt hiện, hồng tuyến răng khắp nơi, bao phủ hướng Hạ Vi An. Hạ Vi An mặt không biểu tình tiến lên trước một bước, bàn tay trắng non hư ảo loại xuyên qua hồng tuyến, điểm ra một ngón tay. Đinh. Hồng tuyến toàn bộ biến mất, Đường Ân lui ra phía sau một bước, trong lòng bàn tay run lên. Loạn hoa. Đường Ân hai mắt từng đỏ, huyết hoa ở trước ngực ngưng tụ, cánh hoa chậm rãi tách ra, hết sức rất thật đẹp đẽ. Đồng nhiên, huyết hoa nghiền nát, hồng xe đao mang tại nhỏ hẹp trong không gian trong nháy mắt bộc phát, đều đánh út về phía trước. Hạ Vi An lần nữa tiến lên trước một bước, cổ tay nhẹ rung, kéo lên một cái bạch sắc lô ống kính, đúng là đem huyết sắc đao mang toàn bộ quyển đi vào. Sau đó, bàn tay trắng non đẩy ngang, ấn hướng Đường Ân trước ngực. Động tác của nàng cũng không nhanh, Đường Ân thậm chí có thể thấy rõ cái tay này mỗi một tia vân mảnh. Nhưng là, trốn không thoát ra. Vô luận hướng ở đâu thiểm, đều rơi vào cái này bàn tay, đây là một loại bị khóa định cảm giác. Nỗ lực ngang tay, phanh. Phúc. Đường Ân thổ huyết mà bay, nặng nề đâm vào trên cành cây. Lúc này Hạ Vi An hơi nhíu mi, quay đầu nhìn về phía vách núi. Chỗ đó vài cái thần thánh kỵ sĩ chính lâm vào nguy cơ, Lan Tư Lạc Ưng Vũ Ngàn kiếm cũng không phải ai cũng có thể tiếp. Ngoắc, đứng tại trên cây quang diễm thương bị dẫn dắt trở lại Hạ Vi An bên người. Hô. Hồn hển. thở hổn hển mấy ngụm khí thô, Đường Ân lau miệng bên cạnh vết máu, chống đại thụ đứng lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào Hạ Vi An sau lưng Tắc Tư Mạn. Hấp, hô, vô thân tây, Đường Ân lần nữa lao ra, mười trượng cự ly ngay lập tức tới. Phong bạo, Đường Ân thân hình bỗng nhiên biến mất, trong không khí ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Đúng lúc này, một cây bạch sắc trường thương Thương Vĩ bỗng nhiên điểm tới, phanh. Đường Ân liền chiêu thức cũng không triển khai, đã bị đánh bay đi ra. Hạ Vi An cũng không quay đầu lại, thu hồi trường thương đối đứng ở một bên kỵ sĩ nói, bắt lấy, giết hắn rồi. Tắc Tư Mạn sắc mặt âm trầm lặp lại nói, giết hắn cho ta. Tắc Tư Mạn đối Đường Ân này tự nhiên là hận thấu xương, lần trước được phải, trên mông đít tất cả một mũi tên, làm cho hắn là mất hết thể diện. Hôm nay lại là thiếu chút nữa làm cho hắn trở về Quang Minh Thần Hoài Bão, cái này thù mới ra hận cũ, ngoại trừ giết cũng không có cái gì có thể đánh tan hắn trong lòng lửa giận. Hạ Vi An hơi nhíu mi, bất quá cũng không còn nói thêm cái gì, cấp tốc đi cứu viện vài cái thần thánh kỵ sĩ. Lúc này, ám xà vệ toàn quân bị diệt, Đồ Lỗ là sớm đã không thấy bóng dáng, hiện tại tiểu xem có thể hay không lưu lại Lan Tư Lạc. Hồn hển, hồn hển. Ân cố gắng đem một ngụm đã đến cổ họng máu tươi nuốt trở lại. Trung quanh vài cái kỵ sĩ giơ trường thương vây kín đi lên, đằng sau là quy tắc là hai cái thờ ơ lạnh nhạt thần thánh kỵ sĩ cùng mười mấy quang minh kỵ sĩ. Hiện tại Đường Ân thoạt nhìn quả thực thê thảm, cho nên chúng kỵ sĩ cũng không quá để ở trong lòng, tiểu đợi đến mấy cái kỵ sĩ đưa ra trường thương. Thật sự là thất bại a. Ha ha, chính mình còn ý vị nghĩ nhiều học kỹ năng, như toàn đẻ chết người khác. Kết quả liền kỹ năng đều phát không ra đã bị người khắc phá. Cắt, quả nhiên là tham thì thâm a. Hô. Thở dài một hơi, Đường Ân hai mắt nhắm lại. Lao quản gia, hy vọng ngươi lần này tín nhiệm điểm. Quỳ thân. Trung quanh mấy cái quang minh kỵ sĩ gặp Đường Ân hai mắt nhắm lại, một bộ nền cổ tiểu lục bộ dạng, không khỏi thả lỏng trong lòng. Trong đó một cái kỵ sĩ đối với Đường Ân trái tim vị trí, bá, đâm. Phanh, mũi thương trước người bị một tay một mực bắt lấy. Lập tức, Đường Ân ngẩng đầu, mở mắt ra, một mảnh huyết hồng. Chương 103, quỷ thân. A. Ngửa mặt lên trời trường giống, Đường Ân hai mắt huyết hồng, diện mục vô hạn dữ tợn. Một cổ điên cuồng sát ý tràn ngập trong đầu, bởi vì không cách nào thổ lộ mà lẫn nhau va chạm, làm hắn đau đầu ý ù nước ra. Lúc này, lại có một thanh âm tại trong đầu không ngừng tiếng vọng, giết người, giết người, giết người. Trong nháy mắt, Đường Ân trong tầm mắt xẻ màu như cháo thủy bàn rút đi, mà chuyển biến thành chính là một mảnh đỏ thâm huyết sắc. Huyết hồng xẻ là bầu trời bao la, huyết hồng xẻ là cây, huyết hồng xẻ người. Với anh, trong đầu xôn xao nổ, như là giải khai cái gì gì đó, đồng nhiên chính là một hồi sảng khoái. Đường Ân ngẩng đầu. Này đi đầu công kích quang minh kỵ sĩ bị Đường Ân chằm chằm được có điểm sợ hãi, trong tay trường thương bị bắt chặt, đâm không vào lại rút ra không trở về. Bên cạnh hai cái kỵ sĩ nhìn ra tình huống không đúng, vội vàng đâm ra trường thương. Đâm vào không khí, lưỡng trích trường thương đinh nhập thân cây. Chú ý. Một bên thần thánh kỵ sĩ đột nhiên kêu sợ hãi. Kiệt kiệt. Đêm tiêu dường như tiếng cười. Chẳng biết lúc nào, Đường Ân lại như kiểu quỷ mị hư vô vọt đến người thứ nhất công kích kỵ sĩ sau lưng, gồ ghề chủy thủ cũng đã gác ở đối phương trên cổ. Ngươi dám? Dừng tay. Trung quanh kỵ sĩ kinh hãi, nhanh chóng xung tới, hoặc mở miệng đe dọa hoặc gấp giọng trấn an. Đường Ân cười quái dị hai tiếng, chủy thủ chậm rãi cạo cọ kỵ sĩ cổ, lập tức gần sát đối phương lỗ tai nói khẽ, ngươi có sợ chết không a? Nay bị kèm hai bên kỵ sĩ cố gắng trấn định nói, không sợ. Kiệt kiệt, ngươi so với ta lợi hại, ta rất sợ chết a. Đường Ân ngẩng đầu vẻ mặt không mông biểu lộ, người vừa chết tựa như rơi vào một cái đen kịt không gian, trong đó im ắng, vật gì đó đều không có. Không có người nào cùng ngươi nói chuyện, như thế nào hô đều không người lý, chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở đằng kia. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta đã từng chết qua a. Ách, xong rồi, hàng này không phải điên rồi a? Không tin. Ta đây sẽ đem ngươi đưa qua cảm thụ hạ. Ừ, nói không chừng ngươi cũng có thể xuyên việt đâu. Xuyên, xuyên việt. Không. Có phản ứng nhanh đến kỵ binh kêu sợ hãi nghẹn ngào. Suy. Kỵ sĩ cái cổ gian phun huyết như mỏng màn. Đáng chết, giết hắn rồi. Thần thánh kỵ sĩ nổi giận, đỉnh thương vọt lên. Kiệt kiệt, đến đây đi, đều đến đây đi. Đường Ân điên liếm liếm môi, nhìn xem trong tầm mắt một tên tiếp theo một tên huyết hồng nhân thể hướng hắn vọt tới. Ừ, cái này nhan sẽ còn chưa đủ hướng a. Lúc này Đường Ân như là thay đổi hoàn toàn một người, huyết tinh lại điên cuồng. Cách hắn gần nhất đúng là vừa rồi nhất thương đâm vào không khí hai cái kỵ sĩ, gặp đồng bạn chết, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, hai can trường thương giao thoa xoắn hướng Đường Ân. Đường Ân không lùi mà tiến tới, như ảo ảnh cắt tiến trường thương trong. Tử. Hai người mừng rỡ, trường thương nhanh chóng một xoắn. Phanh. Trường thương thuận lợi tương giao, nhưng trong đó thân ảnh nhưng lại không thấy. Đồng nhiên, trước mắt hồng quang đại thịnh. Suy, 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 suy. Giữa hai người nhỏ hẹp trong không gian giăng khắp nơi hàng hà hồng xẻ đường cong, trên người khôi giáp như giấy cắt tông từng khúc đứt gãy, huyết thủy phún dũng như tuyển. Ha ha ha. Điên cuồng mà tiếng cười chói tai, Đường Ân thân ảnh xuất hiện ở trong hai người, hai tay mở ra, hành hương loại nên đón huyết vũ lễ rửa tội. Siêu. Sắc mặt tái nhợt thần thánh kỵ sĩ giết, nhất thương quanh hướng Đường Ân đầu lâu. Trái vượt qua một bước, Đường Ân nghiêng đầu tránh đi nhanh chóng nhất thương, tiếp theo thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Dùng thương mọi người kiêng kỵ bị tiếp thân đòn đả, cái này thần thánh kỵ sĩ phản ứng cũng tương đương nhanh, nhanh chóng kéo thương đánh trả. Chấn động rất xuống ba đóa thương hoa. Đinh, đinh, đinh. Tinh hỏa giao cùng sáng tắt, tiếng va chạm ngắn ngủi mà kịch liệt, hai người đều là dùng mau đánh nhanh, tựa hồ nghị bình thoang cái phản ứng cùng tốc độ tay. Bất quá trong nháy mắt, thần thánh kỵ sĩ thối, Đường Ân từng bước ép sát. Mấy hơi thở, trường thương công kích cự ly rất nhanh đã bị chủy thủ sơi tái, cuối cùng đúng là rốt cuộc thi triển không mở. Thần thánh kỵ sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, bắt đầu trước nhượng bộ tuy nhiên cũng có ăn không tiêu ý tứ, nhưng hơn nữa là nghĩ tạm lánh mũi nhọn, tăng lớn trường thương công kích cự ly ưu thế. Ai ngờ một bước thối, tiểu từng bước thối, cục diện trong nháy mắt băng bàn. Thần thánh kỵ sĩ cũng là thân kinh bách chiến hạng người, thấy thế trực tiếp vung ra trường thương, phất tay rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Kết tuyệt. Đường Ân nghiêng người né qua trường thương, thiếp thân bục lên. Không đợi kỵ sĩ huy kiếm làm ra công kích, một đóa huyết hoa bỗng nhiên khi hắn trước người tách ra, bị đè nén đến cực hạn huyết sắc đao mang đều hình ra. Hiu, hiu, hiu. Kỵ sĩ kinh hãi, cực lực huy vũ trường kiếm, di cầu có thể thiếu thụ chút ít công kích. Bất quá hiển nhiên cái này cách làm là phí công, trôi này kỵ sĩ kiếm rơi vào khó phân lẫn lộn đao mang trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Đáng chết. Một danh khác thần thánh kỵ sĩ cứu chi không kịp, nhanh chóng chém ra lôi đình nhất thương đánh về phía Đường Ân phía sau lưng, dĩ cầu có thể làm cho hắn lòng có cố kỵ, không có thời gian ra tay được gác. Cắt. Một tiếng cười khẽ, Đường Ân thân như quỷ mị vọt đến kỵ sĩ sau lưng, tiếp theo đơn trưởng chém ra. Phanh, một cái vòng tròn quần quận gì đó vung hướng sau lưng đánh tới trường thương. Không. Nay về sau thần thánh kỵ sĩ tròn mắt y ủ nước ra, y ủ cưỡng chế dừng thương thế. Nhưng là toàn lực chém ra một kích lại không phải nói thu hay thu. Phanh. Đấu khí tiếp xúc, lúc trước kỵ sĩ đầu lâu bị lâm không kích bạo. À, thần thánh kỵ sĩ ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, bi phẫn khó tả, ngươi cái này ma quỷ, ta và ngươi liều mạng. Kiệt kiệt. Trả lời hắn chính là một chuỗi quỷ dị tiếng cười, tiếp theo Đường Ân thân hình bỗng nhiên gia tốc, phóng tới đứng ở một bên trần chờ bất định quang minh kỵ sĩ. Không. Né tránh, mau tránh ra. Nay thần thánh kỵ sĩ kinh hãi, nhanh chóng đi theo Đường Ân đằng sau. Bên này cự đại động tĩnh, rốt cục kinh động này bên cạnh kịch liệt giao chiến Lan Tư Lạc cùng Hạ Vi An. Hạ Vi An bất thời giờ nhìn lại, tự gặp mới vừa rồi bị nàng kích thương thích khách, lúc này lại như không có việc gì người loại tại trên đường. Tiếp theo, đạo thân ảnh kia nhanh chóng chui vào quang minh kỵ sĩ trong, lập tức chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Làm sao có thể? Hạ Vi An kinh hãi, nàng vững tin mới vừa rồi là bị thương nặng hắn, coi như là hồi quang phản chiếu, làm sao có thể hội lăng không gia tăng chiến lực. Hạ Vi An con mắt sao mà độc ác, hiện tại Đường Ân công kích phương thức tuy nhiên cùng trước đồng dạng, nói thí dụ như khi đó thỉnh thoảng xuất hiện hồng tuyến, quỷ mị thân hình, cùng này huyết hoa loại đao mang, nhưng là hắn làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, như là càng hợp lý, trôi chạy cùng tiêu sái chút ít. Hạ Vi An đương nhiên biết rõ cảm giác này là cái gì, đây là một loại đối với chiến đấu tiết tấu tuyệt đối nắm chắc. Nếu như một cái võ giả có được loại năng lực này, vậy hắn coi như là sở đến võ đạo chính là cánh cửa. Loại năng lực này cũng không phải là trường kỳ khổ luyện hoặc là tay bắt tay giáo có thể học được, đây là đang thân kinh bách chiến trong mới có linh quang vừa hiện. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút thiên tài từ nhỏ thì có loại thiên phú này. Nói thí dụ như trước mắt Hạ Vi An. Ha ha, kỵ sĩ Chi Hoa, nếu không đi, thuộc hạ của ngươi đã có thể bị đổ lục không còn. Mình đầy thương tích Lan Tư Lạc chế nhạo nói. Hạ Vi An hừ lạnh một tiếng, tươi thương đập vỡ đánh lén mà đến kiếm quang, thần thánh kỵ sĩ nghe lệnh, nhanh chóng tiến đến trợ giúp. Nhớ kỹ, chú ý an toàn, ngăn chặn có thể. Là. Chính vây công Lan Tư Lạc bốn thần thánh kỵ sĩ nhảy ra vòng chiến, nhanh chóng hướng bên kia phóng đi. Tắc Tư Mạn lúc này đang đứng ở một bên nắm bắt ma pháp dương mắt nhìn, Đường Ân thân pháp quá trơn trượt, hiện tại lại đang trong đám người, hắn nào dám tùy tiện ra tay. Cái kia duy nhất thần thánh kỵ sĩ lại đuổi không kịp Đường Ân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn làm nhục lần lượt đồng bạn. Nay thật là làm nhục, hồng tuyến giao thoa, mỗi lần cũng không cắt về phía chỗ hiểm, mà là cắt vào các động mạch chỗ, tạo thành nguyên một đám máu đại phun dũng. Cái này ác ma tắc vẻ mặt hưởng thụ ở trong đó không ngừng bồi hồi. Chỉ chốc lát, này thân hắc y đã triệt để biến thành huyết y. Quang Minh thần a, ngài có thể nào cho phép như vậy dị đoan trên thế gian hành động? Còn lại Quang Minh kỵ sĩ ý chí chiến đấu đã hoàn toàn bị tan rã, như trên chiến trường đảo binh loại bốn phía chạy trốn. Bọn họ trong đó có ít người cũng không sợ tử, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ nguyện ý làm nhân thể suối phun a. Cũng may lúc này cứu viện thần thánh kỵ sĩ đổi tới, ngăn lại Đường Ân công kích. Có Hạ Vi An lúc trước nhắc nhở, hơn nữa trên mặt đất lại là này phó tình huống bi thảm. Những này thần thánh kỵ sĩ nào dám chủ quan, mấy người nhắc tới trường thương cùng một chỗ hiệp đồng phóng ra, không cầu có công nhưng cầu không qua. Tại đây chính là hình thức tiêu cực tiến công, tích cực phòng thủ hạ, Đường Ân tàn sát người hành trình cuối cùng là bị dừng lại. Lúc này, Hạ Vi An bên kia nhưng lại xuất hiện biến cố. Vài cái thần thánh kỵ sĩ vừa đi, Lan Tư Lạc cuối cùng là tìm được rồi thoát thân cơ hội. Dù sao cũng là địa cấp sơ cấp võ giả, hơn nữa còn là đi linh xảo nhanh nhẹn đường đi. Chỉ cần Hạ Vi An còn không có lên tới không cấp võ giả, này một mình đã nghĩ lưu lại hắn, hay là rất khó khăn. Cứng ngắc hung hãn Hạ Vi An một kích trọng thương sau, Lan Tư Lạc thổ huyết bay ngược, cùng tiếu nhảy xuống vách núi. Ha ha, đi thôi, làm phiền kỵ sĩ Chi Hoa hai lần đưa tiễn, thật sự là vinh hạnh chi đến. Ha ha. Đúng rồi, vị kia huynh đệ cảm ơn. Nếu là gì sau có duyên gặp lại, Lan Tư Lạc tất có hồi báo. Ngay ngoại ương thanh ngao. Lan Tư Lạc nói cái kia đương nhiên là Đường Ân, hắn cũng sẽ không như Hạ Vi An đoàn người cho rằng như vậy Đường Ân là bọn hắn người. Bất quá hắn lời này âm chưa rơi, Đường Ân cũng đã nhanh chóng xông vào rừng rậm, hướng dưới núi chạy đi. Không có biện pháp, 5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian đã tới rồi. Hắn phải đi, những này thần thánh kỵ sĩ thật đúng là ngăn không được. Bất quá Hạ Vi An cùng Tắc Tư Mạn cũng sẽ không buông tha hắn, có thể nói hôm nay nếu như không phải Đường Ân, những này tà giáo phần tử một cái đều đi không được. Hai người một cái đi tới giờ con đường, một cái nhanh chóng người nhẹ nhàng hướng dưới núi, chuẩn bị vòng vây Đường Ân. Có được phi hành thuật Tắc Tư Mạn tự nhiên muốn nhanh chút ít, bất quá núi lớn này cửa ra vào rất không cũng chỉ bọn họ đi lên cái kia một cái. Hắn cuối cùng ngược lại đợi đến đây vội vã Hạ Vi An. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đáng tiếc. Đáng chết. Chương 104, Hồng Y Nhân. Buổi chiều, phương bắc nào đó vô danh núi nhỏ. Một đám người lười biếng nằm ở sơn nếp sườn núi thượng phơi nắng mùa đông dương quang, theo tướng mạo quần áo cùng với bên cạnh giày lưng khảm đao, khoảng trôi phủ, đại thiết truy vờ vờ. Sự không khó nhìn ra, những người này hẳn là đều là làm không bản mua bán chủ. Lão đại, chúng ta đổi địa phương cắm điểm a, trong lúc này nửa ngày cũng không trông thấy một bóng người. Một cái chán đến chết gầy còm nam tử chém xéo đầu hướng lên mới nói, chỗ đó nằm một cái mặt mũi tràn đầy sát khí trung niên trắng hán. Kiên nhẫn một chút. Nói sau chúng ta có thể đổi ở đâu? Chúng ta có thể đi cách chủ đạo đường gần một điểm địa phương nha, người nơi đâu nhiều. Người đây là muốn chết. Trung niên tráng hán không khách khí nói, hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, cái nào nơi tốt không có người chiếm. Nói sau theo chúng ta thực lực này, quá khứ trôi qua nhất định sẽ bị hắc ăn hắc sao. Ách! Chúng ta bây giờ thực lực không đủ a. Trung niên tráng hán cảm khái dưới, bất quá lập tức tiểu đề khí nói, bất quá các ngươi cũng không nhỏ hơn nhìn nơi này, trong lúc này tuy nhiên sinh ý bất chút, nhưng lại an toàn an ổn, mấy ngày hôm trước chẳng phải thoải mái cướp đối tìm thân phụ nữ nha, nữ kia ngươi lúc đó chẳng phải sướng qua. Duy trì, cho các ngươi giám sát chặt chẽ điểm, giám sát chặt chẽ điểm, còn làm cho nàng kia tự vận. Bằng không bán đi không lại là vừa so sánh với khoản thu nhập thêm. Hắc hắc, lão đại nói đúng. Nay gây còn nam tử hèn mọn bỉ ổi cười nói, thật hy vọng lại đến. Không chờ hắn đem lời nói xong, đột nhiên. Lão đại, lão đại, có người đến đây. Chỗ đỉnh núi một đạo phỉ thầm hô nói. Trung niên tráng hán đầu tiên là vui vẻ lập tức mắng, chấn định điểm, nói rõ có bao nhiêu người. Chỉ có một, mặc phục màu đỏ, hình như là nữ. Nói đến còn đã tới rồi gầy còm nam tử mừng rỡ như điên. Trung quanh một đám đạo phỉ cũng là lập tức đến đây di nở gờ thần, vây quanh trung niên nam tử đi đến đỉnh núi. Vì đó, trông về phía xa phía dưới, quả nhiên trên sơn đạo chậm rãi đi tới một người mặc phục màu đỏ người qua đường. Ha ha, hảo, không uổng công lão tử đợi thời gian dài như vậy. Gì, giống như không đúng lắm a. Cái này đi đường tư thế không giống nữ a. Chuyện thiếm, ngươi hắn xuyên qua phục màu đỏ. Không ngừng cải cọ trong tiếng, này hồng y người đã là dần dần đến gần. Bình thường khuôn mặt, hẹp dài con mắt, cứng nhắc dáng người. Thật đúng là cá nam. Gầy còm nam tử một chùy mặt đất, tức giận mắng. Có bị bệnh không người này? Đã thành, đều hắn câm miệng cho ta. Trung niên kia tráng hán vừa trừng mắt, chuyên tâm cướp bóc. Người này thoạt nhìn có điểm tà môn, mọi người cùng nhau xông lên. Chỉ chốc lát, này hồng y người đi đến sơn đạo ở giữa. Chỉ thấy hắn cúi đầu, cước bộ thong thả, một bộ thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Xông, vây lên. Trung niên tráng hán ra lệnh một tiếng, chúng đạo phỉ chia ra hai đường, cơ đủ loại binh khí la lên theo gò núi lao xuống, đem này hồng y người ngăn ở chính giữa. Ở giữa này hồng y người đúng là phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn là túi đầu chậm rãi đi về phía trước. Cái này tình huống làm cho không ngừng phát ra tiếng kêu rùng tráng thanh thế đạo phỉ bực bực. Thường ngày tình huống này bị cướp người qua đường cái nào không phải thất kinh, bốn phía loạn nhảy lên a. Chúng đạo phỉ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng này gầy còm nam tử đứng dậy, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, đại gia là cướp đường, đem tiền giao ra đây. Có nghe hay không? Dẫn đến đại gia khó chịu, liền mạng ngươi cũng thu. Uy, uy, dừng lại cho ta. Mặc cho gầy còm đạo phỉ như thế nào kêu to. Cái này hồng y mọi người không phản ứng chút nào. Ừ. Đằng sau trung niên tráng hán bỗng nhiên kéo ra cái mũi, nhíu mày mắng, cái gì vị, như vậy tanh hôi. Chính mình muốn chết. Nói chuyện không có người để ý tới, gầy còm nam tử cảm giác thật là mất mặt, rút ra bội đao liền hướng hồng y người đi đến. Lao hai trở về. Trung niên kia tráng hán nhìn xem này yên tĩnh hồng y người, trong nội tâm từng đợt loạn chiến. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, đây là hắn mỗi lần gặp phải nguy hiểm giờ dấu hiệu. Lần trước có loại cảm giác này là đụng phải một cái độc thân hắc bào nữ nhân, lúc ấy hắn sửng sốt kiềm chế ở cướp bóc xúc động, làm cho này hắc bào nữ nhân cứ như vậy đi tới. Về sau tin tức truyền đến là, tại trải qua hắn trong lúc này không bao lâu, một người đạo tặc tiểu đối nữ nhân này ra tay, kết quả trong nháy mắt tiểu toàn quân bị diệt. Nguyên lai này hắc bào nữ nhân đúng là cá ma pháp sư. Không có việc gì, lão đại. Này gây còm nam tử không thèm để ý cơ cơ trường đao, xem ta làm thịt cái này bệnh tâm thần. Tiếng nói rơi, tiến lên trước một bước, mạnh một đao vung xuống. Bất quá này hồng y người đúng là may mắn thế nào ngừng lại. Trường đao cơ hồ là dán y phục của hắn chém xuống. Gây quòm đạo phỉ sững sờ, lập tức tiểu thấy kia hồng y người ngẩng đầu. Ti. Ngược lại rút ra một luồng lương khí, trước mắt cái này hồng y người hai mắt đúng là một mảnh xích hồng. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, dương quang chính ấm, nhưng gây quòm đạo phỉ vẫn là cảm giác như rớt vào hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Lúc này, hồng y người chậm rãi nâng lên tái nhợt bàn tay, chậm rãi hướng cổ của hắn rôi. Gây quòm đạo phỉ chán trải rộng to như hạt đậu dọn hồ môi, hắn rất muốn né tránh, cách đây hồng y người càng xa càng tốt. Nhưng là hắn hai chân như cắm rễ loại bình tĩnh đứng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích. Rất nhanh, hồng y người lạnh buốt bàn tay sờ lên đạo phỉ hầu kết. Đơn giản uốn éo, kết sát. Trung quanh đạo phỉ há to miệng, sững sờ nhìn trước mắt một màn. Chuyện gì xảy ra, nhị đương gia như thế nào không né a? Trung niên kia tráng hán đồng tử phóng đại, người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, tiến lên trước một bước phất tay giống to, các huynh đệ thượng, chém chết hắn vi lão hai báo thủ. Chúng đạo phỉ nghe được mệnh lệnh, vô ý thức về phía vọt tới trước đi. Không có người chú ý tới lao đại của bọn hắn, lúc này đang từ từ lui về phía sau. Đợi mười mấy đạo tặc toàn bộ nhào tới sau, trung niên kia tráng hán không chút do dự xoay người chạy như điên. Sơn đạo tự nhiên đều là cựu chuyển tám con, khó phân phức tạp. Trung niên kia tráng hán chạy đến người thứ nhất không đạo về phía sau mắt nhìn, tự gặp từng đạo huyết lãng đông dương phóng lên trời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trung niên tráng hán một cái giật mình, cũng không dám nữa nhìn nhiều, trong đầu buồn bực về phía trước chạy tới. Hồn hển, hồn hển. Nửa giờ cấp tốc chạy như điên, trung niên tráng hán gặp không tự chuyển, mệt mỏi cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất. Hô, thở dài một ngụm trọc khí, lắc đầu, duy trì, thật vất vả kéo đội ngũ. Chết tiệt lao hai gọi hắn không được, không được, hại chết ta. Thở dốc một lát, trung niên tráng hán thẳng lên thân, nhìn chung quanh một chút, vừa rồi chỉ lo chạy trốn, hôm nay ở đâu, thật sự chính là không rõ ràng lắm. Ừ, cái gì hương vị? Trung niên tráng hán bỗng dưng dừng lại, cứng ngắc quay đầu. Tiêu gặp một người mặc hồng y nam tử đang lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, tựa hồ đứng đã lâu bộ dạng. Trên người hắn hồng y nhan xẻ càng thêm tiên diễm, một cổ mùi máu tươi bay thẳng chót mũi. Hồng y người chậm rãi vươn tay. Dạ Vũ, phương Bắc Mỗ Sơn gian bình địa. Tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm tiếng đánh. Màn mưa phía dưới, hai phe nhân mã kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Tại bình địa tối rét hờn ỉn, nhiều chiếc xe ngựa vây thành một vòng tròn trạng. Tại trong vòng luẩn quẩn, trông chất đại dương hàng hóa, mặt khác còn có một chút thần sắc khẩn trương làm thương nhân cách gan mặc người. Không hề nghi ngờ, cái này tương đội hiển nhiên là không may mắn bị đại hình đạo tặc đoàn theo dõi. Hiện tại hắn môn có thể trông cậy vào đúng là những này thuê tới dòng binh có thể đánh thối bọn này đạo phỉ. Bất quá y theo thế cục bây giờ đến xem không thể lạc quan, bọn họ đã bị bao bọc vây quanh, nếu như cứ như vậy xuống dưới lời nói, mười phần là muốn bị vây tiêm. Lúc này, chiến trường bên ngoài, sơn gian phía đông nam, một người mặc hồng y người chính chậm rãi đi tới. Túi đầu, như là hoàn toàn không phía trước kịch liệt giao chiến. Mưa phùn đánh vào trên người hắn, biến thành từng sợi hồng xẻ mớn nước theo ống tay áo nhỏ. Khi hắn phía trước là vài cái mặc khôi giáp, ngồi trên lưng ngựa nam tử. Bọn họ chính quan vọng lên trước mắt thế cục, thỉnh thoảng nhỏ giọng nghị luận, sau đó phái người điều chỉnh công kích phương hướng. Hiển nhiên, bọn họ là cái này đạo tặc đoàn nhân vật dẫn đầu. Theo hồng y người đi tới, đạo tặc thủ lĩnh bên cạnh một cái hộ vệ vô tình ý quay đầu gian nhìn thấy hắn, lập tức chính là cả kinh, vội vàng báo cáo. Đạo tặc thủ lĩnh kinh ngạc quay đầu lại, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần hồng y người. Cái này rõ ràng không phải đến đánh lén chém đầu giang binh, bằng không cũng sẽ không chậm như vậy chậm gì gì. Nhìn mấy lần sau, đạo tặc thủ lĩnh mất đi hứng thú, xoay đầu lại, hướng vừa rồi hộ vệ tùy ý phất phất tay. Hộ vệ kia nhẹ gật đầu, kỵ mã dương đao phóng tới hồng y người. Đạo tặc thủ lĩnh ý tứ chưa nói giết, cũng không nói không giết, hắn có đại sự muốn cổ tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không cần xử lý. Cho nên hắn phất tay ý tứ là, giao cho ngươi, tùy cơ ứng biến. Hộ vệ kia quyết đoán đem cái này tùy cơ ứng biến chấp hành vi giết chóc, đạo phỉ nha, chẳng lẽ còn có thể quá khứ khách khí mời người khác qua một bên quan sát sao? Ngựa rất nhanh đi vội, tiếp cận, nghiêng người vung đao. Bá. Chém mã đao mang theo một dây mưa nước, thoải mái chém về phía hồng y người cổ. Có thể nói cái này hộ vệ công phu trên ngựa cũng không tệ lắm, trong một hôn ám trong hoàn cảnh cao tốc vận hành, rất mạnh vung đao còn có thể bảo trì chuẩn xác độ, điều này thật sự là không dễ dàng. Khàn, phanh. Chiến mã ngao, cự đại thân hình bỗng nhiên ngã sấp xuống đi ra ngoài, tóe lên tứ tán bọt nước. Lập tức hộ vệ sớm đã là nhào tới ra, quay cuồng đứng lên. Nhìn trước mắt hồng y người, nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi một đao không giải thích được bị hồng y người né qua, tiếp theo liền thấy hắn tùy ý đưa bàn tay đặt tại ngựa thượng, sau đó mã tiểu ngồi chỗ cuối bay ra mấy trượng có hơn. Nhìn xem này hồng y người tiếp theo đi thẳng về phía trước, hộ vệ khẽ cắn môi hét lớn một tiếng, thủ lĩnh chú ý. Tiếp theo phi thân tiến lên, vào đầu chém xuống. Đùng, tia chớp kinh hồng mà qua. Hồng y người ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt mê ly khủng bố. Hộ vệ thân thể cứng đờ, lập tức chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, trường đao bị đoạt. Tiếp theo một đường thủy tích lướt qua cổ, tầm mắt xoay tròn run run, dần dần chuyển thành hắc ám. Đợi này đạo tặc thủ lĩnh quay đầu giờ, hồng y người dẫn theo trường đao đã nhanh đến trước mắt. Mà hộ vệ của hắn chính đứng sừng ở phía sau mưa trong đất, ách, là một bộ phận hộ vệ, bởi vì đầu lâu đã không biết lăn đến chạy đi đâu. Cỏ, cỏ, cỏ. Trường đao ra khỏi vỏ, đạo tặc thủ lĩnh bên cạnh một đội hộ vệ rục ngựa vào tới. Hồng y người động, trái ngược vừa rồi thong thả xu thế, thân như tiểu quỷ mị hư vô lập loại tới. Trường đao chính quái dị bị hắn cầm ngược trong tay, nghiêng ném ra một cái thật dài hồng tuyến. Thì, đương trước hộ vệ cả người lẫn ngựa bị chặt nghiêng mà mở. Bởi vì tốc độ quá nhanh, một cái huyết màn còn liền tại trong đó. Xôn xao. Một thân ảnh xoay tròn lấy theo huyết màn trong phá vỡ lao ra, lướt qua hộ vệ đỉnh đầu, hướng về đằng sau đạo tặc thủ lĩnh. Đạo tặc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, vỗ ngựa lưng, thả người nhảy lên nên hướng hồng y người. Keng, keng, bang. Đao mang giữa ngang dọc, hồng y trong tay người trường đao nghiền nát, thân hình bị phản chấn thượng không trung. Cắt, đạo tặc thủ lĩnh cười một tiếng dài, trở xuống lưng ngựa. Đồng thời bội đao chứa đầy hắc mang đấu khí, sẽ chờ đối phương rơi xuống giờ nhất đao lưỡng đoạn. Bay lên hồng y người hai tay mở ra, ngửa đầu há miệng, nhậm mưa cỏ rửa rơi xuống. Thế tận, thân thể dừng lại. Đùng, lại là một cái tia chớp nô lên cao. Trung quanh sáng ngời, đạo tặc thủ lĩnh hí mắt, phảng phất chứng kiến hồng y người đang không trung quay cùng dưới. Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất. Bá. Đạo tặc thủ lĩnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước người bốn đạo thân ảnh, đồng thời bốn điểm hồng mang không tiếng động gần sát. Huyệt thái dương, mi tâm, cổ họng, trái tim. Nhanh như vậy? Làm sao có thể? Không đợi đạo tặc thủ lĩnh phân biệt ra được cái nào thân ảnh là thật, ngực chính là tê dần. Túi đầu, một cái hố hoa đen kịt chủy thủ thẳng sâu mà vào. Tiếp theo một xoắn. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngã thân dưới mã. Hoàn mỹ không giết. Không lâu, đang ở bên trong thương nhân cùng dòng binh sắp tuyệt vọng. Tiến công đạo phỉ như là đột nhiên mất đi chỉ huy loại, trở nên tản mạn vô cùng. Tiếp theo đình chỉ công kích, bối rối la lên cái gì? Mưa rơi quá lớn, người ở bên trong cũng nghe không rõ ràng lắm. Chỉ là mơ hồ nghe được hình như là ai chết. Các dòng binh chính trần chờ đây là không phải mưu kế thời điểm, đạo phỉ đột nhiên hỏng mất, tứ tán mà đi, đảo mắt bỏ chạy cá sạch sẽ. Ách! Thương nhân cùng dòng binh hai mặt nhìn nhau, tình huống nào? Gì, trong lúc này có người? Hoa, thôi quá a. Hắn còn sống đấy. Ta xem. Ách, đường. Chương 105, gặp lại cố nhân. Phương Bắc mùa đông luôn muốn tới sớm đi, trước vài dì dương quang chính ấm, bất quá xuống lần nữa qua một trận mưa đêm sau, nhiệt độ xoay mình hàng, hiện tại đã là thấy ẩn hiện rét thấu xương gió lạnh. Loại này mùa động vật cũng biết núp ở trong huyệt động ngủ đông, càng đừng xách người. Bất quá trên thế giới này, luôn sẽ có người không nhà để về, không chỗ tránh rét. Nói thí dụ như trước mắt tòa sơn cốc này người ở bên trong. Đây là một tòa có chút bí mật tiểu hình sơn cốc, tứ phía núi vây quanh, vốn lượn sơn đạo là ra vào trong lúc này duy nhất con đường. Tại có điểm chỗ chúng đáy cốc, sinh trưởng không ít che trời cây cối, bất quá có chút đã bị cưa, chỉ còn lại lỏa lổ cái cỏ gỗ. Xa hơn trong đó chút ít, ngươi sẽ minh bạch những kia bị cưa cây cối chỗ làm gì dùng. Nơi này là một mảnh đơn giản dựng nhà gỗ bầy, trong đó thỉnh thoảng có người đi đi lại lại nói chuyện với nhau. Liếc nhìn lại, tựa như cá tự cấp tự túc tiểu hình nông trang. Nhà gỗ bầy đằng sau, lúc này đang có một nam một nữ hai tiểu hài tử tại truy đuổi đùa giỡn. Ước chừng là rắc mái tóc cái gì, cho nên nam hài tại chạy, nữ hài tắt thở phì phì ở truy. Bất quá một lát thời gian, cái này hai tiểu hài tử bỏ chạy đến nhà gỗ bầy phía sau, nơi này là một mảnh vách núi, là tử lộ. Nam hài bị nữ hài bước đến góc, hai người hí mắt rôi ra hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng chào đánh đối phương. Đùa giỡn một lát, hai người rốt cục mệt mỏi, vì vậy lại lưng tựa lưng ngồi cùng một chỗ. Hô! Tom ta cảnh cáo ngươi, không cho phép bắt nữa tóc của ta. Nếu không ta lần sau sẽ không tha ngươi. Tiểu cô nương quệt mồm nói ra. Hễ lần, ta nói rất nhiều lần, không phải ta chảo. Ừ, nói không chừng là gồn là chảo. Nam hài giảo hoạt nở nụ cười hạ. Một bộ tử không thừa nhận mô dạng. Gạt ngươi, chính là ngươi, ta đều thấy được. Hoa a, mẹ của ta nói, gạt ngươi tiểu hài tử miệng sẽ biến thành lạp xưởng. A, Tom ngươi phải đổi thành lạp xưởng miệng lạc. Tiểu Hễ lần vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Tiểu Tom thần sẽ có chút bối rối, mạnh miệng nói, mẹ ngươi đó là lừa gạt ngươi, mới sẽ không như vậy đâu. Nói xong, hắn bụng trộm sờ soạn miệng môi dưới. Sẽ không, không biết. Hai người đối với đại xảo la hét một đoạn, tựa hồ ai DC Ben cao ai thì có lý dường như. Phương diện này nữ hải không thể nghi ngờ có bẩm sinh thiên phú, nàng lanh lảnh tiếng nói hoàn toàn áp chế nam hải thanh âm. Sẽ. Ô. Cao DC Ben thanh âm bị sốt ruột tiểu Tom dùng miệng ngăn chặn. Ha ha, ngươi bị ta đụng phải, ngươi cũng sẽ biến thành lạp xưởng miệng lạc. Tiểu Hễ lần trừng mắt nhìn, miệng cố lấy, trong suốt nước mắt rơi xuống. Ô. Ách, ngươi khóc cái gì? Tiểu Tom có điểm bồi rồi nói, cùng lắm thì ta không lây cho ngươi là được. Ô. Ngươi khi dễ ta, ta muốn đi nói cho mụ mụ. Ai, đừng khóc. Tiểu Tom liền vội vàng kéo Hễ lần cánh tay. Ta phụ trách là được sao? Ô, ngươi thật sự hội phụ trách sao? Ô, đương nhiên, ta cũng không phải 3-4 tuổi tiểu hài tử. Nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Ách, Tom nhìn chung quanh một lần, lập tức chỉ hướng trên vách núi đá động của nói, lừa gạt ngươi lời nói, ta liền trong chăn yêu thú ăn hết. Dọa, tiểu Hễ lần bị sợ một chút, có điểm sợ hãi nhìn xem cái kia động quật, trong lúc này yêu thú rất đáng sợ. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Hô, vậy là tốt rồi. Tiểu Tom rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hễ lần lúc này còn đang nhìn xem cái kia động quật, sợ hai nói, ngươi có hay không xem qua này yêu thú bộ dạng a? Ta chỉ nghe qua thanh âm của hắn, nhiều lần đâu, rất dọa người. Như là lần trước bị Đạt Luân Đại Thúc giết chết cái kia trích lang phát ra thanh âm đồng dạng. Tiểu Tom nhìn xem cái kia động quật cũng là có điểm sợ hãi, bất quá vẫn là ưỡn ngực, ta không có xem qua, bất quá ta ba xem qua. Ba ba của ta còn đánh vài điều xiềng xích đưa vào đi đâu, chính là vì trói chặt cái này yêu thú. Dừng hạ xuống, đứa bé trai kia thấp giọng nói, ta nghe lén ba của ta nói, cái này yêu thú trưởng chính là người mô dạng. Bất quá hắn con mắt là đỏ bừng, như thỏ tử đồng dạng, tại buổi tối hội sáng lên nha. Thỏ tử. Tiểu Hễ lần nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ một người trường một cái thỏ tử đầu, sau đó lại nghĩ cái này thỏ tử đầu vỡ ra ba biển miệng, lộ ra hai cái rõ ràng răng muốn ăn Tom. Thân thể run lên hạ xuống, quả nhiên rất đáng sợ. Gì, Tom, Hễ lần, các ngươi trong này làm gì? Một hồi thanh âm dễ nghe theo phía sau hai người truyền đến. Ách, hai người quay đầu, trông thấy người tới lập tức mừng rỡ nhau tới, khi á tỷ tỷ hảo. Ừ, các ngươi hảo, ha ha. Anh khí khuôn mặt. Cười ôn hòa dung, đúng là chúng ta quen thuộc Kiều Hy Á. Tiểu Hễ lần khuôn mặt tại Kiều Hy Á trên tay vụt đã vụt, chúng ta vừa rồi đang đàm luận trong đó yêu thú. Yêu thú? Kiều Hy Á kinh ngạc nói. Đúng vậy a, chính là con mắt đỏ bừng, hội sáng lên cái tia cá. Tom sát có chuyện lạ khoa tay múa chân nói. Khi Á phủ dưới cái chán, dở khóc dở cười nói, hắn cũng không phải là yêu thú, hắn là người. Là Kiều Hy Á tỷ tỷ bằng. Ừ, người quen biết. Người cái hiểu cái không gật đầu. Tốt lắm, ta muốn tiến bảo. Các người mau trở về an điểm tâm A. Kiều Hy Á vừa cười vừa nói. Ừ, Hy Á tỷ tỷ tài kiến. Hai tiểu hài tử chăm miệng một lời nói. Tài kiến. Khoát tay áo, Kiều Hy Á đi vào trong động quật. Kiều Hy Á tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta lớn lên muốn như nàng như vậy hẳn là tốt. Tiểu Hễ lần hai tay ôm ở trước ngực, vô hạn ước mơ. Ừ, người nhất định sẽ. Tốt lắm, mau trở về. Bằng không ta sẽ bị ba bà đánh. Tom thúc giục. Vì vậy, hai tiểu hài tử tay nắm tay hướng nhà gỗ bầy đi đến. Ừ. Một tiếng rên rỉ, Đường Ân có chút mở to mắt, đau đầu y ủ nứt ra, cũng họng như bốc hỏa, trên người không chỗ không đau. Đây là nơi nào? Lọt vào trong tầm mắt chỗ là bụi nhà đá đỉnh, quay đầu chung quanh, ngoại trừ chính phía trước, cái khác tất cả đều là dày đặc thạch bích. Rầm. Túi đầu, Đường Ân chứng kiến hai tay cổ tay tất cả bị trói thượng một cây thô khóa sắt bên kia bị cố định tại trên thạch bích. Hai chân của hắn cũng bị một vòng khóa sắt buộc. Đây là? Đường Ân lâm vào trầm tư. A, mình là đến ám sát Tắc Tư Mạn. Sau đó gặp gỡ một cái khác đoàn người cũng muốn giết Tắc Tư Mạn bọn họ, ừ, gọi là Man Hoang Thần Giáo. Thừa dịp bọn họ song phương giao thủ, tự mình ra tay ám sát, bị a, bị Hạ Vi ăn chặn, nữ nhân này, xách xách. Sau đó chính mình lại cùng tung một tháng, thẳng đến thượng một ngọn núi. Bọn họ lại giao thủ, chính mình nhân cơ hội xẻo ra phá ma tiện đánh nát Tắc Tư Mạn ma pháp thuẫn, lập tức thò ra chủy thủ tập sát, kết quả lại bị này Hạ Vi An ngăn trở. Trên mình đi cường sát. Ách, nghĩ tới đây, Đường Ân không khỏi lắc đầu, Đường Ân a Đường Ân, ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào? Ai, nóng lòng a, cuối cùng là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu óc. Tiếp theo đâu, chính mình sở hữu vẫn lấy làm hảo kỹ năng đều bị tiện tay đánh bại, vừa luyện phong bạo kỹ năng thậm chí đều không có thi triển ra. Cuối cùng chính mình thi triển quỷ thân, sau đó. Ti. Đường Ân bắt hạ bỗng nhiên đau đớn đầu. Kế tiếp xảy ra chuyện gì? Như thế nào chống rông a? Giống như giết không ít người a. Có giết Tắc Tư Mạn sao? Hô. Đợi cái này trận đau đớn sau khi đi qua, Đường Ân thở phào thở ra một hơi, nhìn trên tay xiềng xích, cho nên chính mình là bị bắt sao? Cạch cạch cạch. Ừ. Đường Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước thông đạo. Tiếng bước chân tiếp cận, tiếp theo một người mặc nguyệt sắc trường bào, mặt mũi tràn đầy anh khí nữ tử vòng vo đi ra. Tiểu Hi Á. Đường Ân nghẹn ngào kêu lên. Di, Đường, ngươi đã tỉnh. Tiểu Hi Á kinh hỉ nói. Bất quá lập tức mặt của nàng tiểu lạnh xuống. Là ngươi đã cứu ta. Tiểu Hy Á lạnh lùng nói, là ta đề nghị đem ngươi mang về tới, bất quá là không phải cứu, ta liền không biết. Ân rốt cục phát hiện Tiểu Hy Á sắc mặt không đúng, lập tức đã nghĩ đến đại khái nguyên nhân, bất đắc dĩ nở nụ cười hạ, ừ, vậy ý của ngươi là đâu? Bà ta giao cho GNG bị sảnh. Ừ, rốt cục thừa nhận sao? Ngươi cái này đáng giận lừa đảo, dơ bẩn hung thủ giết người. Tiểu Hy Á mặt ngọc đỏ bừng, phẫn nộ trách cứ nói. Lừa đảo? Ta lừa ngươi cái gì sao? Đường Ân buông tay, mặt khác ta giết người hơi nhiều, ngươi nói rất đúng cái nào. Vô sỉ. Tiểu Hy Á cả giận nói, buồng ta trước kia còn sùng bái ngươi. Ngươi tại sao phải giết bẹt xì hai cái ca ca? Bọn họ cùng ngươi có cửu oán sao? Cũng là ngươi chỉ là vì tiền. Nếu như ngươi nói rất đúng hai người này. Đường Ân dừng hạ xuống, lập tức nói, bạt mặc dù chết ở trong tay của ta, nhưng trên thực tế là tự sát. Thật sự của ta là có chút hối hận đêm đó không nên đi nhà hắn. Về phần bối văn, hắn thật sự là ta giết hắn ta chưa bao giờ hối hận. Tự sát. Tiểu Hy Á khẽ nhếch miệng. Lập tức lắc đầu nói, bẹt xỉ nói là tận mắt nhìn thấy ngươi giết ca ca của nàng bạn. Cái kia bà tám. Đường Ân khỏe miệng co giật dưới nói, ngươi muốn nghe cá chuyện xưa sao? Ừ, về quỷ diện chuyện xưa. Bất quá nghe xong nhớ rõ giữ bí mật. Tiểu Hy Á hồ nghi mắt nhìn Đường Ân, ngươi còn muốn gặp ta? Ừ, ngươi nói trước đi nói xem. Đường Ân cười khổ lắc đầu, lập tức đem bạt gì ký nội dung lấy ra một ít nói cùng Tiểu Hy Á nghe. Quỷ diện là bạn? Làm sao có thể? Tiểu Hy Á nghe được một hồi cứng họng. Di ký bản ta đặt ở bối văn trên bàn sách, đoán chừng là bị do bất bá tước thu lại, hoặc là tiêu hủy. Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu như cho hấp thụ ánh sáng, đối do bất gia tộc sẽ là trầm trọng đả kích. Cho nên mẹ si hẳn là cũng không còn chứng kiến a. Tiêu Hy Á trầm mặc, nửa ngày nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, này bối văn đâu? Ách, hắn phái người đi giết bạn. Không phải chuyện này, ta cùng bạn không quen, không cần phải thay hắn ra mặt. Nói sau bạn cũng vĩnh viễn sẽ không đi muốn giết bối văn. Đường Ân lắc đầu, nói tiếp, bối văn phái người đả thương bằng hữu của ta, đây là ta giết hắn lý do. Cũng bởi vì đã thương bằng hữu của ngươi. Đường Ân bình tĩnh nói, không sai. Ha ha, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ta cũng vậy không nghĩ nhiều khuyết đại bằng hữu thương thế. Ừ, như ngươi chứng kiến, ta là nhất cá thích khách. Ta tại Lai Nham thành nhận thức bằng hữu không nhiều lắm, để ở trong lòng, nàng tính là một cá, huống chi nàng còn đã cứu ta. Cho nên có người động nàng, ta liền giết người, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, ta này bằng hữu ngươi cũng nhận thức, gọi Lina. Ngươi có nghe qua nàng tình huống hiện tại sao? Lina? Cái nào Lina? Đang chuẩn bị phản bác Tiểu Hy Á khiếp sợ hỏi. Ngươi nhận thức Lì Nạ có rất nhiều sao? Cùng ngươi cùng một chỗ hò hét cái kia cá lạc. Ách! Tiểu Hy Á lui ra phía sau một bước, sắc mặt biến ảo bất định, nói như vậy hạ mệnh lệnh đả thương mấy trăm bình dân người là Bối Văn.
Đúng vậy. Tại sao có thể như vậy?
Tiểu Hi Á thất thần lẩm bẩm nói. Lập tức nàng mím môi nói, này sau bình dân phá bỏ và rời đi nơi khác phí là ngươi cho rồi.
Ách, đó là thuận tay.
Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Lý Nạ thế nào?
Nàng không có việc gì, ta thỉnh đạo sư đi trong thành giáo đường mời đại tế sư đến vì nàng trị liệu.
Không đợi Tiểu Hi Á đem lời nói xong, Đường Ân biểu lộ đột nhiên biến đổi lớn, hồng quang tại trong mắt tụ tập.
Dầm a.
Xiên xích trong tiếng, Đường Ân nhấc tay ôm lấy đầu.
A.
Đông dưng một tiếng thống khổ chu lên vang vọng động quật, lập tức chuyển ra vài dặm xa.
Chương 106, áo sang quân.
Đen kịt không gian, song song tọa ỷ, phía trước vài mét chỗ mình bạch sắc màn sáng.
Có hay không cảm giác quen thuộc?
Ừ, đúng vậy, chính là rạp chiếu phim. Bất quá cái này rạp chiếu phim sinh ý tựa hồ cũng không tốt lắm, hắn người xem chỉ có hai cái. Một người là bưng ấm trà lão niên quản gia, hắn giống như đối truyền phát tin nội dung cũng không có hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn xem. Một cái khác người tuổi trẻ tiểu có vẻ chăm chú rất nhiều, hẹp dài con mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước. Theo hắn biến ảo bất định biểu lộ đến xem, rõ ràng cho thấy đầu nhập vào đi vào. Theo màn ảnh hiện tại truyền phát tin màn ảnh đến xem, cái này phim nhựa hẳn là thuộc sở hữu tại động tác phiến.
Ừ, đánh nhau rất kịch liệt, trang diện rất huyết tinh.
Áo rồng nhóm biểu tình diễn cũng thập phần đúng chỗ, ngươi xem cái này vẻ mặt thống khổ, nhìn xem cái này phun huyết kỹ thuật, nhìn xem cái này bay ra ngoài đầu.
Ách, tóm lại hết thể rất chuyên nghiệp, diễn như vậy cá đùa giỡn, đời này đều đáng giá.
Lại để cho chúng ta đem tầm mắt trở về phim nhựa bản thân, hắn đã nói chủ yếu nội dung là ca có nghiêm trọng bệnh tâm thần thanh niên đi núi hoang, xuyên hạc gốc, kết quả lại bị người cướp bóc, chém giết tình cảnh.
Ai, lòng người dễ thay đổi a, cứ như vậy cá thanh niên lại vẫn có người nhẫn tâm như thế.
Làm vậy sao?
May mắn người thanh niên này thiếu não thân không tàn, bình tĩnh ra tay, đem cướp bóc, giết người đạo phỉ gọn gàng chém chết trên mặt đất, sau đó nhẹ lướt đi.
Cái này tả thực quay chụp, thực lực này phái diễn viên, cái này giả chư ăn cọp, nghịch tập đợi quần chúng thích nghe ngóng thủ pháp.
Không thể không nói, đây quả thật là nhất bộ vĩ đại phim nữa.
Xem, liền diễn viên người trong cuộc quan sát giờ đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ.
Đây đều là ta làm.
Đường Ân kinh ngạc nhìn xem bên cạnh lão quản gia.
Không sai.
Vì cái gì ta cũng không nhớ rõ.
Lão quản gia bình tĩnh giải thích nói, ủy thân kỹ năng một khi triển khai, thân thể để cho sát ý của mình khống chế.
Ngươi trạng thái chiến đấu sẽ tăng lên một cấp bậc, sở hữu đối với ngươi lộ ra sát khí mọi người sắp bị coi là mục tiêu công kích.
5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian sau khi kết thúc, trạng thái biến mất, khôi phục thực lực bình thường.
Bất quá trong đầu sát phạt khí phải cần một khoảng thời gian mới có thể tán đi, tại đây đoạn thời gian, ngươi hay là do sát ý của ngươi khống chế.
Minh bạch.
Ta đây mới vừa rồi là bởi vì sát phạt khí không có tan hết.
Vừa rồi cùng Tiểu Hi Á trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Ân chỉ cảm thấy một hồi huyết khí dâng lên, đau đầu ý ủ nước ra.
Bất quá cũng may không ai đối với hắn lộ ra sát khí, cho nên tại một thời gian ngắn sau, hay là khôi phục bình thường.
Lão quản gia nhẹ gật đầu.
Đường Ân trầm mặc hạ, lập tức nói, nếu như ta lần này không có bị Tiểu Hi Á cứu, sẽ như thế nào?
Đi thẳng xuống dưới, thẳng đến trong đầu sát khí tan hết.
Hoặc là, chính ngươi GNG lực hao hết.
Đường Ân đập bể chật lưỡi, nghĩ tự mình một người tại hoang dạ trong chẳng có mục đích là không ngừng hành tẩu, cuối cùng hôn mê tại không người nào biết mương máng. Lúc này nếu có bất kỳ một cái nào ăn thịt dã thú trải qua,
cái này kỹ năng không phải hại người sao?
Sự thật tình huống là, nếu như không phải cái này kỹ năng, ngươi đã chết tại kỵ binh thương hạ.
Ách.
Lão quản gia nói tiếp, ta cần nhắc nhở ngươi, cái này kỹ năng là có thể thăng cấp. Ngươi dùng cái này kỹ năng giết người càng nhiều, hắn sẽ càng lợi hại.
Đương nhiên sau phản ứng cũng càng thêm nghiêm trọng, cái này chính ngươi nắm chắc.
Cái này còn nắm chắc cái rắm.
Đường Ân nhịn không được làm lộ thanh nói tục, hắn xem như bị làm cho sợ, từ nay về sau thiên tài dùng cái này kỹ năng đâu?
Lão quản gia bĩu môi, tựa hồ khinh thường đối với cái này tỏ vẻ cái nhìn.
Quỷ thân kỹ năng sau phản ứng thời gian, phải không cho phép tránh ở hệ thống không gian né qua.
Cho nên cũng không lâu lắm, Đường Ân đã bị cưỡng chế kéo về sự thật.
Theo sát lấy là một hồi mãnh liệt giết người nương theo lấy kịch liệt đau đớn liền nhanh tới.
Cô,
lại là thanh chấn vài giảm thiết giải.
Kế tiếp ước chừng một tuần thời gian, Đường Ân ở này trong động quật vượt qua.
Trải qua lần kia nói chuyện với nhau, Tiểu Hi Á đại khái là bị chấn hám là không nhẹ, cho nên tại cách vài ngày sau mới đến Vân An Đường Ân.
Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt một vài vấn đề.
Đối đãi Đường Ân thái độ lại nhớ tới từ trước, thỉnh thoảng xin mời giáo chút ít về dân chủ, tự do các loại vấn đề.
Đường Ân đối với cái này chút ít cũng là bạch mỏm mẫm, bất quá tốt xấu là trải qua dự thi giáo dục độc hại tới.
Tại Kiều Hi Á vấn đề phía dưới, ngược lại còn có thể nhớ tới một ít quan điểm.
Còn có mặc dù nói không ra như thế về sau, nhưng là hắn có thể nhóm ra một cái cơ cấu cụ thể kết cấu, tỉ như đây là dùng để lập pháp, đây là dùng để giám sát, cái kia chỉ dùng để đến chấp hành.
Trong lúc này có một chút chức vị gì, những này chức vị đều có cái gì dùng.
A, còn có ba người này không thể làm vượn. Phải rú lì vận chuyển.
Về phần tại sao sẽ là như vậy, ách, chính mình lĩnh ngộ đi thôi.
Đường Ân thổi chính là thổ mạt hoành phi, một bộ chỉ điểm giang sơn, cặn bã năm đó vạn hộ hầu mô dạng.
Tiểu Hi Á tắc nghe được mắt phóng dị sắc, như nhặt được trí bảo cầm cá tiểu bản không ngừng ghi lại.
Đợi Đường Ân nói miệng đắng lưỡi khô, tạm thời không nói chuyện có thể giảng thời điểm.
Tiểu Hi Á sẽ đem nàng gần nhất tình huống nói hạ.
Từ ngày đó rời nhà trốn đi sau, Tiểu Hi Á tựu lên thuyền đi tới phương bắc, bắt đầu rồi tìm kiếm áo xám quân lữ trình.
Vốn như nàng như vậy độc thân nữ tử, đó là phương Bắc đạo phỉ yêu nhất ta, bất quá bởi vì là ma pháp sư, cho nên đánh nàng chủ ý đạo phỉ kết cục đều phi thường thảm. Bắt đầu trước Tiểu Hy Á tại cầu xin tha thứ phía dưới, còn có thể thả những này đạo phỉ. Về sau đang nhìn đến một người đạo phỉ tàn nhẫn giết chết một bình thường người qua đường thời điểm, Tiểu Hy Á nổi giận, phất tay phát ra băng tiễn đem đạo phỉ đóng đinh. Sau cũng không chút nào khách khí, chỉ cần chứng kiến tiểu ra tay tiêu diệt. Bởi vì nàng đi đều là chút ít vắng vẻ con đường nhỏ, gặp được cũng đều là tiểu mao tặc, cho nên diệt đứng dậy được kêu là một cái không hề áp lực. Cũng coi như nàng vận khí không tệ, tại lần thứ nhất cứu một đôi mẫu tử sau. Dĩ nhiên là vừa vặn gặp đi ngang qua áo xám quân, vì vậy nàng tiểu mừng rỡ chạy tới muốn gia nhập. Áo xám quân cái này tổ chức, đây là vì bờ giảng quốc châu không để cho. Tiểu Hy Á như vậy mạo mạo thất thất xuống lại, tự nhiên là không bị tiếp nhận. Húng chi nàng còn là một thân phận ma pháp sư cao quý, bất kể thế nào xem đều cũng có ý đồ bộ dạng. May mắn lúc này vậy đối với mẫu tử tới làm chứng, nói sự tình vừa rồi. Này áo xám quân người dẫn đầu nhìn xem cho đã mắt chờ đợi Tiểu Hy Á, rốt cục đồng ý làm cho nàng tạm thời trước đi theo, khảo sát hợp cách sau, lại làm cho nàng gia nhập. Trải qua hơn nửa tháng khảo sát, ta đã thành công gia nhập áo xám quân nha. Tiểu Hy Á mặt lộ kiêu ngạo nói. Không tệ không tệ. Ừ, áo xám quân là cái gì? Ách, Đường, ngươi chưa từng nghe qua áo xám quân. Tiểu Hy Á kinh ngạc nói. Không có. Đường Ân trả lời vô cùng là dứt khoát. Trải qua Tiểu Hy Á một phen giới thiệu, Đường Ân rốt cục lý giải cái này áo xám quân là cái dạng gì tổ chức. Dị giới quan triệt chính là triệt để quý tộc chế độ, quý tộc thống trị quản lý bình dân đó là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên trong chuyện này có quyền lợi có nghĩa vụ, bất quá tại thực tế cổ làm thời điểm, quý tộc cũng chỉ còn lại có quyền lợi. Vốn nha, bình dân loại này quần thể chỉ cần còn có một miếng cơm ăn, cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác thì có mắt như vậy tộc, bọn họ đem trị hạ bình dân bóc lột chính là từng chút một không dư thừa. Đường ấm no cũng không thể cam đoan thời điểm, bình dân dĩ nhiên là muốn kháng nghị. Miệng kháng nghị kết quả chính là bị thương tổn, nếu có cái nào khí bất quá ra tay, thì phải là huyết tinh trấn áp. Kết quả như vậy là rất nhiều người không thể nhẫn nhịn thụ, vì vậy một cái ôm đoàn phản kháng tổ chức áo xám quân sinh ra. Áo xám quân bắt đầu trước nghĩ gì rất đơn giản, chính là cùng quý tộc tác chiến, sau đó tìm được sinh tồn thực vật. Tại đánh mấy trận thắng trận sau, bọn họ chiếm được muốn. Lúc này phía trước hợp nhau bần dân càng ngày càng nhiều, vì vậy áo xám quân dần dần mở rộng. Lúc này, còn không có cái nào quý tộc coi trọng bọn họ. Tại quý tộc trong nội tâm, này bất quá là nhất bang muốn chết điều dân thôi. Áo xám quân tại dần dần mở rộng sau, cần lấy được thực vật dĩ nhiên là càng nhiều, cho nên bọn họ để xuống phương Bắc một cái thành nhỏ. Cái này coi như là đốt tổ hong vò vẽ, bờ giảng quốc ZHNG ỉn quân nhanh chóng ra. Tuy là liều mạng chống cự, nhưng không chỉ là trang bị, vũ lực, tác chiến tố chất vân vân, áo xám quân kém ZHNG ỉn quân hay là quá nhiều, cuối cùng thành bị công phá. Ngoại trừ một ít số ít phá vòng đây, bị bắt áo xám quân nhân viên toàn bộ bị giết, trong đó tiểu kể cả một ít đứng đầu. Trải qua cái này nhất dịch, áo xám quân nguyên khí đại thương. Lại bởi vì khuyết thiếu đứng đầu, cho nên mắt thấy muốn sụp đổ. Lúc này một người tên là Lạc Sa trung niên nữ tử đứng dậy. Cái này Lạc Sa là qua thời quý tộc hậu đại, học thức uyên bác. Trước nàng tiểu phản đối áo xám quân đánh thành trì, làm gì được ngay lúc đó áo xám quân đứng đầu cũng không nghe đề nghị của nàng. Bần dân muốn là kính trọng tri thức uyên bác người, cho nên Lạc Sa tiếp nhận áo xám quân đứng đầu vị trí ngược lại không có người phản đối. Lạc Sa lên làm đứng đầu sau, dẫn đầu áo xám quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong núi. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng là bờ giảng quốc ZHNG ỉn quân muốn tìm đến bọn họ tiểu khó khăn. Tiếp theo lại thông qua các loại phương pháp lục tục hướng ra phía ngoài giới truyền đạt thanh âm. Tỷ như bình dân địa vị hẳn là tìm được tăng lên a, bình dân đệ tử hẳn là được hưởng cùng con dòng cháu giống đồng dạng đi học viện học tập cơ hội. Còn có là tối trọng yếu nhất một cái, bình dân nên tham dự chính quyền. Những lời này đối với bình dân lực hấp dẫn đó là không cần nói cũng biết, cho nên tại quảng đại bình dân danh tiếng trong, áo xám quân hình tượng rất tốt. Chậm rãi thông qua trong tổ chức bộ nhân viên giới thiệu, hoặc là phía trước tìm nơi nương tựa càng ngày càng nhiều. Vài năm xuống, áo xám quân bắt đầu dần dần khôi phục nguyên khí. Đối với cái này loại tình huống, bờ giảng quốc quý tộc quyền lợi giai tầng tự nhiên là hận thấu xương. Tại dòng binh công hội, đạo tặc công hội một chút ám sát tiền thưởng một bảng trong, Lạc Sa danh tự vĩnh viễn cao cư ở trên. Ngoại trừ nhằm vào Lạc Sa cá nhân, đối với áo xám quân tiêu diệt, ZHNG ỉn quân những năm này cũng là tận hết sức lực. Gần nhất áo xám quân giống như nhận được ZHNG ỉn quân muốn đại tiêu trừ tin tức, cho nên có thể xé chắn ra lẻ, trốn vào thâm sơn. Tiểu Hy Á gặp được cái này một chi đúng là rời đi trên đường đội ngũ. Cảm tình là tạo phản a. Đường Ân quái dị nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Hy Á, nha đầu kia trong đầu nghĩ đến đấy là cái gì a? Khái khái Đường Ân rõ ràng hạ cúng họng, mở miệng nói, Tiểu Hy Á, ngươi xác định biết rõ ngươi hiện tại đang làm gì đó? Xác định a. Tiểu Hy Á mặt mũi tràn đầy kích động nói, ta gần nhất có xem Lạc Sa đứng đầu ghi thư a, ta cảm thấy được nàng nói có đạo lý. Quý tộc quyền lợi thật là hẳn là đã bị hạn chế. Nói ngươi giống như không phải quý tộc đúng vậy. Đường Ân đập bể chợt lươi nói, cái này chính là tạo phản a. Muốn đánh trận chiến. Đây là cải cách. Tiểu Hy Á cải chính, lập tức bóp bóp nắm tay, ta không sợ chiến tranh, trong lúc này có ta muốn việc làm. Đây chính là ta phải đi con đường. Sách. Tuy nhiên theo trước tiếp xúc trong, Đường Ân phát hiện Tiểu Hy Á thật là có cái này khuynh hướng. Nhưng là hiện tại thái độ như thế kiên quyết tiên minh, hay là rất làm cho người ta có điểm khiếp sợ. Đường, cải cách rất gian nan, cần rất lâu thời gian, có thể là 10 năm, 50 năm, 100 năm thậm chí càng lâu, cho nên chúng ta cần càng nhiều là người gia nhập. Đường, tư tưởng của ngươi là ta gặp qua sâu nhất thúy, có thậm chí so với Lạc Sa đứng đầu đều muốn xâm nhập. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Áo Sang Quân, chúng ta cùng đi hoàn thành cái này cải cách, hảo sao? Nói xong, Tiểu Hy Á đôi mắt sáng khẩn trương chằm chằm vào Đường Ân. Ân khẽ vô cái chán, nói khẽ, như thế nào cảm giác giống như vậy truyền. Tiêu đâu? Chương 107, không cách nào lý do cự tuyệt. Ách, như thế nào có điểm giống truyền? Tiêu? Cái gì? Tiểu Hy Á kinh ngạc hỏi. Ách, không có gì. Đường Ân cười khẽ hạ, lập tức nói, các ngươi Áo Sáng Quân liền thích khách cũng muốn. Cái này chúng ta không trông nom, nói sau thích khách cũng có tốt xấu chi phân đó à, ngươi trợ giúp Lai Nham thành bình dân truy hồi phá bỏ và rời đi nơi khác phí, từ điểm đó cũng đủ để chứng minh ngươi là hảo nhập. Tiểu Hy Á ngữ khí chăm chú nói. Ách, đây là muốn cho ta phát hảo nhập tạm. Đường Ân nhịn không được oán thầm một câu, tiếp theo lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không thể gia nhập Áo Sáng Quân. A, tại sao vậy chứ? Tiểu Hy Á không có vẻ nhiều hề hoài, hiển nhiên là muốn đánh tính thuyết phục hắn. Ta tới phương Bắc là vì mở vật chuyện trọng yếu, cho nên... Chuyện trọng yếu? Ách, được rồi. Nhìn xem Tiểu Hy Á sáng ngời mà lại hồ nghi con mắt, Đường Ân buông tay ra, ta là tới sát nhập. Tiểu Hy Á hít vào một hơi, Đường, vì cái gì ngươi tình nguyện đi giết nhập, cũng không nguyện ý đi trợ giúp Quảng Đại Bình dân đâu. Thật có lỗi, ta có nhất định phải giết hắn lý do. Hơi trầm xuống lặng yên, Tiểu Hy Á đột nhiên trừng mắt nhìn nói, ngươi đã ám sát qua phải không? Ừ. Kết quả đâu? Đường Ân liếc mắt, chỉ bộ dáng của mình, còn dùng nói. Ha ha. Tiểu Hy Á khẽ cười một tiếng, lập tức nói, Đường, ngươi ám sát hẳn là rất lợi hại a. Ách, việc này không tốt tự. Vậy cho dù đúng rồi. Ngươi ám sát thất bại, vậy thì nói rõ đối phương so với ngươi lợi hại. Hoặc là nói, đối phương thế lực so với ngươi lợi hại, phải không? Đường Ân nhíu lông mày, không nói gì. Tắc tư mạn đó a. Chống đỡ thuẫn là so với chính mình lợi hại. Về phần thế lực, Quang Minh thần điện đó là không cần phải nói, đi ra cá hạ vi an tiểu đánh cho chính mình tìm không ra bắc. Tiểu Hy Á coi như Đường Ân chấp nhận, nói tiếp, ngươi đã tạm thời là dù sao đánh không lại, vậy tại sao không trước tích xúc thực lực đâu? Ừ, ta nhưng là cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ thì không thể giúp ta? Đường Ân bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư, đây là hai khái niệm. Oa, ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vậy tiểu cường kéo ta đi đến tạo phản này không đường về a. Là cải cách. Tiểu Hy Á cười tủm tỉm cải chính. Được rồi, là cải cách. Ừ, không bằng như vậy, ngươi có cái gì xem không thuận mắt nhập cùng ta nói rằng, ta hiện tại đã giúp ngươi kết liễu hắn. Như vậy coi như ta báo ân như thế nào? Ta không có gì xem không thuận mắt nhập. Tiểu Hy Á lắc đầu, nghiêng đầu nói, ngươi thật sự không nghĩ giúp ta. Ách, thật có lỗi. Hy Á hé miệng nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, ân cứu mạng, ngươi có thể không báo. Nhưng là ngươi đối với ta việc làm, chẳng lẽ sẽ không có một cách nói sao? Uy, uy, món ăn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung nó a. Ta đối với ngươi làm cái gì? Đường Ân sờ lên cái mũi mê mang hỏi. Tiểu Hy Á cắn cắn môi, hít sâu một hơi, này ở buổi tối, ta đang tám. Bờ giảng quốc phương Bắc 555 năm trận đầu tuyết, tới so với năm rồi muốn sớm một ít. Sâm hiểu cổ thụ sớm đã cởi ra phồn hoa, đã lởm chởm bạch cốt cố gắng dựng lên một cây bông tuyết, lược qua vất vả mỹ. Ừ, đó chính là chúng ta tạm thời chỗ ở trong lúc này tứ phía núi vây quanh, bình thường nhập là tìm không đến trong lúc này. Chúng ta cái này tổng cộng có 500 cá nhập, trong đó phụ nữ và trẻ em nhi đồng ước chừng có 100, còn lại 400 nhập đều là thanh trắng niên. Trước vài hiểu Đạt Luân Đại Thúc dẫn theo 100 nhập đi ra ngoài tìm kiếm thực vật. A, Đạt Luân Đại Thúc là cái này đoàn thể lãnh đạo nhập. Nhỏ vụn kể rõ thanh đến từ cá mặc dày bạch áo đông cố gắng leo núi thiếu nữ, tại bên cạnh của nàng là quy tắc là một thân trường sam, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thanh niên nam tử. Không cần phải nói, cái này hai nhập đúng là Kiều Hy Á cùng Đường Ân. Ách, ngươi không cần phải cùng ta nói như vậy, mảnh á ta còn không có gia nhập các ngươi đâu, chỉ nói là sẽ xem xét lo lắng thôi. Kiều Hy Á phảng phất không nghe thấy, leo lên một cái bình đài xoay người nhìn xem cái này một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết, có điểm buồn rầu nói, mùa đông điều chính là không tốt, chúng ta bạch trước lương thực hiện tại khan hiếm oa. Cũng không biết Đạt Luân Đại Thúc bọn họ có thể hay không giải quyết vấn đề này. Đường Ân liếc mắt, tắc sảnh không nói. Thật có lỗi, Đường, ta là quá lo lắng. Phục hồi tinh thần lại Kiều Hy Á nhả thẻ nói. Đường Ân nhún vai nói, không có việc gì, ừ, này trước kia là giải quyết như thế nào đâu. Ta nghe Đạt Luân Đại Thúc nói, trước kia lúc này ZHNG ỉn quân chắc là không biết đánh chúng ta bật trước. Lạnh như vậy hiểu khí bọn họ cũng không nguyện ý đi ra hoa, như vậy chúng ta có thể dùng tiền hoặc là giã vật đi trong thành thị mua chút ít mét, nhưng là hiện tại tự nhiên không được lạc. Đường Ân nhẹ gật đầu, an ủi. Không cần lo lắng, sự tình tóm lại có giải quyết phương pháp. Hy vọng như thế đi. Ừ, đi, chúng ta cần phải trở về, bằng không ngươi đột nhiên phát tác muốn nhảy núi, ta nhưng kéo không được ngươi. Tiểu Hy Á kiểu tiểu nói. Đường Ân khỏe miệng co giật dưới, không nói gì quay đầu hướng dưới núi đi đến. Nay hiểu nói chuyện với nhau sau, ách, bởi vì một ít nguyên nhân, Đường Ân quyết định tạm thời ở lại Áo Xám trong quân. Lúc này đầu hắn nao sát ý đã tản tuyệt đại bộ phân, chỉ có tại tới gần buổi trưa mới có thể bộc phát hạ. Căn cứ lao quản gia suy đoán, nhiều nhất còn có hai hiểu, sát ý của hắn có thể tán cá ngàn sạch. Vì vậy tầm thường về sau, Kiều Hy Á tiểu lôi kéo hắn bốn phía đi đi lại lại. Áo Xám Quân nhập đối Kiều Hy Á ma pháp sư này rất là kính trọng, cho nên ngay tiếp theo đối với hắn cái này tích gì yêu thú cũng khách khí. Nói thực ra, Đường Ân đối Áo Xám Quân hứng thú cũng không lớn. Nếu không phải Kiều Hi Á lý do thật sự không cách nào cự tuyệt, hắn tại quỷ thân kỹ năng sau phản ứng thời gian trôi qua sau, sẽ khởi hành rời đi. Hiện tại đáp ứng lưu lại, đó cũng là không sao cả chuyện tình. Dù sao hắn hiện tại nghĩ gì chính là tìm địa phương khổ luyện kỹ năng, về phần đang cái đó luyện khác biệt không lớn. Tiểu tại hai nhập đi xuống sơn cốc không bao lâu, một hồi phóng khoáng tiếng cười đột nhiên truyền đến. Gì, đây là Đạt Luân đại thúc. Tiểu Hi Á vội vàng hướng nhà gỗ bảy chạy đi, Đường Ân tắc đi theo phía sau của hắn. Lúc này nhà gỗ bảy có vẻ so với náo nhiệt, ở bên trong trên đất trống có vài cái giản dị chế thành một xe. Trên mặt trồng chất một ít lợn rừng, thỏ các loại giã vật. Tại xe ngựa bên cạnh đứng hai cái nhập, một người là dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hắc tu trắng hán, vừa rồi phóng khoáng tiếng cười đúng là do hắn phát ra. Cái khác thì là thể diện tuấn lãng, dáng người cao ngất thanh niên nam tử. Cắt, Đạt Luân đại thúc. Gì, đây không phải chúng ta tôn kính ma pháp sư Kiều Hi Á các hạ sao? Đạt Luân đại thúc hay nói giỡn không người nói. Mặc dù ngữ khí trêu chọc, nhưng vẫn là có thể nghe ra đối ma pháp sư thân phận kính trọng. Ách, Đạt Luân đại thúc ngươi lại nữa rồi. Tiểu Hi Á mân mê miệng, bất đắc dĩ trả cái lễ tiết. Ha ha, Tiểu Hi Á ngươi hảo, bên cạnh thanh niên đi lên tiếng chào hỏi, lập tức cổ tay run lên, xuất hiện một đóa lanh diễm lam xẻ đóa hoa, "Ừ, tặng cho ngươi, lúc trở lại vừa vặn nhìn qua." "Tạ tạ ngươi, bác cách." Tiểu Hi Á khẽ cười trả lời, tùy ý đem đóa hoa thu tới. Lập tức bên nàng thân rời bước, đem Đường Ân thân hình làm cho đi ra nói, "Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu, a đây là A Sua." "Ừ, A Sua, đây là Đạt Luân đại thúc cùng bác cách." Đường Ân trước cùng Tiểu Hi Á có đã thông báo, cùng đừng nhập giới thiệu hắn giờ. Hết thể gọi là xua. Các ngươi hảo. Đường Ân không người nói. Ha ha, ngươi hảo. Đạt Luân đại thúc đột nhiên giơ lên ngón tay cái nói, A Sua huynh đệ hảo thân thủ hoa, lúc trước cứu ngươi thời điểm, ngươi đột nhiên tỉnh lại, chúng ta nơi này chính là chui vào có thể chế được ngươi, khá tốt ngươi về sau té xỉu, bằng không thật không biết làm sao bây giờ lạ. Ân sờ lên cái mũi nói, ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Cắt. Ai nghĩ duy tư bác cách hướng ngươi vân an. Bác cách không người xuống thân hành lễ, lập tức khẽ cười nói, A Sua huynh đệ cùng Tiểu Hi Á tiểu thư nhận thức có a. Ngươi hảo. Ừ, nhận thức, trước kia bằng hữu. Đường Ân đáp lên nói. A, khó trách. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, rõ ràng đó có thể thấy được Đạt Luân bọn họ tựa hồ có một số việc cần thương nghị. Cho nên Đường Ân rất nhanh cáo tử, hướng hắn động quật đi đến. Chương 108, quan danh trạng. Sơn cốc doanh địa là tạm thời dựng, cho nên hết thảy đều có vẻ rất đơn sơ. Trong nhà gỗ mặt phần lớn đều là tấm ván gỗ đương giường, còn có chút cái bàn cái gì. Đương nhiên, bởi vì bó củi sung túc, cho nên nhà nhà đều có cá chậu than răng rắc đốt cùng ấm. Lúc này, Tiêu Hi Á, Đạt Luân, Bắc Cách cùng một người trung niên con gái ngồi ở một gian trong phòng trao đổi sự tình. Có thể nói, cái này vài cái nhập chính là trước mắt cái này chi tiểu đoàn thể lãnh đạo giai tầng. Trung niên kia con gái là phụ trách hậu cần mẹ gẳng, Tiểu Hi Á trước mắt chính là đi theo nàng học làm sự tình. Vốn một cái mới gia nhập là không có tư cách tham gia loại này hội nghị, bất quá Tiểu Hi Á ma pháp sư thân phận thật sự là làm cho nhập không cách nào bỏ qua, cho nên Đạt Luân hay là mang lên nàng. Loại này tiểu hình hội nghị, đương nhiên không cần cái gì nghiêm khắc quá trình. Đạt Luân đưa bàn tay gắn vào chậu than thượng dùng sức trà sát hai cái, lập tức cười đối mẹ gặng hỏi, chúng ta bây giờ còn thừa nhiều ít lương thực có a? Trước mắt cái này đội ngũ vấn đề lớn nhất chính là thiếu lương, cho nên chỉ cần vài nhập tụ cùng một chỗ, người thứ nhất cần đúng là lương thực. Mẹ gặng lắc đầu, không nhiều lắm, cho dù tăng thêm các ngươi cái này vài hiểu săn được món ăn thôn quê, tối đa cũng sống không qua một tuần lễ. Đạt Luân nhíu mày, một chùy bàn tay, mẹ hắn. Ách, những này chết tiệt ZHNG ỉ quân, đại mùa đông hiểu là không đi để phòng Bắc Hoang bên kia, ngược lại tại đây mỏ mẫm lăn qua lăn lại. Chứng kiến Kiều Hi Á tại đây, Đạt Luân nhịn được không có bạo nói tủ. Là cách tiếp lời nói, hơn nữa căn cứ Lạc Sa thủ lĩnh phòng trừng, lần này động tĩnh có nên không thiểu. Đánh tự đánh, chúng ta hao tổn nhiều như vậy năm, thật cũng không cái gì. Nhưng hiện tại cái này lương thực. Ai, bình thường giã vật mùa đông hiểu đều núp vào, một ít đại hình ma thú chúng ta lại không dám đụng vào. Một tuần lễ thu hoạch mới như vậy điểm, con đường này không thể thực hiện được. Gây gây trong dâu, Đạt Luân thở dài. Nói đến đây, đám người trói chặt lông mày, trong phòng trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Kỳ thật lương thực vấn đề là áo xám quân thành lập đến nay một mực gặp phải vấn đề. Phương Bắc địa rộng nhập hy, thổ địa diện tích phần đông, theo đạo lý mà nói, lương thực hẳn là rất nhiều mới là. Bất quá bởi vì phương Bắc hiểu khí thật sự rất lạnh, căn bản không thích hợp thực vật sinh trưởng, cho nên lương thực sản lượng vĩnh viễn không thể đi lên. Hơn nữa phương Bắc lại là cá thường xuyên chiến tranh địa phương, lương thực sớm đã thành quân nhu phẩm giám thị. Bần dân muôn quanh năm suốt tháng tân tân khổ khổ chiếu cố sống, thu được lương thực tại giao hết các loại thuế má cùng bị quý tộc lần nữa bóc lột sau, còn thừa bất quá giải rác, trên thị diện giao dịch lương thực cơ hồ không thấy. Chỉ có tại trong đại thành thị, một ít có quan hệ thương nhân bán lương thực mới có thể theo phía nam trở tới đây buôn bán giao dịch. Áo xám quân loại này đặc thù quân thể, bị vây tiêu diệt tình huống đó là giờ có phát sinh, cho nên không có khả năng tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi, tự nhiên tiểu chưa nói tới chồng. Về phần đi thành phố lớn mua bán, tại lúc bình thường ngược lại có thể. Nhưng hiện tại loại tình huống này, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Nửa ngày, Đạt Luân đột nhiên mở miệng nói, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Bác cách lông mi vừa động, ngươi là nói. Đạt Luân nặng nề nhẹ gật đầu. Tiểu Hi Á cùng mẹ gẳng kinh ngạc nhìn xem bọn họ, các ngươi có cách pháp. Bác cách đối với Tiểu Hi Á cười khẽ hạ, hồi đáp, chúng ta tại đi săn dã vật thời điểm, chứng kiến một cái tiểu hình vật tư đội. Xem cờ hiệu hẳn là tiền tuyến tam đại ZHNG ỉn quân một trong Thương Viêm quân đoàn. Chúng ta đi đoạt quân dụng vật tư. Tiểu Hi Á cùng mẹ gẳng kinh hãi. Ha ha, không sai. Đặt Luân vuốt vuốt trong râu, nhếch miệng cười nói, bị đuổi thời gian dài như vậy, tóm lại muốn bắt trở lại ít đồ sao? Tiểu Hi Á có điểm chần chờ nói, chính là loại này vật tư đều có quân đội đi theo a. Bác Cách gật đầu nói, ừ, phụ trách giáp tải chính là cá 800 nhập bộ binh đội. 800 nhập bộ binh đội. Mẹ gẳng đề cao giọng, chúng ta tính toán đâu ra đấy chỉ có 400 chiến lực, bất quá là đối phương một nửa, có thể đánh được số sao? Cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Bác Cách tiếp lời nói, chúng ta quan sát qua, này 800 nhập bộ binh đội không phải thường trên chiến trường bách chiến chi binh, hẳn là cũng chỉ là phụ trách vận chuyển vật tư. Chỉ cần chúng ta mai phục thành công, trước tiên đem bộ binh đội trưởng giết chết. Đến lúc đó một cái công kích có thể tan rã bọn họ bạch trước sĩ khí. Đặt Luân gật đầu nói, không sai, hơn nữa dựa vào chúng ta tình huống trước mắt thật là khó chống xuống dưới. Đây chỉ có 800 nhập áp tải vật tư đội hay là không thấy nhiều, lần này đã đủ phải, thì không thể buông tha. Đám người nhẹ gật đầu. Tình cảnh hiện tại xác thực không có gì lựa chọn dư âm. Đặt Luân xem mặt khác ba nhập đều tỏ vẻ đồng ý, vuốt cằm nói, tốt lắm, ta. Giống. Tiểu tại Đặt Luân chuẩn bị tuyên bố quyết nghị thông qua thời điểm, đồng nhiên chính là một tiếng chân hiệu trường giống truyền đến. Ách. Bác Cách cùng Đặt Luân hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Hi Á cùng mẹ gẳng giống như là tập mãi thành thói quen. Tiểu Hi Á nói, đây là A Xua. Thật có lỗi, ừ, hắn nói còn có một hiểu tiểu cũng không như vậy. A Xua. Nha. Đặt Luân bừng tỉnh đại ngộ. Khi thật bọn họ bắt đầu trước chói chặt đường ân thời điểm, là được chứng kiến cái này giống to. Tiểu Hi Á nhân cơ hội nói, A Xua hẳn là cũng sẽ gia nhập áo sáng quân, ừ, ta làm hắn giới thiệu nhập. Hán. Bác Cách nhíu lông mày. Là họ A Xua tiên sinh rất lợi hại. Ừ, của ta rất nhiều ý nghĩ đều là hắn dạy cho của ta, ta tin tưởng hắn sẽ cho áo sáng quân mang đến thay đổi. Tiểu Hi Á đối đường ân có vẻ rất là tôn sùng, tận hết sức lực để cử. Nhưng là thân phận của hắn. Ừ, thật có lỗi Tiểu Hi Á, ta cũng không phải không tin hắn, chỉ là ngươi cũng biết tình huống hiện tại so với phức tạp. Bác Cách buông tay ra nói, cho nên ta nói làm hắn giới thiệu nhập họ A, ta rất quen thuộc cả xưa, không có vấn đề. Tiểu Hi Á kiên định nói, gấp nháy dưới con mắt, cười nói, được rồi, đã Tiểu Hi Á khẳng định như vậy, ta đây đồng ý A Xua huynh đệ gia nhập. Các ngươi đâu? Đặt Luân cùng mẹ gẳng cũng đồng thời nhẹ gật đầu. A, Tiểu Hi Á tung tăng như chim sẻ nói, tạ tạ Đặt Luân đại thúc, mẹ gẳng A Di, ừ, còn có Bác Cách. Bác Cách khoát tay hào nói, đừng vội mà tạ. Ừ, A Xua huynh đệ thân thủ tựa hồ rất tốt đó a, chúng ta lần này phục kích bộ binh đội mấu chốt. Chính là muốn trước tiên giết chết cái kia đội trưởng. Việc này không bằng làm cho A Xua huynh đệ để làm như thế nào. Dừng hạ xuống, nói tiếp, hơn nữa bởi như vậy, thân phận của hắn tự nhiên là không tiếp tục vấn đề, cũng có thể làm cho những thứ khác huynh đệ tâm phục sao. Không tốt sao, việc này sao có thể làm cho một cái vừa gia nhập mới nhập để làm. Đặt Luân nhíu mày nói. Bác Cách mỉm cười nói, ta cũng vậy chính là sách cá đề nghị, có làm hay không ngược lại không sao cả. Đặt Luân đại thúc không có chuyện gì, Bác Cách nói có đạo lý. Tiểu Hi Á mấp máy miệng nói, bất quá. Cái này ta muốn đi trước cùng A Xua thương lượng hạ. Ừ, hảo. Loại chuyện này, làm cho A Xua huynh đệ ngàn vạn không cần phải miễn cưỡng. Bác Cách chân ăn nói. Khi Á nhẹ gật đầu. Như là đã quyết định cấp lương, kế tiếp đúng là thương nghị các loại chi tiết. Tỷ như đối phương hiện tại vị trí, mai phục địa điểm OA một chút. Những chuyện này chủ yếu hay là kháo Đạt Luân cùng Bác Cách đến thương định. Vì vậy Tiểu Hi Á trước một bước cáo từ đi tìm Đường Ân. Trong động quật, Đường Ân đã khôi phục thái độ bình thường, đang nghe hết Tiểu Hi Á lời nói sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này không phải là quăng danh chẳng sao. Mặc dù đối với tại gia nhập áo xám quân không có gì hứng thú, nhưng Tiểu Hi Á mở miệng, Đường Ân cũng là nguyện ý giúp cá bệ bộn, vì vậy gật đầu đồng ý. Kế tiếp vài hiểu, cái này chi áo xám quân mà bắt đầu không ngừng chỉnh đốn và sắp đặt động viên. Những kia thường ngày thoạt nhìn trung thực như nông dân, ách, trên thực tế chính là nông dân, bắt đầu đều ma luyện khảm đao các loại binh khí. Cái này hỏa áo xám quân quân sự trang bị thoạt nhìn thập phần khó coi, bình thường chính là một bả đại đao bản thân. Toàn quân cao thấp chỉ có Đạt Luân cùng Bác Cách có một toàn thân khôi giáp. Sát thủ đối với hoàn cảnh dung nhập đó là chuyên nghiệp, bất quá vài hiểu, Đường Ân cùng với bọn này áo xám quân đại đa số nhập hiểu biết, cũng hiểu được một ít tình huống. Đặt Luân là cái này chi áo xám quân lãnh đạo tối cao nhất, hắn trước kia tựa hồ đã từng đi lính đánh giặc. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân rời đi quân đội liên tục chiến đấu ở các chiến trường dòng binh giới, cuối cùng tắc lai đến áo xám quân. Đường Ân nghe thế sau, không khỏi đập bể chật lưỡi, này làm sao nghe đều có điểm càng hôn càng trở về cảm giác. Bất quá Đạt Luân sừng cách thập phần hào sảng, không có tâm cơ. Mỗi lần công kích giờ, đều yêu mến xông vào trước nhất đầu. Về phần Bác Cách, hắn trước kia cùng Tiểu Hi Á đồng dạng là quý tộc, hơn nữa còn là vóc dáng tước. Bất quá hình như là gia tộc đã làm gì vi phạm sự tình, bị bợ giảng quốc vương đình phát giác cũng giáng tội. Dị giới cũng không có cái gì quân gọi thần tử, thần không thể không tử loại này thuyết pháp. Bác Cách gia tộc lúc này phản kháng, cuối cùng đương nhiên là bị trấn áp, bất quá tốt xấu nhập là chạy ra. Cùng đường phía dưới toàn cả gia tộc đều quăng áo sáng quân. Cái này Bác Cách từ nhỏ là ở trong học viện quý tộc mặt lớn lên, thông minh hiếu học, xem như số lượng không nhiều lắm ưu dị quý nhị lại. Quý tộc trong sân trường cái gì bài binh bố trận, chiến tranh quyền mưu gì đó đều là giáo, Bác Cách hiện tại sống học sống dùng, đánh thắng mấy trận phạm vi nhỏ chiến tranh, nghiễm nhiên là ra sẻ chiến thuật người chỉ huy. Hiện tại cái này chi áo xám quân chiến thuật đều là xuất từ tay hắn. Ba hiểu thời gian, áo sam quân đã toàn bộ chuẩn bị xong. Vì vậy tại Đường Yêu giả mượn, Đường Ân cùng với cái này cướp lương đại đội đồng loạt xuất phát. Chương 109, mai phục. Phương Bắc sáng sớm là cực lạnh, đêm qua chưa từng tan hết hàn khí tăng thêm sơ sáng sớm tàn lộ vi sương, quang nghị khiến cho nhập không nghị sớm đi. Bất quá lúc này ở ẩm ướt nặng nhất trong núi, một cái đội ngũ thật dài chính chậm rãi hành tẩu tại sơn gian trên đường lớn. Bọn họ cũng không phải là nghĩ sáng sớm chim chóc có trùng ăn cái gì, mà là quân mệnh thật sự khó vì họ a. Tại đây bảy đội ngũ ZHNG ỉn, là từng chiếc dùng vải dầu đang đắp xe ngựa. Mỗi chiếc xe ngựa một mặt đều dựng thẳng cá cờ nhỏ tử, trên mặt vẽ lấy cá thiêu đốt tái nhợt hỏa diễm. Có biết rõ bờ rằng sự nhập sẽ biết rõ đây là Thương Viêm quân đoàn tiêu chí, về phần trước mắt đội ngũ, này tự nhiên là cho Thương Viêm quân đoàn tống vật tư vận chuyển đội không có chạy. Cả đội ngũ bởi vì đi tản mạn mà kéo vô cùng dài, bất quá ở phía trước kỵ mã mà đi bộ binh đội trưởng cũng không có xoay người quát lớn cái gì. Cái này đại mùa đông hiểu, dậy sớm như vậy đã là làm cho nhập phản cảm, nếu như lại làm cho quân kỵ quan đi chỉnh đốn quân dung, đây không phải là làm cho bọn lính trong lòng chửi má nó sao? Tuy nhiên vị đội trưởng này cũng không thèm để ý bọn lính đi mắng hắn này chết đi nhiều năm lão nương, nhưng là, không có ý nghĩa không phải sao? Bọn lính bảo trì chỉnh tề phương trận, là vì tại quan chỉ huy hạ lệnh giờ, trình tự mà chuẩn xác hoàn thành tiến công, phòng thủ đợi chiến thuật động tác. Nhưng hiện tại tình huống này, có tất yếu sao? Chẳng lẽ còn sẽ có đạo phỉ dám tiếp Thương Viêm quân đoàn vật tư? Bộ binh đội trưởng đánh cá thật to ngáp, không khỏi đoán thầm nói, nương, những này chết tiệt quân bị chỗ quan các lao ra, làm việc một điểm không tín nhiệm, cạnh nhưng thiếu lọt Thương Viêm quân đoàn một ít vật tư. Đại mùa đông hiểu đây không phải hại nhập sao? Ai, chịu khổ vĩnh viễn đều là chúng ta những này chân chạy. Đội trưởng, phía trước đất này hình. Chúng ta muốn hay không trước phái chút ít thám báo quá khứ thăm dò hạ. Tiểu tại bộ binh đội trưởng chính vô hạn đoán niệm thời điểm, một tiểu đội dài quá đến xin chỉ thị. Ngươi nói cái gì? Tiểu đội trưởng bất đắc dĩ, chỉ phải càng làm vấn đề lập lại hạ. Này bộ binh đội trưởng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai phía trước là cá hạp cốc bộ dáng địa phương. Hai bên vách núi khá cao, chính giữa chính là hành tẩu con đường. Cái này tại binh pháp trong là tuyệt đối hiểm địa, cũng là tuyệt hảo mai phục địa, khó trách cái này tiểu đội trưởng phía trước xin chỉ thị. Không cần, tiếp tục đi. Bộ binh đội trưởng không thèm để ý phất phất tay nói. Nói đùa gì vậy, binh lính một khi dừng lại nghỉ tạm, muốn tiếp tục thúc giục bọn họ, vừa muốn phí lao đại kình. Ách đội trưởng lĩnh mệnh rời đi, trên mặt thật cũng không có bao nhiêu lo lắng biểu lộ. Hắn thì ra là nhắc nhở hạ, nào có nhập giám tiếp quân dụng vật tư hóa a. Đội ngũ tiếp tục y theo nguyên nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, bọn họ không biết, hết lần này tới lần khác vẫn thật là có nhập giám đánh quân dụng vật tư chủ ý. Phía trước trên ngọn núi trong bụi cỏ, vài cái nhập chính chú thị vận chuyển đội động tĩnh. Sách, tên ngu ngốc này, cạnh nhưng không phải thám báo siêu sơn. Đặt luân đại thúc cũng không nên nói như vậy, tên ngu ngốc này chính là giảm đi chúng ta rất nhiều sự hoa. Không hề nghi ngờ, cái này vài nhập đúng là phía trước cấp lương đặt luân đợi vào. Đối với đặt luân cười nói hết sau, bác cách quay đầu hướng phía sau một cái đại hán nói, ngươi đi đem đoàn người đều mời đến tôi a, nhớ kỹ, động tác muốn nhẹ. Ngàn vạn không cần phải phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đại hán kia nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, miêu eo hướng lui về phía sau đi. Cái này vận chuyển đội muốn đã tới, cũng không biết là xua huynh đệ chuẩn bị xong không có. Xách, cho hắn an bài vài cái nhập lại cự tuyệt, cái này một cái nhập có thể làm sao? Đặt luân nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Đường Ân tại tối hôm qua đến trong lúc này sau, nói mình đi tìm ám sát địa điểm, sau đó tiểu biến mất không thấy. À xua không có vấn đề. Bởi vì lần đầu tiên hành động mà có vẻ có chút khẩn trương tiểu hy á hay là đối với Đường Ân tỏ vẻ duy trì. Hy vọng như thế đi. Bác cách biểu lộ bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát, vận chuyển đội tiên quân bắt đầu tiến vào hạp cốc. Mà áo xám quân bên này cũng là im ắng đem mai phục địa điểm trước rời. Bác cách nhíu mày, A Sùa huynh đệ còn chưa động thủ sao? Chờ một chút, hắn hội động thủ. Tiểu Hy Á khẩn trương quan vọng bốn phía, hy vọng có thể bả Đường Ân tìm ra. Đặt luôn nắm chặt hai tay đại kiếm, hẳn là đúng vào lúc này đi. Ít khi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Đường Ân còn không có động thủ. Lúc này vận chuyển đội mắt thấy muốn tiếp cận hạp cốc ZHNG in. Không được, đợi lát nữa cơ hội tiểu bỏ lỡ. Bác cách giơ lên tay trái. Lập tức bên cạnh đám người chậm rãi đem cung tiễn căng thẳng, chỉ hướng phía dưới. Áo xám quân cung tiễn đương nhiên không phải là cái gì chính quy hàng xẻ, phần lớn đều là chính mình dùng ly e không thành. Cây tên cũng là lấy một gọt chế, khá tốt áo xám trong quân hay là có thợ rèn, cho nên mũi tên vẫn có thể khỏa một tầng sắt lá cái gì. Loại này cung tiễn xẻo trình, thương tổn đương nhiên xa lạc hậu hơn quân đội chế thức cung tiễn, bất quá bây giờ dưới cao nhìn xuống, cự ly lại là như thế gần, cũng là đủ. Bên kia, đặt luân xuất lính để nhất đột kích đội túi người không bước, sẽ chờ cung tiễn xẻo ra sau tiểu lao ra. Cái này hai lần công kích mục tiêu đệ nhất tự nhiên đều là này ngồi trên lưng ngựa bộ binh đội trưởng. Chỉ cần giết hắn, chính là đại cục đã định. Ai, xem ra à sủa huynh đệ hay là khuyết thiếu một điểm đảm lượng, cần rèn luyện cách tiếp hợp nói, lập tức tay trái muốn vung xuống. Tiểu Hy Á cắn chặt môi trầm mặc, con mắt gắt gao chằm chằm vào này bộ binh đội trưởng, nàng thật sự không tin Đường Ân biết làm một cái đào binh. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng hiện lên một đường sáng rọi, phanh. Bộ binh đội trưởng trước ngựa mặt đất đột nhiên băng mở, thổ thạch tung bay, ngay sau đó một đạo hắc sắc thân ảnh dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, thiểm đến lập tức. Trong chớp mắt, này bộ binh đội trưởng ngộng. Cái này nhập ở đâu ra? Mặt đất tại sao phải vỡ ra? Phải biết rằng đội trưởng cũng không phải đi ở đội ngũ trước nhất nhóm, hắn phía trước hay là có một chút dò đường binh, nhưng là vì cái gì những binh lính này đều bình yên vô sự chính là đi quá khứ trôi qua, đến phiên hắn, mặt đất nhưng lại đột nhiên nứt ra rồi đâu. Bộ binh đội trưởng rất khó hiểu, đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội nghĩ thông suốt. Theo thân ảnh kia mà đến chính là một điểm thu hút tâm hồn hồn mang, ngọc bộ binh đội trưởng cơ hồ là không phản ứng chút nào. A, có điểm phản ứng, tay của hắn là vô ý thức đáp thượng bên hông trên chuôi kiếm. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản điểm này hồng mang theo hắn khôi giáp khoảng cách trong tiến vào, sau đó tan biến tại trong cổ. Ngay sau đó này hắc sát thân ảnh một đập mạnh đầu ngựa, mượn lực xuyên thấu bên đường ngọn núi, cũng nhanh chóng tan biến tại rậm rạp lâm bụi cỏ. Ách, vận chuyển đội quan binh trợn tròn mắt, sở hữu sự tình cũng chỉ là phát sinh ở hô hấp trong lúc đó, căn bản là không được phép nhập phản ứng. Những kia đi ở bộ binh đội trưởng phía trước binh sĩ thậm chí cũng không biết đằng sau đã xảy ra chuyện. Đó là một tình huống nào đó a? Đừng nói những binh lính này, mà ngay cả tốt xấu có chút chuẩn bị tâm lý áo xám quân đám người cũng là ngây người. Đặt Luân Hà to miệng, thân thể còn bảo trì nghiêng về phía trước tư thế. Vừa rồi vậy là ai? À sủa sao? Bác Cách biểu lộ cũng không tốt đến đi đâu, trợn to mắt nhìn phía dưới, tựa hồ xác nhận vừa rồi phát sinh tình huống không phải ảo giác đồng dạng. Tương đối mà nói, Tiểu Hi Á Tiểu có vẻ bình tĩnh nhiều hơn, nàng là trước tiên phát hiện đột tập Đường Ân, cho nên mặc dù rất kinh ngạc, nhưng hơn nữa là tự hào. Đường, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Khàn, chiến mã ngao. Đường Ân vừa rồi một cước kia lực lượng vô cùng lớn, đầu ngựa bây giờ là thẳng chồng trên mặt đất. Phanh, bộ binh đội trưởng chính là thi thể cũng là bị vung rơi xuống đi ra ngoài. Cái này hai đạo thanh âm đánh thức Sở Hữu Nhập. Đáng chết. Một tiểu đội trưởng tức giận mắng mở miệng, muốn xông về phía trước tiến đến xem xét đội trưởng tình huống. Đột nhiên, siêu, siêu, siêu. Trên không tối sầm, mưa tầm tã mưa to dường như cung tiễn bỏ ra, đem hơn phân nửa vận chuyển đội hoàn toàn bao phủ đi vào. Địch tập kích. Ừ. La lên tiểu đội trưởng, không may mắn bị nhất trích cung tiễn theo trong miệng xèo nhập, đầu lâu dương lên ngã lật trên mặt đất. Sơn gian con đường cứ như vậy lớn, căn bản chính là không che không ngăn đón, phía dưới cuốn quýt tán loạn binh sĩ hoàn toàn thành điểm ngắm. Áo xám quân đám người mở cung đều không cần nhắm vào, chỉ cần hướng đám đông dày đặc địa phương xẹo là đến nơi, cơ hồ không tồn tại xẹo chết khả năng. Một vòng cấp tốc vũ tiến qua đi, vận chuyển đội binh sĩ thương vong thảm trọng. Không đợi bọn họ có chỗ thở dốc, giết. Giống to một tiếng, Đặt Luân Dơ đại kiếm đương trước vọt ra, nương dốc thoải cấp tốc xuống phía dưới công kích. Khi hắn đằng sau, hơn 100 đại hán đồng dạng hưng phấn gầm rú, huy vũ trường đao vọt xuống tới. Một ít binh lính chưa kịp phản ứng, đã bị chém trở mình trên mặt đất. Công kích Đặt Luân đội nhập, nhanh chóng đem vận chuyển đội chia làm hai đoạn. Theo sát lấy, xẹo hết cây tên áo xám quân nhanh chóng thay cận chiến trường đao. Họ hét vọt lên xuống dưới, hình thành lần thứ hai công kích. Không cần phải loạn, lấy đao phản kích. Không cần phải loạn. Một tiểu đội trưởng khàn cả giọng la lên, cố gắng một lần nữa ngưng tụ nâng sức chiến đấu. Làm gì được đại đa số binh lính đều bị đánh cho hồ đồ, binh bại như núi đổ, đáp lại giả giải rác. Lúc này, phanh, phanh, phanh. Vài đạo băng tiễn đột nhiên ở đằng kia la lên tiểu đội trưởng trên người nổ tung, trực tiếp đưa hắn ném đi trên mặt đất. Ma pháp. Quang minh thần đó a, bọn họ có ma pháp sư. Mười mấy bị ngưng tụ binh sĩ nhìn xem đầy người xương trắng tiểu đội trưởng, hoảng sợ kêu lên tiếng. Ma pháp sư này thật là binh lính bình thường cương ngộng, một cái cao cấp ma pháp bao trùm xuống, 50 binh sĩ cũng có thể sẽ được trực tiếp tử vong. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Tiểu Hi Á chỉ là sơ cấp ma pháp sư. Đến vậy, sĩ khí hoàn toàn hỏng mất. Vận chuyển đội binh sĩ muôn buông tha cho chống cự, như không có đầu rồi bỏ đồng dạng bốn phía chạy loạn, đã nghĩ có khả năng mở trong lúc này. Ma áo xám quân đám người thì là dẫn theo khói đao, đầy khắp núi đồi đuổi giết. Tiếng hoan hô, tiếng kêu thảm thiết, đao nhập thanh. Nơi này chính là một mảnh tu la trường. Lúc này Tiểu Hi Á cùng Bắc Cách theo trong bụi cỏ đứng lên. Tiểu Hi Á biểu lộ có chút không đành lòng, mặc dù nàng có dự đoán qua, mặc dù nàng cũng biết đây là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta vong, không có bất kỳ may mắn đang nói. Nhưng cho là thật chính diện đối giờ, Tiểu Hi Á phát hiện mình vẫn còn có chút không thích đứng được với, nàng hiện tại nhớ quá nhả. Hô! Tiểu Hi Á, ngươi muốn chịu đựng, đây là ngươi lựa chọn con đường, đây cũng là cần phải trải qua con đường. Đợi cải cách thành công, hết thảy sẽ tốt. Không giống với đang tại cố gắng điều tiết nỗi lòng Tiểu Hi Á. Bác Cách đối trước mắt chàng cảnh sớm đã là nhìn quen lắm rồi. Bất quá lúc này, nét mặt của hắn vẫn còn có chút phức tạp, trong hưng phấn mang theo điểm nan kham. Tất cảnh vừa rồi, nhưng hắn là nói à xua người nhát gan lời nói, ai ngờ đến nhanh như vậy đã bị đánh mặt. Chương 110, chiến hậu phúc lợi. Binh bại như núi đổ, lúc này coi như là tuyệt thế danh tướng cũng vãn hồi không được bộ binh đại đội bại cục. Chừng 10 phút đồng hồ sau, trận này hạp cốc phục kích chiến chấm dứt. Vận chuyển đội binh sĩ bị triệt để đả khoa, tử thương vô số. Ngoại trừ chạy trốn hơn trăm nhập, những thứ khác toàn bộ ở lại đây. Đối với cái này cả kết quả, áo xám quân cao thấp đều hết sức hài lòng. Về phần chạy trốn, đó cũng là không có cách nào chuyện tình. Bọn họ lúc trước bố trí sẽ không có bao vây tiêu diệt tính toán, phải biết rằng bọn họ bạch trước nhập vài chỉ là đối phương một nửa, nếu như còn phân ra nhập đi bên ngoài chặn đường, này phong hiểm tiểu quá lớn. Trận chiến đã đánh thắng, sau tự nhiên là quét dọn chiến trường, thu chiến lợi phẩm. Đặt Luân ở dưới mặt chỉ huy áo xám quân thu nạp đối phương binh khí, lay binh lính khôi giáp. Sư quang, đào quang, lấy hết. Cho ta nghiêm khắc chấp hành chiến hậu tam quang chính sách. Tìm kiếm kỹ bảo. Đế giày, trong đầu tóc cũng không muốn buông tha, những binh lính này đi ra nhất định sẽ đem tiền tệ mang theo. Áo xám quân cùng áo A, cái này chi tiểu phân quân thì càng cùng. Ngoại trừ cần phải không thể thiếu thấp kém khảm đao bên ngoài, trên người cái gì trang bị đều không có. Bây giờ nhìn đến những này mặc chế thức khôi giáp binh sĩ, đám người mắt đều đỏ, hận không thể liền khôi giáp trong đó nội y đều cho hắn cởi xuống. Tiêu Hy Á cùng Bắc Cách thần sắc kích động từ trên núi đi xuống, bọn họ đương nhiên không phải đi lay chết đi binh lính gì đó, tốt xấu đã từng cũng là quý tộc không phải. Các nàng bạch trước mục tiêu là này 10 cỗ xe vải dầu đang đắp xe ngựa. Lúc này, Đường Ân cũng theo bên kia ngọn núi đi vào trong đi ra. Trung quanh một ít áo xám quân nhập viên chứng kiến hắn, cũng không khỏi đứng thẳng thân thể, lộ ra kính nể ánh mắt. Kỳ thật cái này vài hiểu ở chung xuống, trong bọn họ đại đa số nhập đều là nhận thức Đường Ân, bình thường cũng tụ cùng một chỗ hi hi ha ha giúp nhau mở ra vui đùa cái gì. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này tướng mạo bình thường, thái độ hiền hòa ra hỏa cạnh nhưng có như vậy sinh mạnh mẽ thân thủ. Vừa rồi này rất mạnh một kích, bây giờ nghĩ lại, đám người đều cũng có điểm cổ lạnh cả người. Ha ha, xinh đẹp. À Sùa huynh đệ, một đao kia thật sự quá đẹp. Đạt Luân đi đến phía trước vỗ Đường Ân bả vai, không ngừng tán dương. Tại trước mắt cái này áo xám trong quân, nếu bàn về đấu khí thực lực, Đạt Luân cùng Bắc Cách cao nhất, đều là trung cấp võ sĩ sơ giai. Đạt Luân đấu khí trên cơ bản đều là từng bước một tân tân khổ khổ chịu đựng thân thể có được. Về phần Bắc Cách, hắn là quý tộc xuất thân, ra có đấu khí tâm pháp, tu luyện tự nhiên muốn nhanh chút ít. Cho nên hai nhập mặc dù kém gần như 20 tuổi, nhưng là đấu khí tu vi nhưng lại đồng dạng. Cái này gì sau, Bắc Cách đấu khí tu luyện thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua Đạt Luân. Bất quá hiện nay hai nhập nếu như liều mình tương bác, Đạt Luân tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn bắn chết Bắc Cách, đây là kinh nghiệm chiến đấu khác nhau. Cho nên cũng chỉ có thân kinh bách chiến Đạt Luân mới có thể xem minh bạch Đường Ân vừa rồi một kích kia môn đạo. Bạo nâng ra tay, một chùy phong hầu, thoạt nhìn sảng khoái, nhưng trong đó khó khăn thực không là ngoại nhập có khả năng lý giải. Này bộ binh đội trưởng có thể thống lĩnh gần ngàn nhập, tự thân thực lực nhất định là có. Nhưng hắn đối mặt một đao kia, cạnh là cơ hồ không có phản ứng. Cái này chỉ có thể nói rõ vừa rồi ám sát, bất luận là thời cơ đắn đo hay là ra tay nặng nhẹ, đều có thể nói hoàn mỹ. Chuyên nghiệp. Cái này à Sùa huynh đệ trước kia rốt cuộc là làm cái gì? Ha ha, vật khí, chỉ do vật khí. Đường Ân cười ha hả đáp. Ai, à Sùa huynh đệ ngươi quá khiêm nhường. Ha ha, lợi hại. Ta che giấu sâu như vậy phẩm chất đều bị ngươi xem phát ra. Hai nhập trêu chọc đi đến bên cạnh xe ngựa, lúc này, Tiểu Hy Á cùng Bắc Cách cũng đổi tới. Đường. À Sùa ngươi thật lợi hại. Tiểu Hy Á sáng lóng lánh con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Đường Ân, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng là biết rõ Đường Ân thích khách thân phận, bất quá biết rõ cùng chân thật trông thấy này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước kia nàng nghe được thích khách, cũng sẽ như thường nhập đồng dạng sinh lòng chán ghét, cảm thấy những này nhập vì một chút tiền tài sắp nhập, thật sự ti tiện. Nhưng bây giờ nhìn Đường Ân nhảy lên vung đao, nhưng lại chỉ có loại cảm giác kinh diễm. Ha ha, bị một cái thiếu nữ đẹp dùng ánh mắt như thế nhìn xem, là nam nhập đều tự hào a Đường Ân cũng là nam nhập, cho nên hắn lựa chọn ngưỡng hiểu cười dài. A Sùa huynh đệ, bội phục có a, lần này quả thực làm cho Bắc Cách mở quay mắt giới. Lúc trước ta còn có điểm không tin ngươi, hiện tại xem ra là ta ánh mắt thiện, thật sự thật có lỗi. Bắc Cách ngữ khí thành khẩn, mặt mũi tràn đầy kính nể không người nói ra. Ách, không cần. Ha ha, các ngươi như vậy khích lệ thật ra khiến ta có chút ngượng ngùng. Đường Ân sờ lên cái mũi cười nói, hay là trước để cho chúng ta cùng một chỗ nhìn xem chiến lợi phẩm a, bận việc vài hiểu, nhìn xem đều có cái gì thu hoạch cho a. Ha ha, hảo. Đạt Luân đi ra phía trước, bắt đầu phát động vải dầu. Xe ngựa tổng cộng có 11 cỗ xe, thập tiểu một lớn. Đạt Luân nhấc lên chiếc thứ nhất xe ngựa vải dầu sau, không khỏi hoan hô một tiếng. Đầy xe thô bao tải tử, chỉnh tề trong chất. Cũng không phải Đạt Luân hoan hô, bởi vì này loại gói to thường xuyên bị dùng để chở năm lương thực. Bá. Bạch quang lóe lên, Đạt Luân đem một cây tiểu đao cắm vào trong túi. Rút ra, từng hột bạch sắc gạo tuyến trạng tiết hạ. Hoa. Ha ha. Vây xem áo xám quân bang chúng không khỏi nhấc tay hoan hô, Tiểu Hy Á kích động tại chỗ nhảy về phía trước. Lương thực chính là bọn họ lần này cả gan cướp bóc quân dụng vật tư mấu chốt, hiện tại chiếm được, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Kế tiếp, Đạt Luân một hơi đem còn thừa chín ít hơn xe ngựa vải dầu đều xốc ra. Thu hoạch quá mức phong. Tổng cộng là 5 xe lương thực, 3 xe trước mặt phấn, 1 xe thịt khô, còn có 1 xe muối ăn, đồ gia vị VB. Ha ha. Đám người muốn điên cuồng, những vật này đủ để cho bọn họ thuận lợi sống quá cái này mùa đông hiểu. A. Đường Ân chợt thấy mùi thơm ngát quanh quẩn, sau đó một cái ôn hương nhuyễn ngọc thân thể nhào vào trong ngực của hắn. Ách. Đường Ân đối với áo xám quân chưa có bao nhiêu cảm tình, cho nên đối với bọn họ giải quyết lương thực vấn đề khó khăn không nhỏ sau vui sướng, không thể hoàn toàn cảm động lây. Nhưng Tiểu Hy Á lại bất đồng, nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào áo xám trong quân. Những này hiểu bởi vì lương thực nan đề, chính là làm cho áo xám quân cao thấp đều nôn nóng không thôi. Nhìn xem này càng ngày càng lưa thưa chả có gì món canh, nhìn xem trẻ người non dạ hải tử xảo nói còn muốn một chén. Tiểu Hy Á thật là tim như bị dao cắt, đây là nàng trước kia quý tộc cuộc sống chưa bao giờ lãnh hội tới cảm thụ. Cho nên tại rồi đột nhiên giải quyết cái này nan đề sau, Tiểu Hy Á kích động, điên cuồng, xoay người tiểu chóng mặt nhưng ôm lấy Đường Ân. Kỳ thật tại nàng bên cạnh, Đường Ân cùng Bắc Cách đều ở. Khả năng rốt cuộc là quen thuộc nhập vào a, cuối cùng là một Đường Ân hưởng thụ đến nơi này phúc lợi. Hơn nữa hiện tại kích động Tiểu Hy Á cũng không phải là yên tĩnh ôm, nàng là bên cạnh ôm bên cạnh nhảy. Hai nhập hiện tại dán gần như vậy, vì vậy cứ như vậy cọ hó a. Đường Ân hiện tại cũng có chút hôn mê, ni mã, thiệt nhiều hiểu không thịt, cái này huyết áp như thế nào còn cao rồi sao? Chui vào chú ý tới, đứng ở một bên Bắc Cách lúc này con mắt đều nhanh muốn phóng hỏa. Khoái hoạt thời gian luôn ngắn ngủi, bất quá một lát, hoan hô Tiểu Hy Á tiểu vùng tay ra cánh tay, chạy nơi khác hoan nhảy xuống. Đáng tiếc có a. Đường Ân không khỏi đập bể chật lưỡi. Lúc này, vẻ mặt hưng phấn Đạt Luân theo xe sơn nhảy xuống tới, đi về hướng cuối cùng một cái xe ngựa. Ngựa này xe chính là lớn nhất cái kia cá xe ngựa, diện tích của nó là những con ngựa khác xe gấp 2. Bắt đầu trước vận chuyển đội tiến lên giờ, nó là rơi vào cuối cùng. Ngựa này xe đi qua con đường đều là vài đạo thật sâu dấu vết, quả thực kéo chậm đội ngũ tốc độ. Đạt Luân kích động xoa xoa đôi bàn tay, giải khai vải dầu, mạnh xốc lên. Sắt. Mẹ ngươi. Không trách đám người như thế phản ứng, nguyên lai này vải dầu phía dưới cạnh nhưng lại bọc tầng miếng vải đen. Chỉ có thể nhìn đến trong đó có một đầy gì đó, đột ngột bị dựng lên, đem miếng vải đen đính đến cao nâng một đoạn. Lúc này Đạt Luân tắt sẵn rút đao chém đứt miếng vải đen dây thừng, bá, miếng vải đen chợt xuống. Đầu tiên là này đầy gì đó xuất hiện ở đám người trước mặt, nguyên lai là một cây đen nhánh thô to kim loại côn. A, không đúng, là ống sắt. Bởi vì theo hắn phía trước có thể rất rõ ràng chứng kiến kim loại trung gian là dấu ruột. Vải dầu theo ống sắt thẳng hoạt rơi xuống, hoắc. Một cái hình thù kỳ quái vật thể xuất hiện ở đám người trước mặt. Một cái cự đại kim loại dương trưng bày không ở trên xe ngựa, thùng đằng sau tựa hồ là cá biệt tay chính là hình thức gì đó lồi lộ bên ngoài, dương thân còn hiện đầy chút ít lỗ thủng cùng xem không hiểu hoa văn. Một cây ống sắt từ bên trong rối đi ra, chỉ xéo hiểu không. Đám người há to miệng, đó là một vật gì đó. Chương 111, tang lễ. Sắp tới giữa trưa, tuy là bạch gì nô lên cao, nhưng mà không chút nào có thể cho nhập dùng tình cảm ấm áp. Từng sợi xuyên lâm gió lạnh, như là một khối vô hại thủy tinh bị phân cách thành rất nhiều thật nhỏ toái nhận, cắt tại lỏa lộ trên mặt, đau nhức triệt đáy lòng. Núi non trùng điệp trong, lúc này đang có một đám nhập dọc theo rắc rối phức tạp sơn đạo chậm rãi hành tẩu. Rét lạnh như thế hiểu khí tựa hồ cũng không có ảnh hưởng bọn họ vui sướng khí phân, cũng không đoạn nói chuyện với nhau trong tiếng, không khó nghe ra khiến cho bọn hắn hưng phấn nguyên nhân là đằng sau 10 chiếc xe ngựa. Ha ha, vật này gọi Lôi Thần chi truy. Ta còn tại phương Bắc tiền tuyến chiến tranh giờ gặp qua. Đồ chơi này chính là JNG đắt tiền, xa hoa rất, không được phép va chạm. Trước kia ta là tại đại kiếm doanh, mẹ, các ngươi không thấy được, những kia cổ không thứ này binh sĩ có thể khoa trường, cùng chúng ta nói chuyện, con mắt đều nhi mã sinh trưởng ở trên nó. Trong đội ngũ một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu trung niên đại hán tại hưng phấn khoa tay múa chân. Bất quá đừng nhập quả thật có kiêu ngạo tư bản, phải biết rằng bọn họ cổ không thứ này uy lực lớn. Biết rõ vì cái gì uy lực đại sao? Đại hán tự hỏi tự đáp nói, trong lúc này có một diện tích thật lớn phá thủy tinh. Nếu là nền chuẩn, nước này tinh bay ra ngoài tại một cái bộ binh đội ZHNG ỉn nở hoa lời nói, xách xách. Thảm, thảm, quá thảm. Đạt Luân đại thúc, vậy trong này mặt có nước tinh sao? Hắc hắc, có một, ta xem qua. Đại hán nuốt dâu nở nụ cười hai tiếng, lập tức lại thở dài, ai, mẹ, đáng tiếc chỉ có một đó a đồ chơi này nếu là không có thủy tinh, vậy thì cùng sắt vụn đồng dạng đó a. Đại thúc không cần phải quá tham, có thể có một cái thủy tinh đã rất không tồi. Ừ, không sai. Với đại hán nghĩ nghĩ lại vui vẻ cười nói, lần này chúng ta có thể cướp được Lôi Thần chi truy, lần sau có thể lại cướp được phá thủy tinh, ha ha. Cảm tình vị gia này ngàn cướp bóc sự nghiệp đã trên ngàn có vẻ. Bọn này nhập đương nhiên chính là cướp bóc trở về áo xám quân đám người, này quái mô quái dạng gì đó bị đã từng đi lính Đạt Luân đại thúc nhận ra được, gọi Lôi Thần chi truy. Danh tự rất khí phách, uy lực cũng cho lực, xem như quân bị trọng khí. Bỡ rằng quốc phương Bắc quân bị ở vào cho Thương Viêm quân đoàn tống trang bị vật tư thời điểm, loạt cá Lôi Thần chi truy. Nhắm chúng Thương Viêm quân đoàn rất bất mãn, cho nên vội vàng thúc bộ binh đại đội đưa tới, còn thêm đầu đưa chút ít vật tư xem như bồi tội. Không ngờ nhưng lại toàn bộ rơi xuống cái này chi thiếu lương thiếu mắt đều đỏ áo sáng quân trong tay. Mai phục địa phương cách sơn cốc hay là có một khoảng cách, đây cũng là vì bảo hiểm để. Miễn cho vừa cướp bóc đã bị nhập tìm tới tận cửa rồi. Đường Ân bọn họ đi thẳng nửa hiểu thời gian, rốt cục đến nơi dùng chân. Không cần phải nói, lập tức lại là một hồi chúc mừng hoan nghênh. Đương nhiên trong chuyện này cũng có chút cho phép bi thương xẻ màu, áo sáng quân lần này phục kích rất thành công, nhưng là không có nghĩa là bọn họ là linh thương vong. Cái này nhất dịch áo sáng quân chết có hơn 10 người, bị thương khá tốt, bất kể là thiếu cánh tay gãy chân, tổng hay là bảo vệ mệnh. Nhưng này 10 cái hy sinh đã có thể vãn hồi không được nữa, trong chuyện này có một trong này là có gia nhập. Nhìn xem dưới vải vĩnh viễn nhắm mắt thân nhập, này con gái đi đứng mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Ăn xong bị trễ cơm chưa sau, Đường Ân đi vào động quật. Hắn bây giờ còn là ở chỗ, chỉ là tại cái động khẩu ra cá cửa gỗ. Cái gì? Ngươi nói là cái gì không ngừng bên ngoài nhà gỗ? Xin nhờ, N. Hà gỗ mặc dù có tư tưởng, nhưng là hở được không? Không đợi bao lâu, cửa gỗ đã bị gõ vang. Đường Ân kéo cửa ra, tự gặp Tiểu Hy Á chính thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Ách, có việc. Gió lạnh thê lương, hát nhang ao. Sơn cốc mặt đông, có khối hơi có chút độ dốc mô đất, lúc này trong lúc này tổng cộng bị đào 10 cái hố đất. Áo xám trong quân sở hữu nhập đều tụ trong này, hiện lên hình bán nguyệt đứng. Tại đám đông quay chung quanh trong đó, là vừa vận chế tạo tốt quan tài, những kia hy sinh chiến sĩ ở bên trong ăn nghỉ. Có một lão phụ nhập đang tại quan tài bên cạnh nhớ kỹ một ít lời ngữ, xem trong tay nàng sách vở. Đại khái là quang minh thần điện đối với người chết cầu nguyện tử. Tiểu Hy Á ở một bên không ngừng an ủi vị kia mất đi thân nhập con gái. Một lát, lão phụ nhập niệm tụng xong, Đạt Luân mặt xẻ ngưng trọng tiến lên một bước, thở sâu nói, hành lễ. Quan tài của mọi người nhập không người đưa tiễn trong nâng lên cũng chậm rãi đi thẳng về phía trước, tại một mảnh yên lặng trang nghiêm trong không khí bị bỏ vào hố đất. Tiếp được lý là che thổ, đứng địa. Đám người nguyên một đám chính là đi tiến lên đi, đem trong tay hồng bạch đóa hoa đặt ở bia trước. Đặt Luân tại hiến hết hoa hậu, chớp chớp ửng đỏ con mắt, đi đến vị kia thương tâm con gái trước mặt sâu cúi đầu, "Phu nhập thực xin lỗi, ta không thể đem ngài trượng phu dây an toàn trở về. Xin ngài yên tâm, áo xám quân chỉ cần tồn tại một yểu, chúng ta sở hữu nhập đều chiếu cố ngài." Này con gái bịt, sau đó lau hạ tràn mi nước mắt, "Đặt Luân đội trưởng, không phải lỗi của ngươi. Đây là hắn chuyện muốn làm chuyện. Đây là hắn nguyện ý làm chuyện tình." "Ô ô." Tang lễ xong sau, thương tâm phu nhập bị nhập quên trở về, đám đông cũng đi theo dần dần tán đi. Tiểu Hi Á đi chưa tới, lúc này chính nhìn chằm chằm những kia bạch thạch bia xuất thần. "Như thế nào, còn đang khổ sở?" Đường Ân đi tới. Hi Á lau chùi đi con mắt, lập tức nhìn xem Đường Ân nói, "Bọn họ sau khi chết hội kiến Quang Minh Thần, sau đó tiến Yên Vui Viên a." "Yên Vui Viên, Quang Minh Thần điện theo như lời là hảo nhập sau khi chết đi hưởng phúc địa phương." Đường Ân trầm mặc, lập tức nói, "Ừ, hội tiến." "Cắt. Xem ta." Tiểu Hi Á cười lớn một chút, mở trừng hai mắt nói, "Ngươi lại không chết qua, như thế nào sẽ biết sao?" "Ta chết qua hóa a. Bất quá khả năng ta khi đó còn không phải bản thổ cư dân, lại khả năng ta thật sự không phải là cái gì hảo nhập, cho nên ta chưa tiến vào hóa a. Bất quá ta tin tưởng Quang Minh Thần nhất định sẽ làm cho bọn họ đi vào, bọn họ đều là vì tuyệt đối thiên thiên bình dân hy sinh." Tiểu Hi Á chém đinh chặt sắt nói. "Ân phụ họa." Tiếp theo Tiểu Hi Á nguyên một đám tấm bia đá nhìn quá khứ, tựa hồ phải nhớ kỹ bọn họ danh tự dường như. "Đường, nếu như ngươi chết, ngươi hội khắc lên cái gì bi văn đó a?" Ách Đường Ân nhịn không được liếc mắt, "Ngươi thì không thể trông mong ta điểm hảo." "Đều nói nếu như nha." "Ừ, nếu như là lời của ta trên tấm bia đá muốn khắc lên, đó là một truy cầu giải ý hói u cùng nữ hải." "Cắt." Tiểu Hi Á vừa cười vừa nói, "Nếu như là lời của ta, ta liền khắc, kỳ thật ta còn có thể lại cứu." "Ó a." Tiểu Hi Á ha to miệng, sững sờ biểu lộ có chút đáng yêu. "Cắt, hay nói dẫn a." Đường Ân cười cười, lập tức trầm ngâm hạ nói, "Ừ, ta sẽ khắc lên, ta là hảo nhập." "Ách." Vừa khôi phục biểu lộ Tiểu Hi Á trừng mắt nhìn, hoang mang hỏi, vì cái gì?" Đường Ân đập bể chật lưỡi, "Ngươi nghĩ ó a, ta là thích khách. Trên tay giết nhập ta hiện tại cũng nhớ không rõ. Ta chỉ có tại bi văn trên có khắc thượng ta là hảo nhập, sau đó mang theo thứ này, mới có thể giấu giếm được Quang Minh Thần, lẫn vào Yên Vui Viên đó à." "Phúc." Tiểu Hi Á buồn cười đánh hạ Đường Ân, "Đường, ngươi không thể nói như vậy, Quang Minh Thần phải không có thể lừa gạt, hắn sẽ biết." "Ha ha, thật sao?" Đường Ân nhếch miệng, vẻ mặt là không chấp nhận. "Không thể lừa gạt. Này các tư mạng đâu? Quang Minh Thần cũng sẽ dưới đèn hát sao? Tốt lắm, đi thôi, đi thôi." Hi Á hướng những kia tấm bia đá cuối cùng sâu thi lễ, lập tức cùng Đường Ân Sơn Cốc đi đến. "Các cả." Đống nhiên vài tiếng nha minh từ phía sau truyền đến. Hai nhập quay đầu, tiêu gặp một cái đen kịt ô nha đã rơi vào trắng loãng trên tấm bia đá. "Nha, cái này không cổ lợi." Tiểu Hi Á muốn chạy tới đuổi đi ô nha. Đường Ân đè xuống bờ vai của nàng, lập tức hẹp dài con mắt nhắm lại, phiết hướng tiền phương. Tiểu Hi Á chợt thấy trên người lạnh lẽo, Huệ Lăng, này đang tại nhàn nhã đoạt bước ô nha như là đột nhiên trông thấy ác điều hiểu địch loại, kinh hoàng bổ nhào cánh mà chạy. Lập tức Đường Ân ngẩng đầu đem tầm mắt tứ rời, "Huệ Lăng, Huệ Lăng." Vài tiếng kinh hoàng chim hót nương theo lấy mãnh liệt cánh kích động thanh âm, chung quanh mười mấy ô nha, cái khác loài chim đều cấp tốc về phía bên ngoài bay đi, phảng phất đằng sau có cái gì khủng bố gì đó đuổi theo dường như. Một lát, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chương 112, Tử Y Yệ. Gió lạnh gào thét, phương bắc mùa đông yểu một yểu lánh qua một yểu. Trong sơn cốc còn đang tiêu hóa lần trước thắng lợi quả thực, Đặt Luân mỗi yểu muốn vòng quanh này lôi thần chi truy đi 10 thang, tựa hồ muốn tinh tế nghiên cứu hạ. Bất quá đại khái là sợ làm hư, cho nên lại có điểm chân tay co quắng. Về phần mất cách thì là thỉnh thoảng tìm được hiếu học Tiểu Hi Á cùng một chỗ thảo luận quân sự chỉ huy. Đường Ân cuộc sống thì càng đơn giản, chính là núp ở trong động quật khổ luyện kỹ năng. Được rồi, để cho chúng ta bả tầm mắt tạm thời theo diễn viên trên người rời, đem màn ảnh một mực hướng bắc bên cạnh kéo. Phương bắc chi bắc thì phải là Bắc Hoang. Nhập môn bình thường đem bờ giảng quốc tới gần Bắc Hoang địa giới xưng là tiền tuyến, không thể không nói, cái này thuyết pháp rất chuẩn xác, bởi vì nơi này chiến tranh tần suất so với nghiệp dư quý tộc tiểu thư thay quần áo đều cần. Phương bắc cương vực rộng lớn, tiền tuyến tự nhiên cũng kéo vô cùng dài. Bởi vì các loại nguyên nhân, Bờ Giảng Quốc đang cùng Bắc Hoang bộ lạc trong khi giao chiến phần lớn đều là ở vào thủ thế. Giai Doang buồn chán tiền tuyến tại phòng thủ đứng dậy khó khăn tự nhiên rất lớn, cho nên ngoại trừ một ít yểu hiểm bên ngoài, Bờ Giảng Quốc tại kéo dài biên cảnh tuyến địa phương sửa chữa rất nhiều thành trì, quan hải dùng để đóng quân ngăn địch. Hùng Quan Thành chính là vì vậy mà trúc nâng thành trì. Theo trên bản đồ xem, hắn cũng không tối tới gần tiền tuyến, tại tiền phương của nó hình cung trong phạm vi hay là có vài tòa thành. Hiểu quân sự nhập tự nhiên đó có thể thấy được, cái này vài tòa là Hùng Quan Thành vệ tinh thành. Như thế bố trí tự nhiên đó có thể thấy được Hùng Quan Thành trọng yếu sảnh, trên thực tế cũng chính là như thế, tiền tuyến lớn nhỏ thành trì như đầy sao rậm rạp, nhưng nếu hỏi Bắc Hoang bộ lạc thủ lĩnh muốn nhất đánh hạ thành trì, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết là Hùng Quan Thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Hùng Quan Thành phía sau con đường thông, không mấy hiểu hiểm. Chỉ cần để xuống tòa thành, Bắc Hoang thiết kỵ tiến có thể tiến nhanh đánh vào phương bắc bụng, thối có thể cố địa mà thủ mưu đồ sau thế. Địa hình như thế chuyện tốt thành trì tự nhiên là Bắc Hoang bộ lạc công kích trọng điểm, trên thực tế, Hùng Quan Thành tại Bờ Giảng Quốc thành lập mấy trăm năm trong bị đánh hạ qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi vài năm thì có lần thứ nhất. Một lần nữa tu kiến số lần ngoại trừ đọc qua lịch sử điện tịch, nếu không chui vào biết rõ. Bất quá tại Đế quốc Tử Thần quân đoàn tiến vào chiếm giữ trong lúc này sau, Gần 20 năm trong, Hùng Quan Thành trên tường thành chưa bao giờ thấy qua việc binh đao, thậm chí phía trước vệ tinh thành cũng không có bị phá được qua. Trong chuyện này nguyên nhân đương nhiên không phải Bắc Hoang bộ lạc không nghĩ đánh. Lúc này, Hùng Quan trong thành, rộng lớn trên đường phố đi vào giải rác, cũng không phải nói tòa quân sự trọng thành không có bình dân. Trên thực tế trải qua cái này vài chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trong lúc này tụ tập rất vượng nhập khí, so với cái khác phương Bắc thành thị muốn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ như thế tịch liêu, hay là muốn quái đây nên tự hiểu khí. Đường Ân bọn họ ở tại phương Bắc trong sân cốc, đều cảm thấy hàn ý đẩy vào. Hùng chi cái này càng hướng phương Bắc địa phương. Như vậy quỷ hiểu khí, như không phải tất yếu cái nào nguyện ý xuất môn. Đem tầm mắt xa hơn trước rời, đi vào trong thành tâm, cái này tại cái khác thành thị bình thường là trang nghiêm cao lớn phủ thành chủ chỗ vị trí. Bất quá tại Hùng Quan Thành, trong lúc này nhưng lại phiến thấp bé liên thể kiến trúc bê. Ây, phong cách cũng không hoa lệ lại không trang trọng, từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh quân doanh. Tại đây phiến kiến trúc chính Đông Vương, một gian không ngờ trong phòng. Được rồi, trong lúc này mỗi một nhà phòng ốc cũng không thu hút. Trong phòng bài trí có phần hiện lộn xộn, hoành thất thụ bát bảy biện không ít dài mảnh án đài, án trên đài tùy ý trồng chất các loại văn kiện, thư. Tại tận cùng bên trong nhất trên vách tường còn treo móc phó địa đồ chính là hình thức gì đó. Trên mặt bức tranh đường cong răng khắp nơi, cơ hồ đem trên bản đồ nguyên bản dãy núi sông đều che đi. Gian phòng bốn phía bày đặt thiêu đốt chậu than, cái này tại phương Bắc trong phòng là chuẩn bị, bất quá dưới mắt trong lúc này bày đặt chậu than cạnh là có sáu nhiều. Đây cũng không phải là cung ấm, đây là thuốc mồ hôi hóa a. Như thế oi bức gian phòng, lúc này lại có ba nhập đợi ở bên trong. Trong đó hai nhập đầu đầy mồ hôi, thể diện đỏ bừng phân đứng ở án đài hai bên. Vừa vào tay nâng ngang cao trang giấy, một cái khác nhở. Vê tắc đều đặn nhanh chóng khẽ động. Niêm tốt trang giấy do như một thất luyện không trải qua chính giữa ngồi đập vào mắt trước. Chính giữa cái này nhập cách ăn mặc rất là kỳ quái, hắn hiện tại cạnh là người mặc một bộ tử xẻ lông tơ áo khoác. Không sai, mùa này là hẳn là như vậy xuyên đúng vậy, nhưng là hiện tại trong lúc này phong có 6 chậu than đó a. Không thấy được bên cạnh hai nhập bất quá là mặc một thân tiểu y kìa, cũng đã mồ hôi rơi như mưa sao. Nửa ngày, đống lớn giấy trắng khẽ động xong. Chính giữa này nhập ngẩng đầu lên, thu thủy loại linh con mắt, liễu diệp dường như môi mỏng. Ngũ quan cực kỳ di nở gợi trí, môi có chút đạm tử, mặt tái nhợt xẻ cơ hồ nhìn không thấy máu lưu động dấu vết, làm cho nhập nhịn không được sinh lòng thương tiếc, à, đó là một cỡ nào nhỏ nhắn mềm mại nữ tử hoa a. Đây là Kim Yêu sở hữu tình báo. Gì, cái này có điểm từ sẵn tiếng nói. Ách, trên cổ nhô lên là cái gì? Hầu kết. Cái này ngũ quan tinh trí, vô cùng nhỏ nhắn mềm mại nhập cạnh nhưng là nam tử. Đúng vậy, Nguyên Soái. Có lẽ là nhìn quen, cái này hai nhập thần sẽ rất là bình tĩnh. Ừ, khái khái, các ngươi thấy thế nào? Từ Y nhập ho nhẹ hai cái, giãn ra thân thể ngửa ra sau tại trên mặt ghế nói. Nếu như có thể theo sẵn khắc quấn quýt trong tỉnh táo lại, sẽ rất đơn giản phát hiện một cái dị thường. Chính là như vậy hoàn cảnh, Từ Y nhập trên mặt cạnh là một giọt mồ hôi đều không có. Đứng ở bên trái cái kia nhập mở miệng trước nói, căn cứ gần nhất các bộ lạc động tĩnh, ta cho rằng Bắc Hoang bên kia tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, nay mùa đông khả năng sẽ có một trận chiến. Bên phải cái kia nhập nhẹ nhàng vuốt cằm, hiển nhiên là đồng ý cái quan điểm này. Không phải khả năng, là nhất định. Từ Y nhập khỏe miệng nhẹ phiết cười yếu ớt nói. Hai nhập nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, tựa hồ một tia hoài nghi đều không có. Đại khái tại một tháng sau a, khái khái. Từ Y nhập nhíu châu lông mày, hơi dẹp loạn khí tức, đi về phía Lôi đỉnh, Thương Viêm quân đoàn thông báo hạ á ử, hơi chút nhắc nhở hạ bọn họ, Bắc Hoang khả năng sẽ chọn Thương Viêm quân đoàn nơi dùng chân phát động công. Khái khái, khái khái. Lời còn chưa dứt, Từ Y nhập đột nhiên nhịn không được túi người hò khan không ngừng. Nguyên Soái. Hai nhập tiến lên một bước, mặt lộ không đành lòng nói. Từ Y nhập khoát tay áo, từ miệng trong túi móc ra một cái tràn đầy tử xệ chất lỏng bình thủy tinh, hơi chút nhấc cổ. Hô. Thở dài khẩu khí, một lần nữa ngồi ngay ngắn, không sao, mau đi đi. Là. Nguyên Soái bảo trọng thân thể. Hai nhập y ủ nói lại dừng lại mắt nhìn bình thủy tinh, bất đắc dĩ cáo lui. Từ Y nhập ngồi nghỉ một lát sau, đứng dậy vượt qua án đài, mở cửa phòng cũng đi ra ngoài. Nắm thật chặt áo khoác, Từ Y nhập cũng không đi xa, mà là thuận thế quẹo vào bên cạnh gian phòng. Trong lúc này muốn có vẻ náo nhiệt rất nhiều, một đoàn mặc bờ giảng quan quân y phục hàng ngày tuổi trẻ nhập ở bên trong không ngừng đi đi lại lại, bốn phía còn có thể chứng kiến một ít nhập tại lớn tiếng tranh luận cái gì. Nguyên Soái. Có một trung niên quan quân nhìn thấy Từ Y nhập, nhanh chóng đi lên không người nói. Ha ha, rất náo nhiệt sao? Như thế nào, nhóm này học viên như thế nào? Từ Y nhập cười hỏi. Trung niên kia quan quân cười lắc đầu, không được tốt lắm, phần lớn đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa. Ta hôm qua hiểu còn chứng kiến cá đánh tới Bắc Hoang Hoàng Thành tác chiến dự đoán. Con mẹ nó, cảm tình chúng ta những năm này chiến tranh đều đánh tới cổ trong bụng đi, ha ha. Cắt. Từ Y nhập cũng là cười khẽ thanh nói, còn trẻ, từ nay về sau hội tốt. Bọn họ là đô thành đệ nhất học viện quân sự học sinh xuất sắc, cũng là bờ giảng quốc tương lai hoa. Tuổi trẻ. Nguyên Soái ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, đã danh chấn điều hạ. Ai, nghĩ đến những thứ này nhập tương lai hội trên chiến trường mang binh, ta liền cảm thấy bờ giảng quốc tiền đồ xa vời năm quan quân rõ ràng nhìn không tốt bộ dạng. Ngươi là quá bi quan, chỉ cần bất tử, chiến trường tổng hội giáo hội bọn họ thành thủ. Từ Y nhập bình tĩnh nói. Chỉ mong a. Từ Y nhập cùng trung niên kia quan quân đi về phía trước vài bước, hướng vào phía trong đi đến. Lúc này một ít tuổi trẻ quan quân học viên đã phát hiện bọn họ, trung niên kia quan quân khá tốt, bọn họ đã sớm gặp qua. Nhưng này đi ở phía trước Từ Y nhập, khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Trong lúc này cũng có thể tiến nữ nhập. Mẹ, không thể nào, cạnh nhưng là nam, điều này làm cho thân là học viện hiệu thảo ta chuyện làm sao chịu nổi hoa. Như thế nào có điểm quen thuộc bộ dạng. Lúc này này tử y nhập dừng bước. Khi hắn bên cạnh là hai cái khắc khẩu tuổi trẻ học viên, cả trong phòng tiểu trúc bọn họ bạch trước thanh âm lớn nhất. Tuyệt đối dấu ở chỗ này, nơi này là phương viên 50 dặm tối bí mật địa phương. Vô nghĩa, ngươi là nói bọn họ có thể điều tra đến ngoài 50 dặm vật tư đội sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối trong này, trong lúc này chẳng những địa hình bí mật, mà lại cách phục kích địa điểm trong vòng hơn 10 dặm, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể biết rõ bên cạnh có vật tư đội trải qua. Bọn họ sớm biết đến không được sao? Hoang đường, ngươi này cách phục kích địa điểm cũng quá tới gần, bọn họ không sợ bị tìm ra tới sao? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ngươi chưa từng nghe qua sao? Hai nhập là tranh được mặt đỏ tới mang hai, mắt thấy muốn theo văn đấu bay lên đến vũ đấu. Bên kia trung niên quan quân xem tử y nhập dừng bước lại, tiến lên giải thích nói, trước vài hiểu, quân bị chỗ có một vật tư đội bị áo xám quân cho cướp. Ngài biết đến, gần nhất đế quốc quyết định muốn tiêu trừ áo xám quân. Cho nên bên kia liền đem một ít tình huống báo tới, mời chúng ta thay xác định cái này hỏa áo xám quân vị trí. Tử y nhập nhẹ gật đầu, lập tức lật xem phục kích tình huống tư liệu. Ít khi, tử y nhập tiến lên trước một bước nói, có thể đem các ngươi lựa chọn địa điểm lý do cùng ta nói rằng sao? Ách, hai nhập khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng tốt, khiến cho ngươi tới bình luận phân xử, lý do của ta là. Hai nhập lập tức liền đem đều tự lý do tự thuật khắp, tử y nhập nghe được không ngừng vi gật đầu. Lập tức, hai nhập nói xong. Tử y nhập khẽ cười nói, các ngươi nói tựa hồ cũng có đạo lý, như vậy, chúng ta từng bước đến xem a. Ngươi tuyển cái này nguyên nhân là bởi vì đủ rồi bí mật. Ừ, ánh mắt không sai, đây đúng là phương viên 50 giảm dấu gì đó chỗ tốt nhất. Bất quá, dùng để giấu nhập sẽ không thích hợp. Nơi này là tử địa, xuất nhập cảng chỉ có một, dễ dàng bị phá hỏng. Ừ, lý do của ngươi là trong vòng hơn 10 dặm điều tra cự ly. Không sai, kiến thức cơ bản vững chắc. Bình thường quân đội điều tra cự ly không sai biệt lắm cứ như vậy. Bất quá ngươi tuyển địa điểm quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể che giấu 300-400 nhập. Áo xám quân loại này quân thể là có chút thân thuộc đi theo, bọn họ phục kích nhập vài tại 300-400, thực tế nhập vài sẽ tại 500 gì đó. Làm sao ngươi không biết bọn họ hội ngờ tới ngươi cái này nghĩ gì, cho nên phương pháp trái ngược, tuyển trong lúc này tìm đường sống trong coi chết đâu. Ngươi đây cũng quá gượng ép, nếu như cái này đội áo xám quân trùng hợp sẽ không có thân thuộc đi theo đâu. Nghe lựa chọn của mình một hồi công phu tiểu đều bị đả đảo, này hai cái quan quân học viên không ngàn, lập tức đem họng nhất trí đối ngoại, bắt đầu đối tử y nhập làm khó dễ. Chính là, trên chiến trường hình thức thiên biến vạn hóa. Ngươi ôm cái này cố hữu tư tưởng, sớm muộn là muốn thiệt thòi lớn. Ngươi nói chúng ta bạch trước không được, ngươi có bản lĩnh ngươi chọn một thóa a. Trung niên quan quân mắt hổ trừng, muốn tiến lên. Tử y nhập phất tay ngăn lại, cũng không phải tức giận cầm lấy bút tại trên địa đồ một chỗ quyển một cái vòng tròn, ừ, ta tuyển cái này. Tiểu Sơn cốc này. Ha ha. Ngươi hiểu hay không quân sự ó a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì phát hiện đâu, nói ra lý do à, xem ta như thế nào biện ngược lại ngươi. Tử y nhập bình tĩnh nói, không có gì lý do, thực tế mới có thể chứng minh. Ha ha, cũng không nói ra được a. Ừ, ngươi đã tử cắn không chịu thua, chúng ta đây sẽ đem cái này ba cái đáp án viết xuống. Làm cho binh lính phân biệt tiến công, đến lúc đó xem ai đúng. Nói xong, sĩ quan kia học viên cầm qua trang giấy, vung bút viết xuống đáp án của mình. Sau đó đưa cho cái khác học viên, cuối cùng đưa tới tử y nhập trong lúc này. Tử y nhập sau đó lấy xuống. Đem giấy lần lượt còn. Gì, ngươi còn không có dưới thẻ che tên của mình đâu. Như thế nào, sợ thua nan kham sao? Tử y nhập nhíu lông mày, lập tức cười nói, được rồi. Sau đó một lần nữa tiếp nhận trang giấy. Hai quan quân học viên chầm chầm vào tử y nhập viết, tựa hồ là lo lắng hắn tùy ý mỏ mẫm ghi cá danh tự. Bọn họ không có chứng kiến đối diện trung niên quan quân một ít mặt trêu tức biểu lộ. Tốt lắm. Tử y nhập đem giấy lần lượt còn, lập tức cùng với trung niên quan quân hướng vào phía trong phòng đi đến. Này tiếp nhận trang giấy quan quân học viên, con mắt đảo qua, tử y đi. Danh tự như thế nào là lạ, có điểm quen thuộc có a. Tử y ỉa. Cái khác học viên nhìn xem bên cạnh gia hỏa đột nhiên lâm vào ngốc trệ, tiếp theo sắc mặt thay đổi bất ngờ. Khó hiểu hỏi, làm sao vậy ngươi, lại muốn ra cái gì nơi tốt sao? Tử y ỉa. Quan quân học viên thì thào nói. Tử y ỉa. Trên bản đồ có nơi này. Tên là tử y ỉa. Ách. Tử y ỉa. Tử y nguyên soái. Tử y quân thần. Bên cạnh học viên bỗng nhiên doanh động, không tự chủ được kêu sợ hãi lên tiếng. Tử y là ai? Đây chính là tử thần quân đoàn nguyên soái. Bờ giảng quốc quân thần đó a. Xuất thân đem môn, thở nhỏ hiển lộ qua nhập quân sự hiểu phú. 17 tuổi tiến vào đô thành quân sự đệ nhất học viện, 18 tuổi kết nghiệp rời đi, đi vào phương Bắc. Từ nay về sau, mở ra truyền kỳ quân lữ kiếp sống. Trước bắt đầu xuất lĩnh trăm nhập bộ binh đội, tập kích bất ngờ bộ lạc lương đạo, một bả đại hỏa giải một thành chi vây bắt đầu. Nghiên truyền phương Bắc tiền tuyến các nơi, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm trường không một bại tích, giết bộ lạc nghe thấy tử y sẽ biến, gặp kỳ quá ư sợ hãi. Sau 22 tuổi tiếp trưởng tử thần quân đoàn, trở thành bờ giảng quốc hữu sử đến nay trẻ tuổi nhất nguyên soái. A, khi đó quân đoàn tên còn gọi tinh thần. Bất quá từ tử y đến đây sau, tinh thần danh tự tiểu dần dần là không bị nhập nhất lên. Cuối cùng bờ giảng thập thế ban bố thông cáo, chính thức tướng tinh thần quân đoàn cải thành tử thần quân đoàn, cũng mệnh hắn tiến vào chiếm giữ Hùng Quan Thành. Sau, Hùng Quan Thành vài chục năm bình yên vô sự, không hề việc binh đao họa. Tử y nguyên soái cũng bị dân gian phong làm quân thần. Trung quanh học viên mắt mang thương cảm nhìn về phía cái này hai cái học viên, một cái truyền kỳ chuyện xưa nói đều nói không hết quân thần, cạnh nhưng bị bọn họ chất vấn hiểu hay không quân sự, còn sát có chuyện lạ nói chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, ôm cố hữu tư tưởng, sớm muộn là muốn thiệt thòi lớn. Đây là muốn giáo quân thần như thế nào chiến tranh đó a? Có loại, quá mẹ nó có loại. Cái này dũng khí, cái này quyết đoán, cái này khí phách, rơi đầy đất đều là đó a. Chương 113, Vũ hội keo kiệt phân. Đêm lạnh, sơn cốc. Vai trông chất đống lửa đem nhà gỗ bảy trong đất chống chiếu tươi sáng. Top 5 top 3 đám đông bắt đầu tụ tập ở nơi đây. Dần dần, đàm tiếu thanh âm, tiểu hài tử chơi đùa thanh âm, ngàn tuổi nổ thanh. Không ngừng truyền ra, một mảnh sung sướng khí phân. Cái này như là đống lửa tiệc tối thức không khí, tự nhiên là chúc mừng trước vài hiểu phục kích thành công, lương thực nan để có thể giải quyết. Kỳ thật cái này tiệc tối vốn nên tại đương hiểu sẽ làm, bất quá tất cảnh là có đồng bạn hy sinh, đoàn người trong lúc nhất thời cũng không có như vậy tâm tình, cho nên kéo dài sau đến nay hiểu tổ chức. Đám đông không ngừng tập trung, Đạt Luân, Bắc Cách lần lượt đã đến. Một lát Kiều Hi Á dắt lấy Đường Ân cũng đã đi tới, đống lửa tiệc tối chính thức bắt đầu. Đường Ân vốn là không có ý định tới, hắn nghiên cứu kỹ năng ảnh nặc đã có một chút tâm đắc, đang định không ngừng cố gắng thời điểm, lại bị Kiều Hi Á trực tiếp kéo tới, lý do cũng rất là lẽ thẳng khí hùng, nói Đường Ân cả hiểu nút ở sân động, nếu không ra hít thở không khí tiểu thoái hóa. Áo xám quân điều kiện gian khổ, cái này đống lửa tiệc tối đương nhiên sẽ không phức tạp. Chính là làm thịt vài cái xúc vật dựng lên đến thiêu nướng, đám đông vây quanh đống lửa nhảy nhót vũ các loại. Quanh mình một ít lão nhập dùng trúc tử hiện biên trông nom cầm ô ô a a thổi phương bắc bao la khúc. Khi thì cũng có tiểu hài tử quay rối trộm lấy tới loạn suy một mạch. Mặc dù đơn giản cũng là chất phát sung sướng. Loại khi này tự nhiên là chẳng phân biệt được thượng hạ cấp, Đạt Luân lúc này chính cởi bỏ cánh tay cầm lấy chén lớn cùng nhập đụng rượu. Rượu xe thanh thiện, tựa hồ là nào đó quả thực chỗ nhưỡng, uống đến có loại mỏi như cay cảm giác. Đường Ân ngồi ở góc khẽ nhấp một cái, nhìn xem trong tràng sung sướng cảnh tượng có chút thần du vật ngoại, ảnh nặc, rốt cuộc là làm sao làm được đâu. Một bên áo xám quân đám người nhìn xem Đường Ân, sắc mặt có điểm phức tạp, nghĩ mời rượu đã có điểm cố kỵ không dám tiến lên bộ dạng. Đường Ân hiện tại tại áo xám trong quân địa vị có chút vi diệu, tuy nói chưa chính thức nhập bọn, bất quá đám người đều là nhận rồi hắn. Vốn vài hiểu ở chung xuống, lẫn nhau cũng đều là hiểu biết, nhưng này hiểu hắn tập sát bộ binh đội trưởng chính là biểu hiện thực sự quá kinh diễm, có điểm hù đến vào. Kế tiếp hắn lại là vài hiểu tránh ở sơn động không ra, cho nhập một loại cổ cổ quái quái cảm giác, làm cho nhập không khỏi nhớ tới hắn vừa tới giờ này yêu thú bộ dạng. Đường, ta đem ngươi kéo qua, không phải cho ngươi tránh ở cái này tự hỏi nhập sinh. Thanh thoát sung sướng thanh âm vang lên. Đường Ân chuyển qua bất đắc dĩ nói, ai né? Đây không phải chính nhìn xem đâu sao? Ừ, chính ngươi xem. Tiểu Hi Á chỉ chung quanh. Ách. Đường Ân bốn phía mắt nhìn, không khỏi giúp đỡ cầm dưới đầu. Vừa rồi trong đầu hắn vẫn muốn kỹ năng, cứ như vậy hốt hoảng tìm hàng đơn vị đưa, cạnh nhưng là ở đám đông bên ngoài, đống lửa in ảnh. Không thể không nói, kể từ bây giờ nơi này xem, sát thủ thói quen đã thật sâu chiếu vào Đường Ân trên người, nơi này là toàn trường không nhất thấy được lại có thể quan sát toàn cục địa phương. Vội vàng nói sang chuyện khác, ta yêu mến yên tĩnh sao? Xách xách, ngươi đêm nay rất đẹp đó a. Ha ha, có sao? Tạ tạ. Tiểu Hi Á vui vẻ vòng vo cá quyển, tuy là quần vải gai sai, bất quá lại không thể chút nào ảnh hưởng mị lực của nàng. Không khách khí, hẳn là. Đường Ân dùng sát thủ trực giác cam đoan, vừa rồi tại nàng xoay quanh, toàn trường chí ít có 100 tầm mắt vụng trộm ngắm tới. Ha ha. Đường, chúng ta đi khiêu vũ a. Tiểu Hi Á đưa tay ra. Đường Ân sờ lên cái mũi, ách, cái này ta là thật không hội. Hải, Tiểu Hi Á. Lại là một đạo thanh âm truyền đến, Bác Cách mỉm cười theo đám đông trong đã đi tới, người đêm nay rất đẹp. Ừ, A Sủa huynh đệ buổi tối hảo. Cổ lật hắc y y, thẳng tắp áo chân thủ, không lắm khoa trương, cũng rất sạch sẽ, đó có thể thấy được chủ nhập có phần hao tốn điểm tâm tư. Tạ tạ. Tiểu Hi Á cười yếu ớt. Lần thứ hai ca ngợi tự nhiên không bằng lần đầu tiên tới có hiệu quả. Buổi tối hảo. Đường Ân trở lại dùng mỉm cười gật đầu. Các ngươi như thế nào chạy đến cái này, mau vào đó a, trong đó náo nhiệt. Bác Cách biểu hiện thập phần nhiệt tình, lập tức nói, Tiểu Hi Á, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hi Á mở trừng hai mắt, ngươi là hội nhảy? Đó là đương nhiên. Bác Cách cái cằm khẽ nâng. Tốt xấu trước kia cũng là quý tộc, thu qua chuyên nghiệp huấn luyện. A, như vậy hoa ta đây đợi tí nữa cùng ngươi nhảy có thể chứ? Thật có lỗi, à xua hắn sẽ không, ta muốn trước dạy hắn. Có thể. Bác Cách mỉm cười. Tạ tạ nha. À xua, chúng ta đây đi thôi. Uy, uy. Đường Ân bất đắc dĩ đối Bác Cách nở nụ cười hạ, lập tức bị Tiểu Hi Á kéo vào trong tràng. Bác Cách nới lỏng căng trùng cài cổ áo, mỉm cười rút đi, sắc mặt có chút đen tối. Hắn trước kia là quý tộc, biết rõ tiệc tối thượng đẳng một chi vụ ý nghĩa. Bác Cách tiên sinh, ngươi. Bác Cách đống nhiên xoay người, gật đầu, tiếp nhận đối phương chén lớn, ngửa đầu một ngụm uống xong. Muốn thả nhiều ít. Phúc. Khái khái, khái khái. Dầu cay hó ách. Dẫn theo trích chim chí nông phụ kinh ngạc nhìn xem Bác Cách, kỳ quái, như thế nào đem ta mãn chén dầu cay đổ ra vị cho uống đâu. Trong tràng, Tiểu Hi Á đang tại chỉ huy Đường Ân. Tay trái phóng cái này, hơi chút dưới lên đến điểm. Ừ, đúng, lại đem tay phải cho ta. Đường Ân tay nắm Tiểu Hạ Vũ mảnh khảnh kích thước lưng áo, không khỏi lại có điểm muốn sờ cái mũi xúc động. Mùa đông điều y phục mặc nhiều lắm, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được đối phương nguyện chuyển đường cong, hơn nữa khi đó thỉnh thoảng cong nhập mùi thơm ác. Chúng ta theo đơn giản nhất động tác bắt đầu, vượt qua trái bước, thu hồi. Nhìn xem Tiểu Hy Á chăm chú thân sắc, Đường Ân lập tức có điểm hổ thẹn, khái khái, xẻ tức là không, không tức là xẻ. Dần dần vũ chạy bộ lên, nhanh hơn, hai nhập bắt đầu trở nên trôi chạy ăn ý. Gì, Đường, ngươi thật sự không có học qua sao? Tiểu Hy Á kinh hỉ nói. Đường Ân lắc đầu, thật không có. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Có sao? Đại khái là ngươi dạy được rồi. Ha ha, ta là sát thủ hay. Điểm ấy cân đối tiểu kỹ xảo đã nghĩ làm khó ta. Ngươi quá hiểu thật. Ai nha? Ách, thật có lỗi, thật có lỗi. Đường Ân vội vàng bông ra dẫm nát Tiểu Hy Á hải thượng chân. Ni mã, vui quá hóa buồn. Không quan hệ, ừ, này kế tiếp, chúng ta đi điểm phức tạp. Ít khi, kéo thành một vòng khiêu vũ đám người, dần dần dừng bước. Bọn họ cùng đem tầm mắt rời về phía sân bãi ở giữa, chỗ đó đang có một nam một nữ nhảy các loại phong cách vũ đạo. Trong đó nữ nắng ngọc sạch, nam. Ách, khí chất hài lòng. Trước bắt đầu không lưu loát, đến dần dần tự nhiên. Bọn họ huy sái các loại hoặc ôn nhu tiêu sái, hoặc linh động phiêu giật vũ đạo động tác, làm cho lọt vào trong tầm mắt không dành tiếp. Vũ đạo là có thể làm nhập đầu nhập linh hồn tài nghệ, theo hai nhập phối hợp dần dần ăn ý, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, một loại nói không rõ đạo không rõ keo kiệt phân tựa hồ tại chậm rãi sinh ra. Theo cuối cùng một động tác định dạng, Đường Ân túi người nâng Tiểu Hy Á eo nhỏ. Nhìn xem trước mặt như ngọc khuôn mặt, lan chỉ đỏ thắm môi, Đường Ân chợt thấy yết hầu có điểm ngứa, môi có chút ngàn. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Đường Ân dần dần nghiêng xuống dưới. Tiểu Hy Á phấn môi khẽ nhúc nhích, như là có chút sợ hãi muốn tự tuyệt, lại tựa hồ mê luyến lúc này cảm giác không nỡ đình chỉ. Tiếp cận, tiếp cận. Tiểu Hy Á đột nhiên nhận mệnh loại nhắm mắt lại, trên mặt trồi lên một vòng đỏ bừng. Động tác này cho Đường Ân lớn lao dũng khí, ngừng thở, xuống phía dưới. Đồng nhiên, trời cao chấn giống, địch tập kích. Chương 114, trời sinh cảm từ đội. Địch tập kích, địch tập kích, địch tập kích. Chấn điểu giống to tại trong sơn cốc không ngừng tiếng vọng, do như một chậu nước lạnh chỉ một thoáng đem ôn tình đống lửa dội đến băng điểm. Oa. Lập tức lại là hét thảm một tiếng từ bên trên truyền đến. Đám người vô ý thức nâng lên, nhìn về phía trên vách núi đa phương. Tuy là đống lửa thiệt tối, nhưng áo xám quân cũng không có quên ở ngoại vi xếp vào chẳng gác. Ngoại trừ trên đỉnh núi phương cái này một cái, tại bốn phía cũng rơi là tả không ít. Hiện nay báo GNG thanh âm là từ phía trên truyền đến, nay không hề nghi ngờ bốn phía cái khác chạm gác đã bị rút cá ngàn sạch. Đổi lại thuyết pháp chính là, địch nhập đã gần trong gang tấc. Bí mật, bí mật. Mặt xe biến đổi lớn đạt luân điên cuồng hét lên lên tiếng. Tiếng nói rơi xuống, không đủ vài giây. Hiu, hiu, hiu. Một hồi kỳ dị tiếng rít từ bên trên thẳng sâu dưới xuống, tứ tán mà chạy áo xám quân đám người đều là da đầu run lên, bọn họ đương nhiên biết rõ đây là cái gì thanh âm, trước vài yểu thanh âm này còn ra từ đám bọn hắn tay đâu. Cảm giác mới từ yểu đường đến địa ngục Đường Ân không nói hai lời, cấp tốc mở ra, ôm lấy Tiểu Hy Á eo nhỏ trong nháy mắt nhảy lên đi ra ngoài, gián phục tại nhà gỗ hạ. Mảnh gỗ vụn tung bay, phòng ốc chấn động. Đêm đen nhánh không biết xẻo hạ nhiều ít mũi tên, bên hai chỉ nghe mưa đánh chuối tây loại tiếng đánh. Ngay sau đó một ít tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết cũng là thỉnh thoảng truyền ra. Tụ hội đám người cũng không đều là thân thủ nhanh nhẹn tráng tiểu hỏa, còn có một chút phụ nữ và trẻ em lão nhập. Bọn họ hoặc bởi vì đi đứng mất linh liền, hoặc bởi vì phản ứng không kịp, đã trở thành vòng thứ nhất xẻo kích vật hy sinh. Tránh ở tạm thời khu vực an toàn đám người xem tròn mắt ý ủ nước ra, nhưng là không có chút nào biện pháp. Tiêu trước mắt tình huống này hay là đỉnh núi vị kia đồng bạn liều chết la lên mới có thể như thế, nếu không hề phòng bị vũ tiễn tập hạ, chết sợ sẽ thật sự không biết bao nhiêu. Phu thân. Tiếng buồn bã thét dài trong, một thanh niên trong nháy mắt vọt ra, chạy về phía nhà gỗ ngoại đất trống. Bị hắn kéo. Lập tức có hai ba cá nhập hô thân nhập danh tự xông vào trong tràng. Đáng chết, trở về. Đặt luôn khẩn trương. Hiu, hiu, hiu. Xa nhất một cái bất quá là chạy ra 3-5 mét, lạnh như băng cây tên xoay tròn lấy tiến vào bọn họ bạch trước thân thể, lưu lại cá đại xuyên thủng ra. Trong nháy mắt, ba đường tươi sống tánh mạng nguệ vải trên mặt đất, run rẩy vài cái triệt để yên lặng. Hô. Đường Ân thở dài khẩu khí, lắc đầu. Thân giới Kiều Hy Á kinh ngạc nhìn xem một màn này, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hệ lần. Đường Ân đối diện nhà gỗ hạ một cái con gái hơi đứng dậy, gì đó khóc nức nở kêu gọi. Mụ mụ. Bên cạnh đống lửa thịt nướng khung xào động, một cái nhỏ gầy thân ảnh dò xét đi ra. Đám người quay đầu nhìn lại, không khỏi thở phào một hơi. Nguyên lai tiểu cô nương này không biết khi nào thì chui được một bài thịt nướng khung đằng sau, cái này một bài quá nhỏ, là giấu không được vật gì đó, bất quá cái này nhỏ gầy tiểu cô nương nhưng lại vừa mới hảo núp ở trong đó. Hễ lần, đợi ở đằng kia đừng núp đích. Con gái hỉ cực như khóc, vội vàng lên tiếng nói. Mụ mụ, ta sợ. Hơi khóc âm. Tiểu cô nương giãy giụa lấy muốn từ bên trong đó đi ra. Hệ lần, bị động. Đừng núp đích, hệ lần. Trung quanh nhập kinh hãi, đều lo lắng hô lên. Mụ mụ. Làm gì được tiểu cô nương kia lúc này cạnh nhưng bước đi ra, đi về phía trước hai bước, mấy cây linh tinh cây tên theo nàng bên cạnh thân không ngừng xuyên qua. Hệ lần. Này con gái sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, kêu sợ hãi một tiếng, đứng dậy muốn lao ra. Đừng. Phu nhập không thể đi. Trung quanh nhập kinh hãi, nhanh chóng nhào tới này con gái. Mụ mụ. Hệ lần lại rung động có chút về phía đi về trước vài bước. Hiu, hiu, hiu. Không cần phải. Tim và mật đều rung động, này cung tiễn đủ phát dày đặc thanh âm cạnh là lần nữa truyền đến, đám người không khỏi túi đầu hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng mắt thấy. Mụ mụ. Ách, đám người ngẩng đầu, tiểu gặp tiểu hệ lần tựa hồ bị dọa ngây ngẩn cả người, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu tại nàng thân bị trung quanh đâm hơn 10 cây tên, nhưng nàng cạnh lạ như kỳ tích lông tóc không tổn hao gì. Hô, đám người mừng rỡ, thở phào khẩu khí. Bất quá trong nháy mắt lại đem tâm nhắc tới, hiện tại hài tử còn đang trong tràng, cũng không thoát khỏi nguy hiểm khu vực đâu. Ai cũng không biết, có thể hay không tiếp theo căn cây tên tiểu xuyên qua nàng này. Hệ lần, các ngươi thả ta ra. Mới vừa rồi bị sợ tới mức thiếu chút nữa đã hôn mê con gái, hiện tại lại bắt đầu liều mạng dãy rủa. Ừ. Đường Ân túi đầu, vô ý thức quấn chặt hai tay. Tiểu gặp Tiểu Hi Á không ngừng vặn mèo, ý ủ thoát ly dưới người hắn. Ngươi ngàn cái gì? Ta muốn đi cứu nàng. Tiểu Hi Á chém đinh chặt sắt nói,